Chương 1778 khôi lỗi cũng tê, chương 1778 khôi lỗi cũng tê, trốn nơi nào? Lý Thái Hành phát hiện cái này một cái ôn dịch các thú, hiển nhiên đã tiến hóa ra trí tuệ của nhân loại. Thế mà còn hiểu đến xu lợi thị hung. Nhưng cũng tiếc, ở trước mặt của hắn, nó làm hết thảy, nhất định biến thành vô dụng công. Hưu. Lý Thái Hành thân ảnh như là tật phong giống như, từ ôn dịch các thú bên người lướt qua. Ôn dịch các thú vừa rồi chạy trốn mấy bước, đầu lại đột nhiên bay lên. Ôn dịch các thú đông cảm giác trời đất quay cuồng, quay đầu trong lúc vô tình, nhìn tới thân thể của mình. Nó mặt mũi tràn đầy mê mang. Cho đến chết đi, nó đều không có hiểu rõ, vì cái gì một võ giả sẽ mạnh đến trình độ như thế. Đây thật là võ giả. Khôi lỗi cũng quan sát đến kết cục sau cùng. Cặp mắt của nó tách ra hồng mang chói mắt, lộ ra dị thường kích động. Phế vật. Nó lại một lần nữa thất vọng. Không nghĩ tới ôn dịch này ác thú cũng thất bại. Hắc hắc, bất quá, ngươi giết ôn dịch các thú, không khác chính là chọc giận lao quái vật kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không theo nó dưới tay sống sót. Khôi lỗi nghĩ đến chỗ sâu kia lao quái vật, nhịn không được cũng là đánh run một cái. Mà Lý Thái Hành cũng không biết khôi lỗi nổi giận, cùng nó âm hiểm. Hắn xử lý ôn dịch các thú đằng sau, liền nhìn thấy lộ ra ngoài cửa lớn. Ầm ầm. Nhưng cùng lúc, Lý Thái Hành phảng phất cảm nhận được trên mặt đất chấn động. A. Lý Thái Hành cảm nhận được một trận thanh âm tức giận, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng đạo này phẫn nộ, nguồn gốc từ dưới lòng đất phía dưới. Tựa hồ phía dưới còn có ghê gớm tồn tại a. Lý Thái Hành không có nhiều hơn để ý tới, bởi vì đối phương trên căn bản không đến. Ánh mắt của hắn hướng về cửa đá chỗ, hắn biết, đó chính là thông hướng một đạo tiếp cửa ải cửa đá. Hắn đi tới, cửa đá cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Ô, một trận như nước nợ tiếng gió, đột nhiên từ sau cửa chuyển đến. Tựa như là có người trong bóng tối thúc thích. Lý Thái Hành đi vào, tránh đi mấy chỗ cơ quan, rốt cục đi vào một chỗ khoáng đạt không gian. Nơi này là một cái tương đương to lớn gạch thể mặt đất, trên mặt đất có từng khối khối lập phương giống như gạch thể. Phía trên khắc họa lấy khác biệt ký hiệu. Có chút gạch thể lõm xuống dưới, có lồi ra mặt ngoài, nhưng càng nhiều hơn chính là song song. Lõm cùng lồi ra, cũng chỉ là trên lệch mấy tấc. Nơi này là trận pháp đi. Lý Thái Hành liếc mắt liền nhìn ra nơi này ẩn giấu đi khác biệt cơ quan. Nếu là hắn dẫm lên những gạch này khối, một khi phạm sai lầm, liền sẽ phát động một chút nguy hiểm cơ quan. Chỉ có tìm tới chính xác lộ tuyến mới có thể thông qua cửa ải này. Ta nói, ngươi có phải hay không nên xuất hiện? Lý Thái Hành đột nhiên đối với không khí nói ra. Khôi lỗi nghe được Lý Thái Hành thanh âm, ho nhẹ một tiếng, "Ách, dù sao ngươi muốn tìm tới chính xác thông hành phương pháp. Nếu không, nơi này có rất nhiều chủng cơ quan, đều sẽ đưa ngươi tươi sống giết chết." "A, ta đã biết." Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Thứ khôi lỗi thở phì phò đạo. Sau đó, Lý Thái Hành lấy ra trận làm cho, đối với trước mắt gạch thể quảng trường. Phá! Trận làm cho chạy bắn ra qua mang, chiếu rọi tại tương ứng gạch thể bên trên. Hỗn đàn này. Khôi lỗi thấy cảnh này thời điểm, trong mắt lại một lần nữa trừng tròn xoe. Thế nhưng là nghĩ đến Lý Thái Hành biểu hiện, tựa hồ cũng không thấy đến kỳ quái. Ta liền biết, người võ giả này không thành thật. Quả nhiên đủ lâm hiểm, còn có dấu thủ đoạn như vậy. Khôi lỗi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lý Thái Hành xác thực có quá nhiều để nó cảm thấy ngoài ý muốn hành vi. Hiện tại, coi như Lý Thái Hành thông quan, nó cũng không thấy đến kỳ quái. Chỉ là hy vọng đến lúc đó, có thể giết chết Lý Thái Hành thì càng tốt. Đặc biệt là sau cùng lao quái vật. Nó chỉ có thể đem hết thể hy vọng, đều ký thác vào trên người của nó. Nếu không, khôi lỗi đã không có nghĩ tiếp nữa, mà là nhịn không được giật mình một cái. Mà Lý Thái Hành nhìn về phía gạch thể mặt đất, đã thấy từng đạo quang mang rơi xuống khác biệt gạch thể bên trên. Nó hội tụ thành một đầu chính xác con đường. Lý Thái Hành nhảy lên rơi xuống tia sáng thứ nhất mang bao phủ gạch thể bên trên. Nó đúng lúc là một khối lồi ra gạch thể, khối này gạch thể cũng trong lúc bất chợt chìm xuống. Sau đó, Lý Thái Hành lại tiến về đạo thứ hai quang mang, đạo thứ ba quang mang, đạo thứ tư quang mang. Tại trận làm cho trợ giúp phía dưới, Lý Thái Hành đều đi tại chính xác gạch thể bên trên. Mà những này chính xác gạch thể bị hắn dẫm lên đằng sau, những cái kia song song không có chút nào biến hóa. Những cái kia lõm đột nhiên lên tới vị trí song song, những cái kia lồi ra cũng rơi vào vị trí song song. Chậm rãi, Lý Thái Hành liền thuận lợi thông qua gạch thể quảng trường. Quả là thế. Khôi lỗi nhìn thấy đằng sau đã chết lặng. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm khó tránh khỏi một trận tâm tắc. Lý Thái Hành thông qua gạch thể mặt đất liền thấy một cái vòng tròn hình vòm mộ thất cửa. Nơi này không có bất kỳ cái gì chốt mở. Lý Thái Hành nhìn chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì mở ra chi pháp. Ta đã vượt qua kiểm tra, làm sao còn không có mở ra đâu? Lý Thái Hành không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái vấn đề chỗ. Xem ra đến phá vỡ cửa mộ, đạo này cửa mộ là bị phong tỏa lên, nó đương nhiên sẽ không mở ra. Thông minh, ngươi dự định như thế nào phá vỡ nó đâu? Khôi lỗi thanh âm đột nhiên băng lên. Mặc dù y nguyên băng lãnh, nhưng cũng đang dếu cợt Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nâng cầm lên, suy tư nói, cái này ngươi cũng không cần thiết lo lắng, ta nhất định có thể mở ra nó. Ừ, ta lo lắng. Ta ước gì ngươi giải quyết vấn đề này, sau đó chết ở chỗ này. Khôi lỗi trong lòng một trận đoán thầm. Lúc này, Lý Thái Hành cũng bắt đầu động thủ. Khôi lỗi cũng tò mò Lý Thái Hành sẽ làm như thế nào, đã thấy Lý Thái Hành không biết từ nơi nào móc ra không ít một bao bao đồ vật. Đây là cái gì? Nó cũng không biết đó là cái gì. Chỉ có Lý Thái Hành biết, đây đều là túi thuốc nổ. Hắn dự định lợi dụng túi thuốc nổ, hoàn toàn phá hủy đạo này cửa mộ. Ngươi đang làm gì? Khôi lỗi mười phần nghi hoặc. Lý Thái Hành không để ý đến nó. Đáng chết, ngươi lại coi nhẹ ta. Khôi lỗi không cảm giác được Lý Thái Hành tôn trọng, hết sức tức giận. Lý Thái Hành đem túi thuốc nổ lắp đặt tốt, liền kéo dài tiếp nổ. sau đó đem kiếp nổ nhóm lửa. Suy suy, theo kiếp nổ bị nhen lửa, kiếp nổ bên trên hỏa điểm nhanh chóng thiêu đốt. Lý Thái Hành cũng chống lên bình chướng, làm tốt ngăn cản chuẩn bị. Hắn đây là đang làm gì? Đang lúc Khôi Lỗi nghi ngờ thời điểm, ầm ầm liên tục tiếng nổ mạnh tại toàn bộ cửa mộ chỗ nổ tung ra. Cái kia phong tỏa cửa mộ cự thạch trong khoảnh khắc bị tạc đến vỡ nát. Toàn bộ cửa mộ cũng bị nổ ra một cái cửa hang, vừa vặn cũng đã thông nguyên bản bị ngăn cản nhét cửa mộ. Vừa mới Khôi Lỗi chỉ cảm thấy một trận thiên diêu địa động. Nó không biết chuyện gì xảy ra, nó cũng chưa từng thấy qua thuốc nổ. Đây là pháp bảo gì sao? Khôi Lỗi lại lần nữa tê, cái này nhân loại trước mắt, đến cùng ai mới là quái vật? Lại có nhiều bảo vật như vậy, còn để Khôi Lỗi sống. Khôi Lỗi vốn chỉ muốn mượn trước mắt bốn cái gian phòng, giết chết Lý Thái Hành. Nhưng bây giờ nó càng ngày càng không có lòng tin. Dù là có lao quái vật kia, mà Lý Thái Hành phá vỡ cửa mộ đằng sau, cũng chui vào cửa mộ bên trong. Trong này một mảnh đen kịt, không khí cũng không lưu thông, mười phần một ngạt. Nhưng đối với Lý Thái Hành ảnh hưởng cơ hồ là không. Lý Thái Hành thoải mái mà tiến vào bên trong, thấy được cây đốt trên vách tường, nhưng chúng nó đều đã dập tắt. Lý Thái Hành đưa chúng nó một lần nữa nhóm lửa, chiếu sáng mộ thất thông đạo. Lại tới đây, cũng đã rất tiếp cận chủ mộ. Khi Lý Thái Hành nhóm lửa tất cả bó đuốc đằng sau, hoàn cảnh bốn phía đều bị chiếu sáng. Hắn phát hiện, hắn đã đi tới cửa mộ đằng sau một mảnh khoáng đạt trong không gian. Ở chỗ này trung ương, có một tòa pho tượng to lớn. Đây là một đầu giống như sư, nhưng lại mọc ra cánh những tượng đá. Nó chính là thủ hộ chủ mộ thủ hộ thú, Hoàng Kim Thánh Sư. Nhưng đã từng là Hoàng Kim Thánh Sư nó, bây giờ cũng luân lạc tới chôn cùng tình trạng. Nó đã lưu lạc trở thành rơi xuống hắc ám chi vực. Khi Lý Thái Hành thời điểm xuất hiện, nó cũng cảm nhận được Lý Thái Hành tồn tại, cũng bắt đầu thức tỉnh. Nhanh, rời đi. Khi Lý Thái Hành tới gần thời điểm, hắc ám chi vực thanh âm đột nhiên truyền tới, cảnh cáo Lý Thái Hành chớ tới gần. Nhưng Lý Thái Hành không nhìn nhắc nhở của nó, tiếp tục tới gần. Thấy vậy, hắc ám chi vực cũng không lưu tình, bắt đầu lắc lư, thối lui tự thân hóa đá trạng thái. Trên người nó hòn đá cũng phân thành vô số phiến, bắt đầu chóc ra trên mặt đất. Lý Thái Hành cũng không có nóng lòng công kích, liền nhìn xem nó chậm rãi hóa hình, không biết sống chết. Hắc ám chi vực từ hóa đá chuyển hóa đến chân thân đằng sau, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Tính tình của nó mười phần không tốt, cười lạnh huy động nó đôi kia cánh màu đen, muốn cho Lý Thái Hành một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắc ám gió lốc, lập tức một cỗ màu đen gió lốc quét sạch hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành huy kiếm chém ra, giang giác, gió lốc màu đen thế mà bị chém bỡ. Hắc ám chi vực lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại, vừa mới chỉ là ta thăm dò. Hắc ám chi vực tiếp tục cười lạnh. Nó vừa mới hắc ám gió lốc, xác thực không có uy lực gì. Không phải vậy, cũng không có khả năng để Lý Thái Hành nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng sau đó, liền không nhất định. Lôi đỉnh chi nộ, giang giác, ầm ầm. Trong lúc bất chợt, từng đạo lôi điện màu đen từ không trung đánh rớt, che mất xung quanh hết thảy. Đặc biệt là Lý Thái Hành, càng là đứng mũi chịu sào, bị bao phủ ở trung ương vị trí. Đôn đốt. Hắc ám chi vực gặp Lý Thái Hành đã bị bao khỏa đứng lên, liền cho rằng hắn xong đời. Hừ, nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở bổn quân trước mặt phách lối. Bây giờ, chết đi. Hối hận cũng không có cơ hội. Hắc ám chi vực đang chuẩn bị hóa thành pho tượng, tiếp tục thủ hộ lấy an toàn của nơi này. Nhưng mà, Lý Thái Hành lại tại lúc này, như không có việc gì đi tới. Khi đang chuẩn bị hóa đá hắc ám chi vực nhìn thấy lúc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cái này nho nhỏ võ giả, không nên hóa thành cho bụi rồi sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này trên thân, còn có cái gì bí mật? Ngay tại nó nghi ngờ thời điểm, Lý Thái Hành đã hướng phía nó phát động công kích. Không tốt. Thấy vậy, nó lập tức gián đoạn hóa đá trạng thái, đang chuẩn bị muốn chuyển hướng chạy trốn, nhưng đã chậm một bước. Lý Thái Hành kiếm thuận lợi chém trúng đầu lâu của nó. Lập tức, hắc ám chi vực đầu lâu bị Lý Thái Hành chém xuống tới, rớt xuống đất trên mặt. Thân thể của nó cũng bắt đầu rạn nứt, biến thành giống như hòn đá, hóa thành vô số khối, rớt xuống đất trên mặt. Chết. Chơi đâu? Khôi Lỗi đối với hắc ám chi vực chờ mong 10 phần cao, kết quả, nó thậm chí ngay cả ôn dịch ác thú còn không bằng. Ngươi nói ngươi trang cái gì trang, vì cái gì không đem nhân loại đáng chết này vào chỗ chết heo? Hiện tại tốt, đã chết thật nhanh. Khôi Lỗi còn kém cho hắc ám chi vực phun một ngụm đàm. Chương 1779 hắc hồn tôn giả chương 1779 hắc hồn tôn giả hắc ám chi vực chết về sau, tại một đống vỡ vụn cục đá vụn bên trong, xuất hiện một đạo màu vàng ánh sáng. Lý Thái Hành bị hấp dẫn lực chú ý, đi tới. Hắn túi người đến, vung tay lên, đem những đá vụn kia đều thanh lý mất, lộ ra bên trong một thanh chìa khóa màu vàng. Cái chìa khóa này chính là mở ra chủ mộ thất mấu chốt. Lý Thái Hành nhặt lên, đưa nó lấy được chủ mộ thất chỗ cửa lớn. Cửa lớn chính giữa, vừa vặn có một chỗ lõm địa phương, vừa lúc có thể cắm vào chìa khóa màu vàng. Lý Thái Hành đem chìa khóa cắm vào, dùng sức nén một chút. Giang giác. Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, chủ mộ thất hình tròn cửa đá bắt đầu hướng về hai bên xoay tròn, đã nứt ra một đạo cửa vào. Lý Thái Hành nhìn qua lộ ra cửa vào, đi vào. Rốt cuộc đã đến sao? Trong bóng tối, một thanh âm đột ngột vang lên. Giết con ta, hủy ta hắc ám chi vực, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thái Hành còn không có đi vào chủ mộ thất chỗ sâu, y nguyên dọc theo hắc ám mộ đạo, một đường tiến lên. Trên đường, còn thỉnh thoảng có một ít cơ quan, nhưng đều bị Lý Thái Hành phát hiện ra, cũng phá đi. Bởi vậy, những cơ quan này cũng không có phát huy ra nó vốn có tác dụng. Gia hỏa này làm sao luôn có thể phát hiện cơ quan? Lúc này Khôi Lỗi không gì sánh được phiền muộn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hết thảy cơ quan bẫy dập trận pháp, đối với Lý Thái Hành tới nói, phản phất là một chút tác dụng cũng không có. Khi Lý Thái Hành đi tới chủ mộ thất chỗ sâu, liền nhìn thấy một cái cự đại động vật. Trong động vật là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, nhưng ở nó ở giữa lại có một chỗ bình đài. Chỉ có một đầu đầy đủ một người hành tẩu độ rộng đất cầu, liên tiếp đến trung ương trên bình đài. Trên bình đài sắp đặt một tòa tế đàn, xung quanh đang đứng một chút kỳ dị pho tượng. Những pho tượng này đều mặt hướng tế đàn trung ương. Tại pho tượng bốn phía còn có từng cây khắc họa lấy các loại đỏ tươi ký hiệu của đá. Tại trên cột đá còn quấn quanh lấy từng vòng xích sắt. Những xích sắt này cùng trung ương tế đàn tương liên, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Tại chính giữa tế đàn bày biện một bộ hắc quan. Hắc quan như mực, nhìn không ra có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Nơi này là bảo vật kia vị trí đi, Lý Thái Hành thầm nghĩ. Lần này đến đây chính là vì tìm kiếm dấu ở bảo vật trong đó. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi qua, bởi vì hắn cũng phát giác được hắc quan bên trong chủ nhân chính là mộ thất chủ nhân. Tốt, các ngươi ra đi. Lý Thái Hành lấy ra ngọc bội, đem bên trong nữ tu sĩ tất cả đều phóng ra. Lúc này có những nữ tu này sĩ không cần cũng là lãng phí. Nữ tu sĩ bọn họ sau khi đi ra có chút mê mang nhìn qua bốn phía. Đây là nơi nào? Lý Thái Hành đối với bọn chúng nói ra, nơi đó chính là mộ chủ nhân quan tài. Bọn chúng thuận Lý Thái Hành chỉ phương hướng nhìn lại, cũng chú ý tới trên bình đài hắc quan. Hắn ở nơi đó. Tên hôn đảng kia, ta muốn giết hắn. Ta cũng là, ta muốn báo thù. Lập tức, nữ tu sĩ bọn họ phát ra từng đợt tiếng rít. Bọn chúng hóa thành từng đợt gió giống như hướng phía trung ương tế đàn bay đi. Thử. Lập tức, một cỗ cường đại khí tức từ trong hắc quan phát ra, hướng về bốn phía quét tán. Bành bành bành. A. Nữ tu sĩ bọn họ phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một chút thực lực yếu nữ tu sĩ, tức thì bị trực tiếp miểu sát. Nhưng là, nữ tu sĩ y nguyên hung hãn không sợ chết, liền hướng phía hắc quan dũng mãnh lao tới. Bọn tỉ muội, nó dự định muốn lợi dụng chúng ta, trở nên càng thêm cường đại, chúng ta tuyệt đối không khuất phục phục. Xông lên a. Giết. Mặc dù thỉnh thoảng có nữ tu sĩ tử vong, nhưng chúng nó y nguyên quên mình xông đi lên. Lập tức, vô số tích xúc lên hoàn khí, bị bọn chúng hóa thành kiếm khí, oanh đến trên tế đàn. Giang giác. Một chút cột đá không thể thừa nhận ở lực lượng của bọn chúng, bắt đầu băng liệt. Một chút xích sắt cũng tại bọn chúng chạm kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách. Đáng giận. Trong hắc quan truyền ra một đạo âm thanh khủng bố, các ngươi đều đáng chết. Oeng. Ầm ầm. Hắc quan đột nhiên nổ tung, một bộ đen như mực thân thể xuất hiện tại trước mặt của bọn nó. Chỉ thấy nó trôi nổi tại giữa không trung, cầm trong tay trường kiếm màu đen, toàn thân bao khỏa tại một bộ hắc giáp bên trong, vẹn vẹn lộ ra một đôi huyết hồng hai mắt. Hắn chính là mộ thất chủ nhân, hắc hồn tôn giả. Ma đầu kia rốt cục đi ra. Chúng ta cùng nó liều mạng. Giết. Nữ tu sĩ bọn họ kêu gào, phóng tới hắc hồn tôn giả. Hắc hồn tôn giả nhìn lướt qua những nữ tu này sĩ, thấy lại hướng đưa chúng nó mang tới Lý Thái Hành. Ngươi, rất tốt. Hắc hồn tôn giả không gì sánh được phẫn nộ, hắn không thể hiện tại liền giết chết Lý Thái Hành. Nhưng là, hiện tại những nữ tu kia sĩ đã hướng phía hắn đánh tới. Hắn trước hết tiêu diệt bọn chúng, mới có thể đối phó Lý Thái Hành. Thế là, hắn cũng bay lên, cùng những nữ tu kia sĩ đại chiến. Lý Thái Hành gặp hắn bị những nữ tu kia sĩ dây dưa kéo lại, không rảnh để ý chính mình. Thế là, hắn đi hướng đất cầu. Đất cầu cũng không rộng rãi, chỉ là đủ một người thông hành. Chân đạp ở phía trên thời điểm, thỉnh thoảng có cát sỏi chóc ra, rơi vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Lý Thái Hành đi từng bước một hướng trung ương tế đàn chỗ. Đặt vào trung ương bình đài lúc, cảm nhận được một cỗ khí tức ấm lãnh đập vào mặt. Hắn nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Thế nhưng là, khi hắn khai thiên trước mắt, liền có thể phát hiện. Tại bốn phía, xuất hiện một chút u linh thân ảnh, bọn chúng chính bao quanh tế đàn, không biết đang làm lấy cái gì. Lúc này, Lý Thái Hành cũng lấy ra ngọc bội, đem nơi này u hồn đều cho trực tiếp tịnh hóa. Những u hồn kia bị tịnh hóa đằng sau, phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Hắc hồn tôn giả nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía tế đàn chỗ. Đã thấy đến Lý Thái Hành chạy tới nguyên bản để đặt hắc quan vị trí. Không tốt, tên đáng chết này. Hắn lập tức minh bạch, Lý Thái Hành đây là muốn trong nhà. Lý Thái Hành thừa dịp những nữ tu kia sĩ bọn họ cùng hắc hồn tôn giả tử đấu, hắn đi vào nguyên bản hắc quan vị trí. Đã thấy đến nơi đây có một đạo thông hướng phía dưới lối vào. Hắn dọc theo bậc thang, đi từng bước một xuống dưới. Hắc hồn tôn giả thấy thế, có chút lo lắng. Hắn đang chuẩn bị muốn tập kích xuống dưới, nhưng lại bị những cái kia không muốn mạng nữ tu sĩ cho ngăn lại. Đáng chết, ta muốn giết sạch các ngươi. Hắc hồn tôn giả bất đắc dĩ, huy kiếm chém giết những nữ tu này sĩ. Nhưng cũng bởi vậy, không cách nào đuổi bắt Lý Thái Hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thái Hành đi vào phía dưới mật thất. Lý Thái Hành dọc theo bậc thang đi một đoạn thời gian, rốt cục đi tới dưới đáy. Hắn thấy được cách đó không xa, có một bộ ngồi trên ghế khô lâu. Khô lâu trên thân hất lên một kiện phá lậu trường bảo. Tại khô lâu trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn, mà đây chính là hắn mục tiêu lần này. Đang lúc Lý Thái Hành muốn vươn tay đi lấy bên dưới chiếc nhẫn kia thời điểm, đột nhiên tại Lý Thái Hành sau lưng đánh tới một đạo tử vong quang mang. Lý Thái Hành đưa tay một đạo bình chướng, bành. Ánh sáng tử vong bị bình chướng cản lại, mà đánh lén Lý Thái Hành chính là cái kia hắc hồn tôn giả. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ giàu hạn, mặc dù phí hết ta một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Có đúng không? Lý Thái Hành lại đột nhiên vươn tay, lộ ra ngay trong tay chiếc nhẫn. Không. Hắc hồn tôn giả nhìn thấy đằng sau, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đáng chết, đem nó trả lại cho ta. Hắc hồn tôn giả huy động trong tay trường kiếm màu đen, lại chém ra một đạo ánh sáng tử vong. Từ từ, ánh sáng tử vong lại một lần nữa quanh đến trên bình chướng. Nhưng bình chướng y nguyên vững chắc, không có chút nào cảm giác chấn động. Tử vong thẩm phán. Một thanh tử trên trời giáng xuống cự kiếm màu đen, hung hăng đánh vào Lý Thái Hành trên bình chướng. Oen, Lý Thái Hành y nguyên vững như bàn thạch. Lý Thái Hành không để ý đến Hắc Hồn Tôn giả, chỉ nói là, ta đã lấy được bảo vật, có phải hay không thông quan? Lý Thái Hành giống như tại hỏi thăm tồn tại nào đó. Khôi Lỗi mặt tâm trầm. Lao quái vật này như vậy kém cỏi, nó cảm giác lao quái vật thậm chí ngay cả trước mặt những nữ tu kia sĩ cũng không bằng, thậm chí ngay cả Ôn Dịch Ác Thú cùng Hắc Ám Chi Dực cũng không bằng. Chí ít bọn chúng cùng Lý Thái Hành giao thủ qua, mà nó lại tới đây, thậm chí ngay cả Lý Thái Hành đều không có đụng phải, liền bị Lý Thái Hành cho chiếm bảo vật. Không sai, nhưng là ngươi muốn thành công, trừ phi có thể xử lý nó, nếu không ngươi vẫn là thất bại. Khôi Lỗi hiển nhiên là muốn đổi ý, ha ha. Lý Thái Hành cười cười, nói vậy ta liền chém hắn đi. Hừ, cuồng vọng. Khôi Lỗi hiển nhiên không tin Lý Thái Hành có thực lực này. Nhưng tại lúc này, Lý Thái Hành đột nhiên lấy ra khối ngọc bội kia. Thứ này mặc dù có thể đối phó những nữ tu kia sĩ, nhưng đối phó với không được nó. Khôi Lỗi biết khối kia ngọc bội cường đại, nhưng rõ ràng hơn Hắc Hồn Tôn giả thực lực. Đó là ngươi vô tri. Ngọc bội tại Lý Thái Hành điều khiển phía dưới, đột nhiên bay lên. Hắc Hồn Tôn giả không biết sự lợi hại của nó, hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt. Hắn huy kiếm thẳng hướng Lý Thái Hành. Nhưng lúc này, ngọc bội đột nhiên chiếu xạ ra một mảnh quang mang, đem Hắc Hồn Tôn giả bao phủ lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắc Hồn Tôn giả đột nhiên phát hiện, chính mình tốc độ di chuyển không gì sánh được chậm chạp. Lý Thái Hành cũng tại lúc này phát khởi đối với hắn công kích. Hưu, vài kiếm chạm rơi xuống Hắc Hồn Tôn giả trên thân. Thân thể của hắn mặc dù có hắc giáp bảo hộ, nhưng Lý Thái Hành kiếm sắc bén hơn, trong nháy mắt liền mổ ra hắc giáp, làm bị thương thân thể của nó. Hắc Hồn Tôn giả cố nén đau đớn, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Nhưng là ngọc bội đem hắn ép tới gắt gao, khiến cho không cách nào thoát thân, càng không cách nào tăng thêm tốc độ. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắc Hồn Tôn giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, cái này trước mắt nho nhỏ võ giả, không chỉ có thể ngăn cản công kích của hắn, thế mà ngay cả hạn chế năng lực của hắn cũng có. Hiện tại, nên tiễn ngươi lên đường. Hắc Hồn Tôn giả cứng tại nguyên địa. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thái Hành. Sau một khắc, trên người hắn kiếm quang trải rộng, Lý Thái Hành từ bên cạnh hắn lướt qua đằng sau, thân thể của hắn bắt đầu chia năm xẻ bảy. Tại ngọc bội chiếu rọi phía dưới, thậm chí liền mảy may phòng hộ đều làm không được. Cái này Khôi Lỗi nhìn qua trên mặt đất một đống thi thể khối vụn. Gia hỏa này, làm sao biết Hắc Hồn Tôn giả có thể phục sinh? Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả phục sinh đều không làm được. Khôi Lỗi cảm giác, Lý Thái Hành đã nhìn thấu Hắc Hồn Tôn giả nhược điểm, mà có được bất tử chi thân Hắc Hồn Tôn giả, cứ như vậy bị Lý Thái Hành chém giết. Cuối cùng, càng tại ngọc bội quang mang chiếu rọi phía dưới, hóa thành cho tàn. Khôi Lỗi chỉ cảm thấy buồn cười. Nó muốn xem đến Lý Thái Hành hóa thành cho tàn, thật tình không biết, cuối cùng hóa thành cho tàn, lại là Hắc Hồn Tôn giả. Chương 1180 thành chủ tâm tư, chương 1180 thành chủ tâm tư. Lý Thái Hành từ gian phòng thứ tư lúc đi ra, liền nhìn thấy Khôi Lỗi liền đứng tại hắn cách đó không xa. Khôi Lỗi giơ ra hai tay, vỗ tay lên đến. Đùng đùng. Nhân loại, ngươi rất cường đại, không nghĩ tới tại dưới mắt trong tu tiên giới, lại còn có ngươi quỷ dị như vậy võ giả. Nói thật ra, ta cũng nhìn không thấu được ngươi, ngươi rõ ràng là một tên võ giả, nhưng thực lực lại có thể so với những người tu tiên kia. Hắc Hồn Tôn giả mặc dù bỏ mình, nhưng hắn trước đó dù sao cũng là nguyên anh cảnh thực lực. Thế nhưng là, vẫn chết dưới tay ngươi. Ha ha, có thể là bởi vì ta pháp bảo nhiều. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói. Khôi Lỗi lập tức nghẹn lại giống như, nhất thời vậy mà không cách nào đáp lời. Nhưng không thể phủ nhận, trừ điểm này, hắn cũng không có biện pháp giải thích, một võ giả vì sao có thể giết chết nguyên anh cảnh tồn tại. Được chưa, ta cũng không muốn truy cứu ngươi vì sao cường đại như thế nguyên nhân. Hiện tại, đã ngươi thành công, ta cũng nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói cho ngươi một cái bí mật. Hy vọng ngươi biết được tin tức này đằng sau, vẫn có thể đủ tốt đất tốt còn sống. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, Khôi Lỗi tiếng cười lộ ra đặc biệt tâm trầm. Đối với cái này, Lý Thái Hành không chút nào không để trong lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói đi. Khôi Lỗi nao nao, không ngờ đến Lý Thái Hành có thể bình tĩnh như vậy. Hừ. Khôi Lỗi có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng, tiên đế sắp luyện hóa giới này, hết thảy chuẩn bị sắp sẵn sàng, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều hóa thành tiên đế thuần túy nhất lực lượng, trợ hắn thực lực lại kéo lên. Mà các ngươi, chỉ có Diệt Minh Tiên Tông, giết giới tiên, mới có thể ngăn cản tiên đế kế hoạch. Khôi Lỗi cũng đang nói những lời này thời điểm, thân thể của nó bắt đầu nứt ra từng đạo vết rách, từ trong vết rách, càng là chiếu rọi ra từng đạo quang mang, đem Khôi Lỗi thân thể trở nên chia năm xẻ bảy. Nó nói ra không nên nói bí mật, đã bị phản vệ. Ta bản đúng vậy chết, mang theo bí mật này, cùng vương thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Làm sao? Gặp được ngươi. Ai Khôi Lỗi đang nói xong một chữ cuối cùng sau, thân thể đã hóa thành vô số cái mảnh vỡ. Thể nội càng tràn lan ra trận trận quang mang, đưa nó thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn. Lý Thái Hành nghe được Khôi Lỗi lời nói đằng sau, một trận trầm mặc. Minh Tiên Tông sao? Lý Thái Hành nhìn lướt qua mật thất, đứng dậy rời đi. Đại hắn rời đi đạo phủ, trở về Thiên Huy Thành, đã là một tuần sau. Đoạn thời gian này, Vũ Tùng Thành thành chủ Lẫn Sơn mấy lần phái người tới, muốn định ngày hẹn Lý Thái Hành, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thành chủ Trần Phục hơi nghi hoặc một chút, nhưng đã hoài nghi, đối phương là muốn đảo chính mình chân tường. Thế là, đối thủ người phía dưới ra lệnh, nếu là Lẫn Sơn người lại đến, để bọn hắn người trực tiếp tới tìm chính mình. Đồng thời, cảnh cáo bọn hắn, nếu là dám đảo chính mình chân tường, tuyệt đối không dung tha bọn hắn. Một ngày này, Trần Phục trở lại phủ thành chủ, ngồi ở phòng khách phục vụ. Nguyên nhân chính là Vũ Tùng Thành lại người đến, đồng thời dự định phái người trưởng kỳ lưu tại Thiên Huy Thành. Cái này khiến biết được tin tức Trần Phục, mười phần phiền muộn. đồng thời cũng càng thêm kiên định đối phương là muốn đào hắn góc tường ý nghĩ. Lúc này, quản gia tại bọn thị nữ dâng lên nước trà, lui ra ngoài đằng sau. Hắn đi tới Trần Phục bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Thành chủ, Lý Đặc Làm đã rời đi nhiều ngày như vậy, còn chưa có trở lại, có thể hay không xảy ra chuyện?" Quản gia có chút bận tâm, cũng đồng dạng lo lắng Lý Thái Hành thật bị đào đi. Lý Thái Hành bây giờ nhận Vấn Tiên Tông coi trọng như thế, lại thêm Lý Thái Hành tự thân năng lực, quả thực là một cái siêu cấp đại bảo bối, ai gặp ai không thích. Thậm chí truyền lại, liền Vấn Tiên Tông đều muốn thu hắn đích thân truyền đệ tử. Đương nhiên, đây hết thảy đều được tôn trọng Lý Thái Hành lựa chọn. Không có việc gì. Trần Phục bình phục một chút tâm tình, nói ra: "Ta trước đó đi bái phòng qua Lâm Y Tiên, nàng cũng nói cho ta biết, Lý huynh đệ hắn một chút việc cũng không có." Lại nói: "Lâm Y Tiên là như thế nào biết được?" Quản gia hết sức tò mò. "Ta nào biết được?" Trần Phục uống xong nước trà, buồn bực đặt chén trà xuống. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một ý kiến, đột ngột nói ra: "Ngươi nói, để Lý huynh đệ khi phó thành chủ, như thế nào?" Quản gia giật nảy mình. Muốn nói Lý Đặc Làm thân phận này, nhiều lắm là chính là hữu danh vô thực quyền. Nhưng là, nếu là thành phó thành chủ, liền muốn phân thành chủ quyền lực. Cái này Trần Phục sẽ nguyện ý. Nếu là có một ngày, Lý Thái Hành cưới đến trên đỉnh đầu hắn, trở thành tân thành chủ làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao, phó thành chủ có tư cách kế thừa chức thành chủ. Cái này quản gia lập tức cũng không biết nên nói như thế nào tốt. "Ngươi làm sao lề mề chậm chạp, nói một chút ý nghĩ của ngươi." "Về thành chủ, cái này cần nhìn quyết định của ngài, nhỏ thực sự không dám đi quá giới hạn." Quản gia vội vàng cười khổ đáp. Vạn nhất đến lúc xảy ra sự tình, hắn làm không tốt đều được có nổi. "Đi, ta đã biết." Trần Phục cũng biết quản gia ý nghĩ, bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu hắn xuống dưới. "Là..." Quản gia bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lui xuống đi, khiến cho trong phòng khách chỉ còn lại có Trần Phục một người. Trần Phục nhìn qua trống rỗng phòng khách, nỗi lòng cũng yên tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy tư chính mình vừa mới quyết định, cùng tương lai của mình. Hắn kỳ thật cũng lo lắng Lý Thái Hành có thể hay không cướp đoạt vị trí của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ Lý Thái Hành từ trước biểu hiện, bác bỏ ý nghĩ của mình. Quan thử từ chỗ biểu hiện, từ trước càng giống vô dục vô cầu, ta không cần lo lắng hắn đoạt ta chức thành chủ. Nói không chừng người ta còn chướng mắt đâu. Mà lại, kẻ này nhất định vi phạm. Nếu là có thể đi theo hắn, có lẽ ta ngược lại có thể tiến thêm một tầng. Nói cách khác, để hắn khi thành chủ nói, ta tin tưởng hắn tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi ta. Trần Phục hồi tưởng đến liên quan tới Lý Thái Hành trên thân phát sinh mọi chuyện, rất nhiều chuyện càng là không cách nào giải thích, chỉ có thể nói Lý Thái Hành quá thần bí. Tuy là võ giả, nhưng năng lực cũng đã siêu việt rất nhiều tu tiên giả cách làm. Gặp lại Vấn Tiên Tông phản ứng, hắn lúc này cảm thấy mình ánh mắt là ngu xuẩn cỡ nào cùng tiện cận. Hắc hắc, quyết định về sau để Lý huynh đệ khi thành chủ, ta khi phó. Nghĩ đến này, hắn càng thêm hưng phấn lên, càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ anh minh. Trần Phục nói ra: "Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định." Báo. Tại Trần Phục hạ quyết tâm lúc, bên ngoài cũng chuyển tới một đạo thanh âm vang dội. Trần Phục ngẩng đầu, nhìn về phía phòng khách chỗ cửa lớn, liền gặp một gã hộ vệ vội vàng chạy vào. "Chuyện gì?" Trần Phục nhíu mày, thật sự là bị chuyện gần nhất cho chơi đùa quá sức. Hắn thật đúng là sợ lại là đến từ Vũ Tùng Thành tin tức. "Về thành chủ, đặc sứ đại nhân trở về." Hộ vệ vội vàng nói. "A." Trần Phục ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra: "Nhanh, đi đón đặc sứ đại nhân." "A không, Lý huynh đệ, ta tới." Trần Phục mừng tít mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Lý Thái Hành cũng vừa tốt từ bên ngoài trở về, hộ vệ nhìn thấy hắn đằng sau, dựa theo thành chủ phân phó, trước tiên hướng Trần Phục báo cáo. Lý Thái Hành thẳng vào phụ thành chủ. Lúc này cũng đúng lúc đi hướng phòng khách phương hướng, đối diện nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nhiệt tình thành chủ. "Ha ha ha, Lý huynh đệ, người rốt cục trở về." Trần Phục không gì sánh được nhiệt tình giơ ra hai tay, cười ha ha lên đón. Chương 1781 nhận lấy ban thưởng. Chương 1781 nhận lấy ban thưởng. Trần Phục mang theo Lý Thái Hành tiến nhập trong phòng khách, cũng mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phòng khách. Trong phòng khách, Trần Phục tự thân vì Lý Thái Hành châm bên trên một chén thơm nào ngạt nước trà, cũng ngồi tại Lý Thái Hành bên người vị trí bên trên. "Hiền đệ, ngươi thật đúng là để ca ca ta đợi thật lâu a." Trần Phục cũng là ra mặt dày. Kỳ thật Trần Phục đã có hơn 50 tuổi, Lý Thái Hành nhìn qua cũng không cao hơn 20 tuổi. Hắn đây là đang chiếm Lý Thái Hành tiện nghi. Khục. Bất quá, nói ra lời này đằng sau, Trần Phục cũng âm thầm đỏ mặt, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Cái kia, tóm lại, ngươi trở về thật sự là quá tốt, ta thật sự là lo lắng ngươi đây." "Đa tạ thành chủ lo lắng, ta không sao." Lý Thái Hành gặp Trần Phục bộ dáng này, liền nhìn ra hắn là có tâm sự, liền lại nói: "Thành chủ nếu đang có chuyện liền nói thẳng, không có cái gì." "Ân, là như vậy." Trần Phục xoa xoa đôi bàn tay, lại cảm thấy khó mà mở miệng, nhân tiện nói: "À, đúng rồi, ta chỗ này có một ít đồ vật của ngươi. Lúc đó ngươi không tại, ta đem những tài vật kia loại hình đều đưa đến Thần Hy Y Y quán. Nơi này còn lại đều là chút trọng yếu đồ vật." Hắn tranh thủ thời gian móc ra một viên nhận chữ vật, cũng nói: "Đồ vật đều ở nơi này, còn có một cái linh thú, nhưng là con linh thú kia đang Vấn Tiên Tông bạn sự xử chỗ, ngươi cần tự mình đi nhận lấy. Đoạn thời gian này cũng là bọn hắn chuyên môn tại chăm sóc con linh thú kia." Sau đó lại lấy ra một phần danh sách để Lý Thái Hành xác nhận một chút. "Đa tạ thành chủ." Lý Thái Hành nhận lấy danh sách, cũng thu nhận chữ vật, nhưng hắn cũng không có nhìn nhiều, liền nhận được trên thân. "Ngươi không xác thực nhận một chút?" Trần Phục hơi nghi hoặc một chút, hỏi. "Không cần, tin tưởng thành chủ cũng không trở thành lừa gạt ta." "Ha ha ha." Trần Phục cười nói, "cũng là, ta đáng sợ xảy ra sai sót, để cho ngươi không hài lòng liền phiền toái." Trần Phục nghĩ nghĩ, lại đem gần nhất vụ Tùng Thành áo tư Lâm đốn tìm Lý Thái Hành sự tình, nói cho Lý Thái Hành. Đối với việc này, Ngươi thấy thế nào? Trần Phục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Mặc kệ hắn, Lý Thái Hành tự nhiên biết Orlinson tìm đến mình nguyên nhân. Hắn bưng lên nước trà, khẽ nhấp một miếng, vừa rồi buông xuống. Hương trà này, hắn phẩm đạt được, đây chính là thành chủ chính mình chuyên môn yêu nhất lá trà, bình thường đều không bỏ được uống, hôm nay lại của cho Lý Thái Hành. Cái này không thể không nói, hắn đối với Lý Thái Hành coi trọng. Người của bọn hắn còn tại Thiên Huy thành, ta nhìn dạng này cũng không được a. Trần Phục nói ra, bọn hắn khẳng định biết ngươi trở về, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Thành chủ, nếu là ngài lo lắng việc này, rất không cần phải. Lý Thái Hành lắc đầu, nói ra, ta tự sẽ giải quyết. Tốt. Trần Phục nhìn chăm chú Lý Thái Hành một chút, gặp hắn cũng không phải là nói giả, liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Mặt khác, liên quan tới ngươi lần này lập xuống công lao, chúng ta bên này cũng cần lại ban thưởng ngươi. Còn có ban thưởng. Lý Thái Hành tại cầm tới ban thưởng danh sách đằng sau, đã biết được đồ vật bên trong đều có chút cái gì. Hắn cũng nhìn ra được, mặc kệ là phủ thành chủ hay là Vấn Tiên Tông, đối với hắn ưu đãi cùng ban thưởng đều mười phần phong phú. Đặc biệt là Vấn Tiên Tông, thậm chí còn đưa ra một cái phi hành linh thú. Cái này một cái linh thú sẽ trợ giúp Lý Thái Hành thay đi bộ cùng chiến đấu, còn không phải một cái phổ thông linh thú, mà là cao giai linh thú. Đối với cái này, Lý Thái Hành hay là thật kinh ngạc. Ân, sắp thực tới nói Trần Phục nghĩ đến thoái vị sự tình, nhất thời lại có chút nhăn nhó. Lý Thái Hành có chút không hiểu. Ai, ta cứ việc nói thẳng đi. Trần Phục cũng không có giá đỡ, nói ra, ta muốn để cho ngươi trực tiếp khi Thiên Huy thành chủ, ta tới làm phó thành chủ. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Lý Thái Hành, tràn đầy chờ mong. Thành chủ, ta không muốn làm. Lý Thái Hành lắc đầu, nói ra, thành chủ, vị trí này ngài hay là chính mình giữ đi. Quả nhiên sao? Trần Phục gặp Lý Thái Hành mười phần bình tĩnh, đối với hắn vị trí, càng làm một chút hứng thú đều không có. Hắn không biết vì sao, nội tâm lại là may mắn, lại là kinh ngạc. May mắn là vị trí của mình, hay là bảo vệ. Kinh ngạc là Lý Thái Hành vậy mà mảy may gợn sóng cũng không có, thứ gì đó mới có thể câu lên hăng hái của hắn. Cái này không khỏi để Trần Phục rơi vào trầm tư, lại nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thái Hành thấy vậy, liền lại nói thành chủ, lần này ta đến đây, trừ phụ mệnh, còn chiếm được một chút tình báo quan trọng. A. Trần Phục nghe được Lý Thái Hành lời nói, lập tức từ trong suy nghĩ bị kéo trở về. Hắn tò mò hỏi, không biết ra sao sự tình? Là liên quan tới Minh Tiên Tông sự tình, ta cần hướng bọn hắn hồi báo một chút. Tốt. Trần Phục nghĩ nghĩ, nói ta cái này dẫn ngươi đi Vấn Tiên Tông bạn sự sự. Tốt. Trần Phục cùng Lý Thái Hành rời đi phụ thành chủ, lặng lẽ ngồi xe ngựa, tiến về Vấn Tiên Tông bạn sự sự. Đi vào Vấn Tiên Tông bạn sự sự bên ngoài lúc, vừa hay nhìn thấy Triệu Tam từ bên trong đi tới. Khi hắn nhìn thấy có xe ngựa đi vào cơ quan lúc, ngừng lại. Hắn nhìn thấy xuống xe ngựa, chính là Lý Thái Hành cùng Trần Phục, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Trần Thanh Chủ, Lý Đặc Lam đặc biệt là nhìn thấy Lý Thái Hành qua lúc, Triệu Tam mười phần mừng rỡ. Quá tốt rồi, Lý Đặc Lam, ngươi cũng tới, nhanh, mời đến. Triệu Tam cũng quên đi muốn đi làm sự tình, tranh thủ thời gian mang theo Trần Phục cùng Lý Thái Hành cùng một chỗ tiến vào cơ quan. Liễu Nguyệt ngay tại chiếu cố Lý Thái Hành linh thú, là một cái cao giai biến dị dược hổ. Toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu hổ bên trên cái kia màu đen chữ vương hết sức rõ ràng, uy vũ bá khí. Lúc này, nó chính một bên lười biếng phơi nắng, một bên hít mắt, thưởng thụ lấy Liễu Nguyệt giúp nó trải lông phát. Liễu Nguyệt một bên chiếu cố dược hổ, một bên cũng đang miên man suy nghĩ lấy. Dưới cái nhìn của nàng, cái này trước mắt dược hổ, tương lai nhất định có thể trở thành dược hổ vương. Nhưng bây giờ, lại bị ban thưởng cho Lý Thái Hành. Liễu Nguyệt trong lòng mười phần hâm mộ, thầm nghĩ, nếu là ta cũng có một cái dược hổ liền tốt. Dược hổ không chỉ có tướng mạo uy vũ, có thể chiến đấu, cũng có thể xem như tọa kỵ, mặc kệ không trùng hay là mặt đất, đều là siêu cấp tay thiện nghệ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Triệu Tam thanh âm. A, Triệu Tam không phải đi mua đồ sao? Làm sao nhanh như vậy trở về? Liễu Nguyệt có chút không hiểu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vừa hay nhìn thấy Triệu Tam đang cùng Lý Tư nói cái gì, đồng thời cũng chú ý tới Trần Phục cùng Lý Thái Hành đến. A, Lý Thái Hành. Liễu Nguyệt nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, lập tức đứng lên. Dù sao, phía trên đã sớm đã thông báo, Lý Thái Hành đến muốn trước tiên thông chi phía trên. Đồng thời, cũng muốn hảo hảo mà chiêu đãi Lý Thái Hành. Mà đoạn thời gian này, dược hổ cũng là do Liễu Nguyệt bọn hắn phụ trách chiếu cố lấy. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, cũng nên đón tiếp lấy, chỉ là đi chưa được mấy bước, đột nhiên lại quay đầu nói ra, "Dược hổ, chủ nhân của ngươi tới." Dược hổ nghe được Liễu Nguyệt lời nói, chậm rãi mở ra mắt hổ, lóe ra hàn mang. Nó cũng sẽ không tùy tiện trở thành một tên võ giả tọa kỵ. Nó muốn nhìn, tên võ giả này dựa vào cái gì có thể trở thành chủ nhân của mình. Không thể hung hăng a. Liễu Nguyệt thấy vậy, vội vàng nói. Nhưng dược hổ cũng mặc kệ những này, đột nhiên đứng lên, để Liễu Nguyệt lập tức cảm thấy giật mình. Chương 1782 cao giai linh thú dược hổ, chương 1782 cao giai linh thú dược hổ Triệu Tam, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lý Tứ nhìn thấy Triệu Tam trở về, hơi kinh ngạc. Thẳng đến hắn nhìn thấy Triệu Tam sau lưng Lý Thái Hành cùng Trần Phục, lúc này mới kịp phản ứng. À, nguyên lai là Trần Thành Chủ cùng Lý Đặc Sử ra, chờ chút, Lý Đặc Làm Lý Tứ lúc này mới chú ý tới Lý Thái Hành, cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy ý cười, Lý Đặc Làm, quá tốt rồi, ngài rốt cuộc đã đến. Đối với Lý Thái Hành, Lý Tứ cũng nghe đến tông môn tin tức. Tự nhiên không dám đem Lý Thái Hành trở thành người bình thường mà đối đãi, càng lộ ra tôn kính đối phương. "Ngươi tốt, Lý tiên sư." Trần Phục đội vàng chào hỏi, nói ra, "Lần này ta mang Lý Đặc Sử ra, chính là vì nhận lấy phần thưởng của hắn. Mặt khác, Lý Đặc Làm cũng có một chút sự tình, muốn cùng các ngươi hồi báo một chút." "A, hảo hảo, mau mau mời đến." Lý Tứ vội vàng đưa tay, chào hỏi đứng lên. Đang lúc bọn hắn đi vào trong sân, liền nhìn thấy một đầu cao lớn, lại toàn thân trắng như tuyết rực hổ, đối diện bọn hắn nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Trần Phục, đối mặt rực hổ lúc, nhìn qua nó có gần cao cỡ một người thân thể, tối nuốt nước miếng một cái. Hắn bản năng cảm thấy một trận sợ sệt, nếu không có nơi này là cơ quan, hắn sợ tưởng rằng mình bị linh thú theo dõi. Đây là rực hổ, cũng là Lý Đặc làm ngài linh thú. Đây là chúng ta Vấn Tiên Tông tấm lòng thành, hy vọng Lý Đặc làm có thể ưa thích. Lý Thái Hành nhìn thấy rực hổ đằng sau, có chút gật gật đầu. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được rực hổ địch ý nói đến, nếu không phải Lý Thái Hành cần một chút che giấu, để giải thích tự thân chỗ phi phạm, hắn căn bản cũng không cần đầu này linh thú. Mà lại, linh thú có nhiều tính tình, không có khả năng tùy tiện liền thuận theo người khác. Huống chi, Lý Thái Hành chỉ là một tên võ giả, mà nó thế nhưng là một tên cao giai linh thú. Giống. Rực hổ cặp kia tràn ngập bá khí cùng uy hiếp mắt hổ, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Nó nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ, từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới, cho bọn hắn một loại không có tận cùng giống như cảm giác áp bách. Lộc cộc. Chân Phục mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn có một loại du tẩu cùng kề cận cái chết cảm giác. Cái này, gia hỏa này thế nào? Lý Tứ lập tức hơi khẩn trương lên. Triệu Tam lắc đầu, hắn cũng đầy mặt mê mang. Rực hổ tới thời điểm, vẫn luôn rất ngoan ngoãn, thậm chí bị bọn hắn một lần coi là đây không phải rực hổ, mà là một cái đàng hoàng mèo nhà. Cái này, không ổn a, nếu là nó khởi sướng điên đến, chúng ta có thể ngăn không được. Triệu Tam vội la lên. Lý Tứ vội vàng nhìn về phía Liễu Nguyệt, nói ra, sư tỷ, nhanh nghĩ biện pháp a. Ta cũng không có cách nào nha. Liễu Nguyệt cũng ngộng. Lấy thực lực của nàng, cũng chế ước không được rực hổ. Nhưng là, rực hổ dù sao cũng là bọn hắn tông môn linh thú, trước khi tới, đã dâng tông môn mệnh lệnh. Nó hẳn là sẽ không tổn thương Lý Đặc làm. Liễu Nguyệt có chút chột dạ, nói ra, các ngươi đều đứng xa một chút đi. Lý Thái Hành đột nhiên đối với người bên cạnh nói ra, cái này rực hổ là muốn xác định ta có hay không tư cách trở thành chủ nhân của nó. A, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem Lý Thái Hành. Đi, đều nghe Lý Đặc làm. Liễu Nguyệt nói ra, hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng Lý Thái Hành, bởi vì nàng cũng không có cách nào. Trần Phục cũng tranh thủ thời gian chạy đến đi một bên. Rực hổ cũng không có ngăn cản bọn hắn. Triệu Tam cùng Lý Tứ cũng thối lui đến Liêu Nguyệt bên người, thương lượng lúc cần thiết, nhất định phải xuất thủ, cứu Lý Thái Hành. Không phải vậy, bọn hắn lần này liền sai lầm lớn. Lý Thái Hành nhìn qua rực hổ. Rực hổ cũng nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Hai người tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới, đứng ở trong sân, nhìn thẳng lẫn nhau. Hiện trường lập tức có một loại kiếm bạt nỗ trương không khí. Cái này làm cho Liêu Nguyệt mấy người cùng Trần Phục đều mười phần khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, rực hổ phảng phất là nhìn thấy cái gì giống như, trước mặt hai chân mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống. Ô, a, đây là bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có đại chiến một trận. Kết quả, song phương nhìn thẳng đối phương một hồi, liền xuất hiện loại này quỷ dị tràn diện. Thế nhưng là, bọn hắn không biết, tại rực hổ nhìn thẳng Lý Thái Hành thời điểm, nó nhìn thấy cũng không phải bình thường Lý Thái Hành, mà là một tôn đại khủng bố tồn tại. Để rực hổ cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như nguy hiểm, cũng làm cho rực hổ ý thức được, nó căn bản không phải Lý Thái Hành đối thủ, thậm chí Lý Thái Hành nguyện ý, nó càng không xứng khi Lý Thái Hành tọa kỵ. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Tam có chút mê mang, nhìn về phía Liễu Nguyệt, sư tỷ, rực hổ làm sao đột nhiên quỳ xuống? Ta cũng không biết. Liễu Nguyệt cũng đẩy mặt mê mang. Lý Thái Hành đi tới rực hổ bên người, cười đi lên. Giống. Rực hổ đứng lên, lung lay đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hướng phía bầu trời bay đi. A, cái này nhận chủ. Tốt, tựa như là. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem rực hổ thế mà phục nhuyễn, thành Lý Thái Hành tọa kỵ. Giờ khắc này, bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không cách nào nhìn thấu phát sinh sự tình. Trần Phục đi tới Liêu Nguyệt trước người, hỏi: "Liêu tiên sư, đây là tình huống như thế nào?" Dực Hổ đã tiếp nhận Lý Đặc sự. Liêu Nguyệt mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đã từ Dực Hổ biểu hiện bên trong minh bạch, Lý Thái Hành đã được đến Dực Hổ tán thành. Cái này làm nàng càng phát hiếu kỳ, Lý Thái Hành đến tột cùng là thế nào làm được? "Hô, vậy là tốt rồi." Trần Phục cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại vừa mới, hắn thật đúng là lo lắng Lý Thái Hành bị Dực Hổ ăn. Khi Lý Thái Hành cưỡi Dực Hổ ở trên không bay múa lúc, nhận được tin tức Dương Chí Hỉ, cũng mang theo mấy tên đệ tử, hỏa tốc thiên huy thành. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới trên không trung rực hổ, càng phát hiện ở phía trên người. A, lại là Lý Đặc làm. Không đối, Lý Đặc làm cái này hàng phục rực hổ. Cái này sao có thể? Dương Chí Hỉ nội tâm không gì sánh được rung động. Cái này rực hổ thế nhưng là cao giai linh thú a. Mà lại, hay là biến dị rực hổ, tương lai tất nhiên có thể trở thành rực hổ vương. Lúc đó, tông môn lựa chọn nó ban thưởng cho Lý Thái Hành thời điểm, hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng thấy không cần như thế, dù sao quá quý giá. Nhưng mà, Triệu Kiệt Siêu lại kiên trì muốn làm như thế, còn giao ra rực hổ một loại này lợi hại tọa kỵ. Điều này cũng làm cho không ít các trưởng lão cảm thấy dị thường giật mình, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đạt tới trưởng lão cấp bậc mới có tư cách có được cao giai linh thú. Nhưng bây giờ, một đầu này cao ngạo rực hổ, vậy mà thành Lý Thái Hành tọa kỵ. Hắn là thế nào làm được? Đây chính là Lý Đặc làm sao? Thật là lợi hại, cái này rõ ràng là cao giai linh thú, hắn là thế nào làm được a? Là Dương trưởng lão bọn hắn tới. Liễu Nguyệt nhìn thấy Dương Chí Hỉ bọn người xuất hiện trong sân. Bái kiến Dương trưởng lão. Bái kiến Dương trưởng lão. Liễu Nguyệt dẫn người cùng Trần Phục cùng một chỗ, hướng đáp xuống trong sân Dương Chí Hỉ bọn người nên đón. Ân, Lý Đặc làm đã trở về. Đúng vậy. Dương Chí Hỉ nhìn chỗ không bên trong rừng hổ, thật lâu không thể mở miệng nói chuyện. Kẻ này, coi là thật không thể nào hiểu được. Dương Chí Hỉ cười khổ lắc đầu. Lý Thái Hành cũng cảm giác được bọn hắn đến, trên không trung bay một chuyến đằng sau, nhân tiện nói, Dực Hổ, hiện tại xuống dưới. Giống. Dực Hổ gầm nhẹ một tiếng, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía cơ quan sân nhỏ, mang theo Lý Thái Hành cùng một chỗ bay đi. Chương 1783 tới cửa cầu hôn, chương 1783 tới cửa cầu hôn, Dực Hổ đáp xuống cơ quan trong đại viện, đám người cũng xuống lại đi lên. Để chư vị đợi lâu, không có ý tứ. Không có việc gì, không nghĩ tới Lý Đặc làm lại có thể để Dực Hổ thần phục, quả nhiên là lợi hại. Dương Chí Hỉ nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng Dực Hổ một loại này cao ngạo chủng loại sẽ thần phục với Lý Thái Hành. Đa tạ Dương trưởng lão, cũng đa tạ Vấn Tiên Tông tặng cho ta linh thú. Ha ha ha. Dương Chí Hỉ cười lớn một tiếng, đây đều là Lý Đặc làm nên được. Khách khí đằng sau, Dương Chí Hỉ nói ra, đúng rồi, chúng ta đi trong phòng khách đi tâm sự đi. Tốt. Lý Thái Hành vừa vặn cũng có tin tức, muốn hồi báo cho bọn hắn. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong phòng khách, nhưng chỉ có Dương Chí Hỉ, Lý Thái Hành cùng Trần Phụng. Những người khác thì là ở bên ngoài đợi. Song Phương ngồi xuống về sau, liền bắt đầu hàn huyên. Dương Chí Hỉ hiếu kỳ Lý Thái Hành đoạn thời gian này hướng đi. Lý Thái Hành đem chính mình phát hiện áo bào đỏ người đạo phủ, cùng Minh Tiên Tông thông tin thủy tinh, còn có khôi lỗi nói cho hắn biết tiên đoán, đều nói cho Dương Chí Hỉ. Dương Chí Hỉ sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa. Liền ngay cả Trần Phục nghe xong, cũng là đủ số đầu giọt mồ hôi chảy xuống. Trước bất luận Minh Tiên Tông, như khôi lỗi kia nói tới nói như vậy là thật, vậy chúng ta thế giới này, sắp thực nguy hĩ. Dương Chí Hỉ cau mày, cũng ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Lý Thái Hành lấy ra thông tin thủy tinh, cùng hắn tìm tới một chút vật hữu dụng, đều giao cho Dương Chí Hỉ. Dương Chí Hỉ nhìn thấy đằng sau đại hỉ, Lý Đặc làm quả nhiên là ta Vấn Tiên Tông phúc tinh. Có ngươi cung cấp những vật này, chúng ta muốn tìm được Minh Tiên Tông liền không khó. Đặc biệt là có nước này tinh, chúng ta có thể định vị đến vị trí của đối phương. Đoạn thời gian này, Vấn Tiên Tông tìm kiếm Minh Tiên Tông cũng không phải không có thu hoạch. Tại liên tục bắt nhiều tên ngoại môn trọng yếu nhân viên đằng sau, bọn hắn đã xác định đối phương đại khái vị trí. Bây giờ, có Lý Thái Hành những vật này, bọn hắn có thể càng nhanh định vị đến Minh Tiên Tông che giấu vị trí. Dương Chí Hỉ quyết định đem Lý Thái Hành mang tới tin tức, tranh thủ thời gian hồi báo cho tông chủ. Lý Đặc làm, đa tạ, nhưng chuyện hôm nay, kính xin chớ nói ra ngoài. Tốt, ta có việc xin cáo từ trước. Dương Chí Hỉ hướng phía Lý Thái Hành thi lễ một cái. Hắn cảm thấy Lý Thái Hành gánh đến lễ này. Trần Phục ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Đường Đường Vấn Tiên Tông trưởng lão, vậy mà cho mình đặc sứ hành lễ. Đây quả thực là xưa nay chưa thấy sự tình. Tốt, Dương trưởng lão. Lý Thái Hành đứng lên, đáp lễ lại. Dương Chí Hỉ gật gật đầu, nói cũng không nhiều lời, mang theo phía ngoài các đệ tử, vội vàng rời đi Vấn Tiên Tông bạn sự sự. Dương Chí Hỉ vừa mới đi, Trần Phục liền không nhịn được hỏi, hiền đệ, chuyện kia là thật? 89 phần 10. Cái kia, vậy chúng ta Trần Phục lập tức có chút chân tay luôn cuống, không biết mình có thể làm thứ gì. Không có việc gì, nếu như Vấn Tiên Tông đều không giải quyết được, ngươi cũng không có gì thật lo lắng cho. Lý Thái Hành trấn an nói. Vì sao? Trần Phục trong lòng thở dài một hơi, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bởi vì thế giới hủy diệt đằng sau, ngươi cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất. Ách. Lý Thái Hành trả lời, làm cho Trần Phục cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này, ở bên ngoài Liễu Nguyệt ba người lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư tỷ, trưởng lão chúng ta lúc này mới đến bao lâu, cái này lại rời đi? Triệu Tam buồn bực đạo. Đúng vậy à, xem bọn hắn dáng vẻ, hay là thần sắc đội vã bộ dáng, không phải là Lý Đặc làm mang đến cái gì tin tức trọng yếu đi? Lý Tứ cũng phụ họa. Bọn hắn đều không thể cùng Dương Chí Hỉ đánh lên chào hỏi, Dương Chí Hỉ liền vội vàng đi. Ta nào biết được. Liễu Nguyệt bất đắc dĩ mở ra hai tay, nàng cũng muốn biết. Nàng nhìn về phía phòng khách, thế nhưng là nàng cũng không dám đi hỏi thăm. Ngay cả bọn hắn Dương trưởng lão nghe được tin tức đằng sau, đều là như vậy thần sắc, bọn hắn nếu là hỏi, sợ cũng không khá hơn chút nào. Cùng dạng này, không bằng chậm đợi phân phó. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Trần Phục cũng từ trong phòng khách đi ra. Nhưng bọn hắn cũng không có nói cho Liễu Nguyệt bọn hắn bất kỳ tin tức, chỉ là khách khí với bọn họ vài câu, cũng đội vàng rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thái Hành cưỡi Dực Hổ rời đi, Trần Phục chỉ là tại hộ vệ bảo hộ phía dưới, trở về phủ thành chủ. Lý Thái Hành trở về Thiên Huy thành tin tức, cũng bị Ornstein lưu tại Thiên Huy thành thủ hạ biết được. Bọn hắn chia binh hai đường, một đường đi phụ thành chủ ngồi xổm, một đường khác thì là đi Thần Hy Y Y quán. Sớm tại lại tới đây thời điểm, bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng Lý Thái Hành sẽ đi địa phương, cùng chỗ ở Lý Thái Hành cưỡi Dực Hổ, động tĩnh rất lớn, muốn che giấu là không thể nào. Dực Hổ mang theo Lý Thái Hành bay hướng Thần Hy Y Y quán hậu viện, cũng bị Ornstein thủ hạ phát hiện. Lập tức, liền có mấy người đi Thần Hy Y Y quán, nộp bái phòng tiếp mời. Các ngươi làm sao không xếp hàng? Cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy mấy người tiến lên, có chút không vui, nói ra: "Ngươi tốt, ta là tới từ ở Bộ Tùng thành đặc sứ." Dâng nhà ta thành chủ mệnh lệnh, đến đây bái phòng Lý Thái Hành Lý Đặc làm. Cầm đầu nam tử béo, lễ phép nói ra. Thì ra là thế, vậy các ngươi chờ lấy, ta đi báo cáo nhìn xem. Thủ vệ gặp những người này quần áo hoa lệ, cũng không giống là đến khám bệnh, trong đó một tên thủ vệ tiếp nhận tiếp mời mang vào. Không lâu sau đó, tên thủ vệ kia lui ra ngoài, cũng nói các ngươi đi theo ta. Hắn đem những người này, mang đến hậu viện. Lý Thái Hành tại hậu viện đình đài chỗ, gặp những người này, gặp mặt đằng sau, đối phương đối với Lý Thái Hành cũng mười phần khách khí. Bái kiến Lý Đặc làm đại nhân. Bởi vì bọn hắn biết Lý Thái Hành bị Vấn Tiên Tông coi trọng, đã không phải là bọn hắn có thể xem nhẹ tồn tại. Thậm chí hiện tại Thiên Huy Thành cũng không phải Ornstein có thể đắc tội nổi. "Ân, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Lý Thái Hành buông tay, ra hiệu áo lai đang ngồi xuống. Áo Lai Đa thi lễ một cái, ngồi tại Lý Thái Hành đối diện. Lý Đặc Làm, ngươi tốt, ta gọi Áo Lai Đa, là Ẩn Sơn Thành chủ phái tới tìm ngài. Có chuyện gì? Nơi này có một phong thư, ngài nhìn một chút liền xem rõ ràng. Áo Lai Đa hai tay phục tin, đưa nó đưa cho Lý Thái Hành. Ân. Lý Thái Hành sau khi nhận lấy, mở ra nhìn nội dung bên trong. Phát hiện bên trong trừ đối với Lý Thái Hành khen ngợi bên ngoài, còn bao gồm muốn đem Lý Thái Hành giới thiệu cho muội muội của mình. Đồng thời, trong thư cũng có một bức tranh. Hắn mở ra xem, bên trong thiếu nữ một đầu tóc ăn, mắt to, dáng dấp tương đương xinh đẹp. Nàng chính là Ẩn Sơn muội muội Áo Lâm Na. Lý Đặc Làm, nếu là ngài có hứng thú, chúng ta có thể an bài Áo Lâm Na tiểu thư tới gặp ngài. Áo Lai Đa tiếp tục khiêm cung nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn vào một đầu cao giai linh thú rực hổ, nó thế mà ngoan ngoãn nằm tại Lý Thái Hành trong sân. Hắn biết, đây chính là Lý Thái Hành từ Vấn Tiên Tông lấy được cao giai linh thú rực hổ. Cho nên, tại đối mặt Lý Thái Hành thời điểm, Áo Lai Đa cũng có chút nơm nớp lo sợ. "Tốt, giúp ta về tạ ơn một chút Ẩn Sơn thành chủ đi, ta bên này đã có cưới tại thân, không thích hợp tái giá." Lý Thái Hành nhìn thấy Ẩn Sơn muốn cho muội muội của hắn, tự nhiên chuyện không thể nào. Cho nên, Lý Thái Hành không chút do dự cự tuyệt. "Tốt, tốt, ta sẽ tin tức mang về." Áo Lai Đa không dám ở Lý Thái Hành nơi này đợi quá lâu, lập tức liền rời đi. Chương 1784 đường linh bái sư, chương 1784 đường linh bái sư vụ Tùng Thành. Ẩn Sơn biết được Lý Thái Hành còn có thê thất đằng sau, khẽ nhíu mày. Nếu là đặt ở trước đó, Ẩn Sơn còn muốn cưỡng chế đem Lý Thái Hành ở rể đến trong nhà bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không dám. "Ai?" Ẩn Sơn khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ cũng chỉ có thể để cho mình muội muội đi qua. Hắn cảm thấy, lấy muội muội của mình tư sắc, coi như không thể làm vợ, khi một cái thiếp cũng được. Chỉ là, muội muội của mình sẽ đồng ý sao? Đúng lúc này, Ẩn Sơn đột nhiên nhận được một phong thư. Hắn mở ra xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa. Hắn đối với mình muội muội hôn phối vấn đề, chỉ có thể trước buông xuống. Từ hôm nay trở đi, ta dự định đem muội muội gả cho Lý Thái Hành sự tình, đừng nhắc lại. Mặt khác, đem lưu tại Thiên Huy thành người, đều rút về tới đi. Ẩn Sơn vô lực thở dài một cái. "Là, thành chủ." Quản gia mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của hắn, kiên quyết đi chấp hành. "Tam hoàng tử, muội muội, ai, ta đáng thương muội muội." Ca ca cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trong thư, Tam hoàng tử muốn đi Áo Lâm Na, dự định đưa nàng gả cho Tam hoàng tử nhìn chúng một vị tướng lĩnh. Kể từ đó, hắn liền không có cơ hội đem muội muội của mình gả cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cũng coi như đến hết thảy, cho nên cũng biết bọn hắn sẽ không lại tìm đến mình. Coi như sẽ, cũng là bởi vì Ẩn Sơn muốn mời hắn trợ giúp Tam hoàng tử cướp đoạt hoàng vị sự tình. Nhưng này cũng là rất lâu sau đó sự tình. Cuộc sống ngày ngày đi qua, Lý Thái Hành mỗi ngày đều đợi tại Thần Hy Y quán bên trong. Đoạn thời gian này, trừ ngẫu nhiên lưu tòng mấy người, hoặc là phủ thành chủ, nha môn bên kia có người tới thăm, có thể nói nhẹ nhõm tự tại. Hắn hoặc là bồi tiếp Dực Hổ, bồi dưỡng thực lực của nó, hoặc là bồi tiếp Lâm Uyển Nhi đi dạo phố. Thời gian cũng là trải qua thanh nhàn. Thẳng đến một ngày nào đó, Hắc Thủy thành phủ thành chủ Đường Chính Quân nữ nhi Đường Linh đột nhiên tới chơi. "Lâm Y Thiên, ta muốn bái ngài làm thầy." Thần Hy Y quán bên trong, Lâm Uyển Nhi chính tiếp kiến Đường Linh. Đường Linh lần này đến, mang đến phong phú lễ vật. Một là đến tạ ơn Lâm Uyển Nhi lúc trước tương trợ, hai là nghĩ đến bái sư học nghệ. Cho nên, tại dâng ra lễ vật đằng sau, nàng lại quỳ gối Lâm Uyển Nhi trước mặt. Lâm Uyển Nhi sớm biết nàng mục đích của chuyến này, cũng cùng Lý Thái Hành nói qua. Lý Thái Hành để nàng nhận lấy Đường Linh, bởi vì hắn nhìn ra được, Đường Linh tâm địa thiện lương, một lòng vì dân. Nếu là có Lâm Uyển Nhi dạy bảo y thuật, tất nhiên có thể tạo phúc thương sinh. Lâm Uyển Nhi cũng ưa thích Đường Linh, nhưng cũng phải cho Đường Linh một chút khảo nghiệm. Mặc dù nàng đã biết được, Đường Linh là có thể thông qua, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi. Có thể. Đường Linh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Bất quá, ngươi đến thông qua khảo nghiệm của ta, ta mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Xin mời sư tôn an bài. Đường Linh cũng minh bạch, sẽ có như thế vừa đóng. Cho nên, nàng mười phần thản nhiên đối mặt. Ân. Lâm Uyển Nhi đem nhiệm vụ viết tại trong hồ sơ, đưa cho Đường Linh. Đi thôi, lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào trở về tìm ta. Tốt, sư tôn. Đường Linh tiếp nhận hồ sơ. Bên trong có ba cái nhiệm vụ, nhìn thấy đằng sau, nàng cũng có chút kinh ngạc. Một là kinh ngạc Lâm Uyển Nhi đã sớm chuẩn bị, tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ đến cầu học. Hai là trong này nhiệm vụ nói đến cũng không nhẹ nhõm. Nhiệm vụ thứ nhất là muốn nàng học tập một chút tri thức, những này đối với nàng mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nhiệm vụ thứ hai là muốn nàng thu thập dữ liệu, phương diện này cần tốn hao một chút thời gian. Nhưng lấy Hắc Thủy thành phủ thành chủ lực lượng, cũng là không phải việc khó gì. Khó khăn là cuối cùng một kiện nhiệm vụ, đối với nàng y đức khảo nghiệm. Thế nhưng là, cái này y đức khảo nghiệm 10 phần kỳ quái, lại muốn nàng tự tay đi giết chết 10 cái chỉ định hung thú. Đường Linh có chút không hiểu, hỏi: "Sư tôn, vì sao ta muốn giết 10 cái khác biệt hung thú? Mà lại, mỗi một cái đều phải khác biệt đặc tính, còn nhất định phải so trước một cái còn cường đại hơn. Ta không rõ, cái này cùng y đức có liên quan gì? Ngươi chỉ cần đi làm liền có thể." "Tốt, sư tôn." Đường Linh nghĩ thầm, có thể là đạo hạnh của mình không đủ, sư tôn sẽ như thế an bài, tất nhiên là có nguyên nhân. Đường Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng muốn làm đến bước này, nàng nhất định phải gia nhập Vấn Tiên Tông, trở thành Vấn Tiên Tông đệ tử. Không phải vậy, cái này 10 cái hung thú, bằng võ giả thực lực, căn bản là không có cách làm đến. Hoặc là nói, trung thân tu luyện võ đạo, căn bản là không có cách trợ nàng học tập y thuật. Chỉ có con đường tu tiên mới có thể trợ nàng tăng lên y thuật. Cũng may chúng ta Hắc Thủy Thành có một nhà Vấn Tiên Tông bạn sự sự, bằng vào ta thân phận, đi gia nhập Vấn Tiên Tông, nên không khó. Chỉ là, chuyến đi này một lần, chỉ sợ phải hao phí thời gian tương đối dài. Kỳ thật, Đường Linh cũng không phải là không nghĩ tới muốn tu tiên. Nhưng nghĩ tới kể từ đó, liền muốn rời khỏi phụ thân của mình, trong lòng có nhiều không bỏ. Lại thêm Đường Chính Quân cũng không nỡ cái này nữ nhi duy nhất, cũng là hắn duy nhất hải tử. Cho nên, một mực chính mình bảo hộ lấy, không để cho nàng rời đi. Lần này nếu là đi tu tiên, còn phải trải qua Đường Chính Quân đồng ý mới được. Sư tôn, Đồ Nhi kia xin cáo từ trước. Ân, đi thôi. Lâm Uyển Nhi phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Đường Linh sau khi đi, Lâm Uyển Nhi nói ra, "Công tử, sau đó Vấn Tiên Tông sẽ cùng Minh Tiên Tông bộ phát đại chiến." Ân. Đường Linh gia nhập Vấn Tiên Tông, trở thành đệ tử ngoại môn, cũng là không cần phải lo lắng lâm vào chiến sự bên trong. Chỉ là kể từ đó, lại một lần nữa gặp nhau là muốn 10 năm đằng sau. Đến lúc đó chúng ta đã rời đi, ngươi lưu lại chuyển thừa ấn ký cho nàng liền có thể. Lý Thái Hành có chút không hiểu, nói cái này tựa hồ không phải việc khó đi. "Công tử, ta là muốn để nàng đạt tới loại trình độ gì?" Lâm Uyển Nhi sợ chính mình truyền thừa quá lợi hại, để Đường Linh trở nên thật đáng sợ. Có thể hay không phá hư một phương thế giới này cân bằng. Ngươi có cái gì tốt lo lắng, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn có cái gì không giải quyết được vấn đề? Đa tạ công tử chỉ đạo. Lâm Uyển Nhi minh bạch, nàng cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Nàng muốn để Đường Linh trở thành trên thế giới này cái thứ nhất ý dìa tiên. Không chỉ có thể cho thế nhân xem bệnh đơn giản như vậy, còn có thể nương tựa theo y thuật, cứu vớt thế giới. Đồng dạng, nương tựa theo y thuật, tiêu diệt xâm phạm thế giới này chi địch. Một là y dìa tiên, hai là độc tiên. Lâm Uyển Nhi rất nhanh liền đem Đường Linh tương lai định vị tốt, nhìn về phía Lý Thái Hành. Có thể cứu cũng có thể giết. Tốt. Thế là Lâm Uyển Nhi chuẩn bị xong truyền thừa ấn ký. Chỉ cần Lâm Uyển Nhi hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, tìm đến Thần Hy Y Y Quán, tự nhiên sẽ đạt được truyền thừa ấn ký. Mà Thần Hy Y Y Quán cũng sẽ bị Lâm Uyển Nhi lưu lại, làm tương lai Đường Linh trợ lực. Công tử, ngài không lưu lại một chút truyền thừa cái gì sao? Lý Thái Hành nghĩ, nói đã như vậy, tại chúng ta lúc rời đi, ta liền đem bộ khoái hệ thống lưu cho Lưu Tổng mấy người đi. Ân. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Kế tiếp một đoạn thời gian vẫn tương đối an bình, thế nhân đều là nhìn không ra cái gì, nhưng ở âm thầm Vấn Tiên Tông đã bắt đầu điều động đại lượng đệ tử nội môn, đang lưu đổ lấy một trận nhằm vào Minh Tiên Tông tiêu diệt kế hoạch. Chương 1785 Minh Tiên Tông trả thù. Chương 1785 Minh Tiên Tông trả thù. Huyền Âm Sơn mạch là trên toàn bộ đại lục chỗ đặc biệt nhất một trong, cũng bị liệt vào sinh mệnh cấm khu địa phương. Quanh năm khó thấy mặt trời, chỉ vì giữa núi rừng cả ngày tràn đầy có độc trường khí, càng có các loại đáng sợ độc thú hành, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, căn bản rất khó tiến vào vùng này, liền xem như tu tiên giả cũng khó có thể tiến vào nó nội địa. Lúc này, Vấn Tiên Tông mấy tên trưởng lão xuất hiện tại Huyền Âm Sơn mạch bên ngoài. Căn cứ chúng ta định vị, nơi này rất có thể chính là Minh Tiên Tông chỗ ẩn thân. Tuy nói như thế, có thể cái này Huyền Âm Sơn mạch rất lớn, chúng ta nên như thế nào tìm đến kỳ cụ thể vị trí kỳ thật, trừ nó lớn, hoàn cảnh nơi này cũng đồng dạng hung hiểm dị thường. Trừ chứng khí, nơi này vẫn có hung ác yêu thú, mà lại phần lớn đều là có độc. Ai, không ngờ ở đây hoàn cảnh ác liệt như vậy. Đúng vậy à, nếu là chúng ta muốn tiến công Minh Tiên Tông, nhất định phải phái ra đệ tử nội môn. Ân, bằng vào chúng ta đệ tử ngoại môn tình huống, tới đây quả thật có chút không an toàn. Trừ cái đó ra, đến làm cho tông môn chế tác đại lượng tị độc đan, tị trùng đan, giải độc đan, thanh tâm đan, phá vọng đan các loại, đến ứng đối hoàn cảnh nơi này. Bọn hắn đang quan sát Huyền Âm Sơn mạch đằng sau, cũng nhìn ra hoàn cảnh nơi này mười phần đáng sợ. Liền xem như tu tiên giả, cũng không dám xâm nhập nội địa. Bọn hắn không biết Minh Tiên Tông người là thế nào đi vào, nhưng là, bọn hắn biết bọn hắn muốn đi vào. Nếu không, không cách nào diệt đi Minh Tiên Tông, càng không cách nào ngăn cản bọn hắn diệt thế kế hoạch. Rất nhanh, mấy vị này trưởng lão tách đi ra, có trở về Vấn Tiên Tông, có tiếp tục ở chỗ này âm thầm nhìn chằm chằm. Mặc dù trải qua điều tra, đã xác định Minh Tiên Tông tông môn vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này, nhưng là bọn hắn vẫn cần điều tra rõ ràng. Mà tại Huyền Âm Sơn mạch chỗ sâu bên trong, có một chỗ gọi U Minh Giản địa phương. Ở tại phía dưới chỗ sâu, ẩn giấu đi một mảnh to lớn tông môn trụ sở. Đó chính là Minh Tiên Tông. Mà Minh Tiên Tông tông chủ chính là Giới Tiên. Hắn góp nhặt gần nhất phát sinh tình báo, đưa chúng nó sửa sang lại một chút, tìm hiểu một chút là ai để bọn hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Mới đầu, hắn tưởng rằng Vấn Tiên Tông phát hiện bọn hắn, cho nên mới sẽ có như thế kết quả. Thế nhưng là, theo điều tra xâm nhập, hắn phát hiện cũng không phải là như vậy. Mà hết thảy này, vậy mà cùng một người có quan hệ. Lý Thái Hành. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ võ giả, vậy mà phá hư chúng ta nhiều lần chuyện tốt. Chẳng lẽ lại, hắn chính là cái kia khắc chế thiên mệnh của chúng ta chi tử. Xem ra, nhất định phải diệt trừ kẻ này mới được. Giới Tiên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ Lý Thái Hành có phải hay không thiên mệnh chi tử, hắn đều nhất định muốn diệt trừ đối phương. Vấn Tiên Tông mặc dù uy hiếp to lớn, nhưng ở Giới Tiên trong mắt, Vấn Tiên Tông càng là cường đại, vậy cuối cùng bị luyện hóa hiệu quả liền sẽ càng tốt. Cho nên, hắn cảm thấy, chỉ cần bọn hắn giấu kỹ, không nên bị Vấn Tiên Tông phát hiện. Cuối cùng, mạnh hơn Vấn Tiên Tông, cũng bất quá là tiên đế chất dinh dưỡng. Cho nên, hắn cũng không có đem Vấn Tiên Tông coi là chuyện đáng kể. Người tới. Giới Tiên nhanh chóng triệu tập nhất chúng Minh Tiên Tông các trưởng lão, đến đây nghị sự. Bái kiến tông chủ. Ân, lần này triệu tập các ngươi, chính là vì diệt trừ Lý Thái Hành người này. Kẻ này vô cùng có khả năng chính là vùng thế giới này thiên mệnh chi tử, nếu để cho nó trưởng thành đứng lên, chắc chắn cho chúng ta Minh Tiên Tông tạo thành tai họa ngập đầu. Tông chủ, Cái này Lý Thái Hành bất quá chỉ là võ giả, thật có uy hiếp lớn như vậy sao? Một tên trưởng lão có chút không tin.
Đúng vậy à, tông chủ, chúng ta điều tra qua, kẻ này trên thân chỗ thần dị, chính là pháp bảo rất nhiều mà thôi, một tên trưởng lão khác nói ra.
Ha ha, đây chính là cái vấn đề chỗ. Hắn chỉ là một tên võ giả, dựa vào cái gì có được nhiều như vậy pháp bảo cường đại?
Giới Tiên lạnh lùng hỏi.
Cái này tất cả trưởng lão bọn họ cũng nghĩ không thông, phải biết, Lý Thái Hành pháp bảo, liền xem như bọn hắn cũng cảm thấy hâm mộ.
Đi, lần này bổn tông chủ cần trong các ngươi chí ít hai vị trưởng lão tiền đến, đem người này diệt trừ, cũng cướp đoạt trên người hắn hết thảy bảo vật.
Giới Tiên cũng không cùng những trưởng lão này thảo luận quá nhiều, nói ra.
Là, tông chủ tất cả trưởng lão thấy thế, cũng không dám nói thêm nữa.
Cuối cùng, bọn hắn quyết định phái ra am hiểu ẩn nấp cùng ám sát thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão tiến về.
Mà hai người này, càng có được độ kiếp cảnh thực lực.
Theo bọn hắn nghĩ, việc này tất nhiên dễ như trở bàn tay.
Khi bọn hắn hai bay ra Huyền Âm Sơn mạch lúc, liền bị mai phục tại phía ngoài Vấn Tiên Tông trưởng lão phát hiện.
A, đó là Minh Tiên Tông người.
Hẳn là chúng ta theo sau.
Ân, không trải qua lưu lại một người ở đây tiếp tục nhìn chằm chằm.
Tốt.
Sau đó, ba tên Vấn Tiên Tông trưởng lão bên trong hai tên đuổi theo Minh Tiên Tông hai vị trưởng lão.
Một tên sau cùng thì vẫn lưu lại, nhìn chằm chằm Huyền Âm Sơn mạch phương hướng.
Trên đường đi, Minh Tiên Tông thất trưởng lão cùng bát trưởng lão bên cạnh bay bên cạnh nói chuyện phiếm.
Thất trưởng lão, ngươi nói có cần phải chúng ta đi giết hắn sao?
Bát trưởng lão cảm giác có chút mất mặt.
Đường đường một tên độ kiếp cảnh trưởng lão, đi giết một tên võ giả bình thường.
Cái này muốn chuyển đi, còn muốn mặc không?
Phía trên không phải muốn chúng ta tự mình động thủ sao?
Thất trưởng lão nghi hoặc nói ra.
Mặc dù phía trên nói như vậy, chúng ta liền nhất định phải làm như vậy sao?
Bát trưởng lão lườm hắn một cái, nói ra.
Bát trưởng lão, ngươi không phải là không muốn chấp hành nhiệm vụ đi?
Thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy giận mình, nói ra.
Nói cái gì đó?
Bát trưởng lão không vui nói ra, nào có việc này, ta là cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, đi làm chuyện này, có chút giết gà dùng đao mổ trâu.
Chúng ta có thể cho thủ hạ của chúng ta đi làm a, dù sao mục đích của chúng ta chính là giết người này.
Ân.
Thất trưởng lão trầm ngâm một hồi, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật gật đầu, nói xác thực.
Có lẽ hắn cũng cảm thấy lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đối với một tên võ giả xuất thủ, xác thực quá mất mặt xấu hổ.
Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào?
Thất trưởng lão quyết định nghe Bát trưởng lão lời nói.
Tuy nói hắn là lão thất, nhưng cùng lão bát so ra, vẫn có một ít chênh lệch.
Hắn cũng bất quá là ỷ vào bối phận, mới có thể xếp là thất trưởng lão.
Ngươi nghe ta an bài là được.
Bát trưởng lão cười thần bí, hiện lên một đạo âm tàn quang mang.
Đi, được chưa?
Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói ra.
Đằng sau, hai vị trưởng lão đi tới Thiên Huy thành phụ cận.
Đồng thời, cũng triệu tập phụ cận Minh Tiên Tông đệ tử.
Rất nhanh liền tới không ít Minh Tiên Tông đệ tử.
Bọn hắn cách đan mặc thành đủ loại, giấu ở Thiên Huy thành bốn phía.
Khi che giấu hai vị trưởng lão thấy cảnh này lúc, đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Minh Tiên Tông đệ tử đều đã giấu ở bọn hắn không coi vào đâu đâu.
Chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi.
Các ngươi nghe, lần này triệu tập các ngươi, chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết Thiên Huy thành Lý Thái Hành.
Bát trưởng lão hung tợn nói ra, sau khi chuyện thành công, nhất định có đại thưởng.
Là,
nhất chúng Minh Tiên Tông đệ tử, hưng phấn mà đáp.
Phải biết, lần này triệu tập bọn hắn, thế nhưng là nội môn trưởng lão.
Nếu là có thể đạt được bọn nó thưởng thức, cái kia không tiến đồ vô lượng.
Bởi vậy, bọn hắn từng cái giống điên cuồng một dạng, hận không thể lập tức liền giết chết Lý Thái Hành.
Chương 1786 ám sát Lý Thái Hành. Chương 1786 ám sát Lý Thái Hành Thiên Huy Thành.
Đêm khuya, bóng đêm mông lung, trên đường phố không một người đi đường.
Nhưng là, tại một chỗ hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, lại ẩn giấu đi không ít người áo đen.
Những người áo đen này chính là ban ngày lấy các loại thân phận, tiến vào trong thành Minh Tiên Tông đệ tử.
Hai vị trưởng lão, tất cả mọi người đến đông đủ.
Cầm đầu một tên người áo đen, hướng phía trước mắt hai tên người áo đen, chắp tay báo cáo.
Ân, lập tức xuất phát.
Thất trưởng lão gật gật đầu, vung tay lên, ra hiệu bọn hắn xuất động.
Là.
Cầm đầu người áo đen thấp giọng lên tiếng, mang theo một đám người áo đen, biến mất tại hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong.
Bọn hắn có thể thành công sao?
Thất trưởng lão ẩn ẩn có chút bận tâm.
Yên tâm, mấy chục tên trúc cơ cảnh đệ tử, lại có một tên kim đan cảnh đệ tử dẫn đầu.
Cái này muốn không đánh chết tên võ giả kia, vậy cũng quá khoa trương.
Còn nữa, bọn hắn nếu là làm hắn không chết, không phải còn có chúng ta sao?
Bát trưởng lão một bộ đã tính trước bộ dáng.
Hắn thấy, hiển nhiên nhiệm vụ của lần này ổn thỏa.
Cũng không cần bọn hắn hai vị này cao cao tại thượng trưởng lão độc thủ.
Đến lúc đó, những đệ tử này hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể rời đi Thiên Huy thành.
Cái kia cơ quan không cần để ý tới, bọn hắn không tại bên này, khoảng cách bên này xa đâu.
Còn nữa, bên trong liền mấy tên Vấn Tiên Tông đệ tử.
Mạnh nhất bất quá chút cơ cảnh, căn bản không phải đối thủ của chúng ta.
Ân.
Thất trưởng lão trầm ngâm một hồi, cảm thấy Bát trưởng lão nói rất có đạo lý.
Ta nói Thất trưởng lão, ngươi không khỏi cũng quá nhát gan đi.
Bát trưởng lão mặt mũi tràn đầy xem thường.
Thất trưởng lão có chút xấu hổ, ta đây không phải vì ổn thỏa một chút sao?
Ta luôn cảm thấy cái này gọi Lý Thái Hành giá hỏa có chút quỷ dị, hay là chú ý một chút cho thỏa đáng.
Ha ha, quỷ dị.
Thì tính sao?
Chúng ta đêm nay liền đem cái này quỷ dị xử lý sạch.
Bát trưởng lão ý nguyên một bộ chẳng hề để ý bộ dáng.
Thất trưởng lão thấy thế, ở trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không còn nói cái gì.
Mà lúc này, tại Thần Hy Y Y quán bốn phía, đột nhiên toát ra mấy chục tên người áo đen.
Mặc dù lúc này Thần Hy Y Y quán đóng quán, cửa sổ đều đóng lại.
Nhưng là, tại Thần Hy Y Y quán nội bộ mấy tên thủ vệ, cũng phát hiện những khách không mời mà đến này.
có người xấu tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Mấy tên thủ vệ lập tức rời đi chỗ ở của mình, xuất hiện tại thần hy y quán mấy cái phương hướng. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, cũng hù dọa đang chuẩn bị muốn chui vào những người áo đen kia. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Một tên người áo đen nhìn thấy thủ vệ lạnh lùng biểu lộ, kinh hô một tiếng. Trực tiếp cường sát cầm đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin, bằng mấy cái này thủ vệ, cũng nghĩ ngăn trở chúng ta. Là, tại cầm đầu người áo đen mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn phát khởi công kích. Bọn hắn hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi cũng phát hiện những này đến tiến công bọn hắn người áo đen. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác. Dù sao, có bốn cái thủ vệ ở nơi đó, đủ để xử lý những kẻ xâm lấn này. Một bên khác, giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm tình huống hai vị Vấn Tiên Tông trưởng lão, nhìn thấy đối phương muốn đối với Lý Thái Hành ra tay, cũng âm thầm trao đổi đứng lên. Hai vị này trưởng lão chính là Vấn Tiên Tông Liễu Công Minh cùng Vương Hưng An. Ngày xưa đệ tử tạp dịch, bây giờ cũng tại Lý Thái Hành trợ giúp phía dưới, trở thành tông môn trưởng lão. Chỉ bất quá, bọn hắn đều đã mất đi liên quan tới Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi hết thảy ký ức, chỉ biết là hiện tại Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi thân phận. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Vương Hưng An nhìn thấy những người áo đen kia đã bắt đầu đối với Thần Hy Y Quán phát động công kích, có chút vội la lên. Liêu Công Minh nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không đổi, trước nhìn xem, mà lại, mục tiêu chủ yếu của chúng ta hay là hai vị kia trưởng lão. Liêu Công Minh nhìn về phía tại trong hẻm nhỏ hai vị Minh Tiên Tông trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này cũng đang quan sát Thần Hy Y Quán tình huống. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết che giấu Liêu Công Minh cùng Vương Hưng An tồn tại. Đừng nói cảnh giới của bọn hắn không bằng Liêu Công Minh cùng Vương Hưng An, liền ngay cả hai người bọn hắn ẩn nấp năng lực đều mười phần cường đại. Cho nên, hai vị này Minh Tiên Tông trưởng lão căn bản không có khả năng phát hiện hai người tồn tại. Vương Hưng An khẽ gật đầu, tốt. Lại nói, tiếp viện của chúng ta làm sao còn không tới? Đã tới, bọn hắn ở bên ngoài bố trí Thiên La địa võng. Bọn hắn dự định hoàn toàn đem hai tên khốn kiếp này cầm xuống, không để cho bọn hắn cho chạy trốn. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi, còn có chính là kiềm chế hai tên gia hỏa kia. Đến lúc đó, nếu là có cần, ta xuất thủ đi kiềm chế hai người kia, ngươi đi cứu hai người bọn hắn. Tốt. Vương Hưng An cũng thở dài một hơi. Một mực đi theo đối phương, lại không động thủ, quả thực có chút biệt khuất. Nhưng là, bọn hắn cũng sợ hai vị này Minh Tiên Tông trưởng lão có mặt khác bỏ chạy thủ đoạn. Thật vất vả bắt được cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Liêu Công Minh chủ yếu nhìn chằm chằm hai vị Minh Tiên Tông trưởng lão, mà Vương Hưng An lực chú ý thì chuyển hướng Thần Hy Y Y Quán. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đi ra bốn vị thủ vệ. Mấy vị này thủ vệ đứng tại Thần Hy Y Y Quán bốn phương tám hướng, vừa vặn giữ vững toàn bộ Thần Hy Y Y Quán. Xách, mấy cái này thủ vệ mười phần không phổ thông. Vương Hưng An trong lòng thất kinh. Hắn nhìn ra được, mấy người kia thực lực mười phần cường đại. Không biết vì sao, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu mấy người này. Có lẽ, không cần ta đi hỗ trợ. Vương Hưng An trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, nhưng cùng lúc nội tâm cũng vô cùng chấn kinh. Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi rốt cuộc là ai? Lại còn có như thế cường đại thủ vệ bảo hộ lấy. Nói trở lại, bọn hắn cũng điều tra không đến Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi hết thảy tình báo. Tính toán, không muốn nhiều như vậy. Vương Hưng An lắc lắc đầu, đem lực chú ý tập trung ở thủ vệ cùng những người áo đen kia ở giữa chiến đấu bên trên. Chỉ gặp người áo đen phát khởi công kích đối với bọn họ đằng sau, cái kia mấy tên thủ vệ cũng không chút do dự xuất thủ. Trong tay của bọn hắn đều là cụ hiện ra một thanh trường đao. Trường đao vung ra, một đạo đao mang chém về phía những cái kia đánh tới người áo đen. Đao mang lấp lóe ở giữa, đã chém qua thân thể của bọn hắn. Phúc! A! Người áo đen nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị mấy tên thủ vệ này chém giết gần nửa nhân viên. Còn lại người áo đen cũng bị dọa sợ. Không nên tới gần, trước từ đằng xa giết bọn họ. Cầm đầu người áo đen con ngươi co rụt lại, cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhưng là, hắn không có khả năng lùi bước. Bởi vì hắn rõ ràng, hai vị trưởng lão ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm tình huống bên này. Nếu là bọn họ dám trốn, vậy bọn hắn một dạng xong đời. Giết! Bọn hắn không che giấu nữa, khởi xướng càng tấn mãnh công kích. Trong lúc nhất thời, từng đạo kiếm khí, thuật pháp đánh phía bốn tên thủ vệ. Bành! Bọn hắn công kích cũng thuận lợi đánh trúng cái kia mấy tên thủ vệ. Ai u, ta đi, những thủ vệ này đều là đồ đần sao? Thế mà cũng không biết tránh. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát Vương Hưng An, không khỏi một trận đầu đen rau muống. Nguyên bản gặp những thủ vệ này lợi hại như vậy, hết sức kinh ngạc. Nhưng không ngờ, bọn hắn như vậy ngu dốt. Thế nhưng là, đợi công kích qua đi, mấy cái thủ vệ trên thân lại là một chút sự tình cũng không có. Thậm chí, ngay cả dính một chút bụi hoặc là bị thương góc áo tình huống đều không có. Một màn này, trực tiếp để Vương Hưng An á khẩu không trả lời được. Cũng tương tự khiến cái này tiến công các người áo đen, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Chương 1787 Thiên Viên Địa Phương, chương 1787 Thiên Viên Địa Phương đáng giận. Cầm đầu người áo đen vốn cho là mấy cái này thủ vệ mặc dù cường đại, nhưng cũng lộ ra vụ bè. Thế mà không tránh bọn hắn công kích, cũng không làm ra bất kỳ phòng ngự. Hắn hiện tại mới hiểu được, vụ bè chính là bọn hắn chính mình. Lấy mấy tên thủ vệ này thực lực, chỗ nào cần phải phòng ngự bọn hắn công kích. Lúc này, cầm đầu người áo đen đã minh bạch, kế hoạch của bọn hắn thất bại. Không khỏi trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, phảng phất đã thấy chính mình tận thế. Quả nhiên, bốn tên thủ vệ lọt vào công kích kết thúc về sau, cung vung đao đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hiu, phốc phốc phốc. A, đột nhiên ở giữa, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đêm tối phía dưới, Thần Hy Y Quán bốn phía, đao quang tại đứng yên người áo đen bên người lóe ra, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phốc thông, từng người áo đen bị bốn tên thủ vệ trong nháy mắt chém giết. Liên liên làm thủ người áo đen cũng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể đau xót. Hắn liền tại kịch liệt đau đớn phía dưới, chết thảm tại trên đường phố. Mà bốn tên thủ vệ tại tiêu diệt những người áo đen này đằng sau, vung tay lên, điểm điểm qua mang, chiếu xuống chết đi người áo đen trên thi thể. Không lâu sau đó, những người áo đen này thi thể cũng nhao nhao hóa thành tro bụi, không lưu lại một chút xíu vết tích, biến mất trên đời này, phản phất bọn chúng cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua một dạng. Sau đó, bốn tên thủ vệ quay trở về thần hy y quán bên trong. Đêm lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mà thần hy y quán bên ngoài phát sinh bạo động, cũng chưa gây nên quá nhiều chú ý, bốn phía các bạn hàng xóm cũng sớm đã ngủ say, dù cho nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng không có người dám ra ngoài. Bọn hắn chỉ biết là thần hy y quán rất cường đại, biết có người muốn đối với thần hy y quán ra tay. Nhưng là, bọn hắn cũng tương tự biết, những người này nhất định sẽ thất bại hoặc là diệt vong một đường. Bởi vậy, cũng không có quá lớn kinh động. Mất, thất bại. Bát trưởng lão nhìn qua phái đi ra mấy chục tên Minh Tiên Tông đệ tử, không chỉ có là bị miểu sát, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có một loại cảm giác, này sẽ không phải là đang nằm mơ. Mấy cái kia thủ vệ thực lực cũng phi thường cường đại. Thất trưởng lão lẩm bẩm. Lúc này, hai người cũng cau mày lên. Cái này Lý Thái Hành lại có cường đại như thế thủ vệ bảo hộ lấy, chúng ta muốn giết bọn hắn, chỉ sợ đến tự mình động thủ. Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói. Ân, vì để tránh cho đêm dài lắm động, nhanh chóng hành động. Không phải vậy, kinh động đến Vấn Tiên Tông bạn sự xử liền phiền toái. Bát trưởng lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hung manh ánh mắt nhìn về phía thần hy y quán. Tốt, chúng ta đi. Thất trưởng lão tỉnh táo nói ra. Hai người liền hướng phía thần hy y quán bay đi, dự định muốn nhất cử phá hủy thần hy y quán, giết Lý Thái Hành. Thế nhưng là, đang lúc bọn hắn phải bay đi qua thời điểm, giấu ở chỗ tối Liêu Công Minh cùng Vương Loan lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Hai vị, đây là định đi nơi đâu? Liêu Công Minh nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai tên Minh Tiên Tông trưởng lão. Vừa mới, hắn nhận được tin tức, Thiên La Địa Vong đã bố trí tốt, bọn hắn có thể thu lưới. Các ngươi là ai? Bát trưởng lão cảnh giác nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Hắn phát hiện, hai người này trên thân phát ra khí tức, vậy mà còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Ha ha. Vương Hưng An nói ra, Vấn Tiên Tông. Hỏi, Vấn Tiên Tông. Hai người bọn họ nghe chút, con ngươi co rụt lại, đống cảm giác không ổn. Giờ phút này, cũng không lo được giết chết Lý Thái Hành sự tình. Mau trốn. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn đã bại lộ. Không trốn nữa, chỉ sợ cũng phải lưu lại. Muốn chạy. Đã chậm. Liêu Công Minh hừ lạnh một tiếng, lấy ra một kiện như là la bàn một dạng pháp bảo, nói Thiên Viên Địa Phương, khải. Lập tức, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa, bọn hắn ở vào hoàn toàn hư ảo trong không gian. Nơi này thiên địa cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn xuất hiện tại trên một mảnh bình nguyên, bầu trời cũng bị một cái trong suốt nửa che đậy, hoàn toàn bao phủ lại. Giờ phút này, hai vị Minh Tiên Tông trưởng lão chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy? Cháy mau. Bát trưởng lão quát. Thất trưởng lão tự nhiên không dám thất lễ. Hai người bọn họ điên cuồng bay lên, thế nhưng là, bay một vòng lại một vòng, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn lại bay trở về vị trí cũ. Mà từ đầu đến cuối, vô luận là Liễu Công Minh hay là Vương Hoan, lại vẫn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có nhúc nhích chút nào. Ngược lại dùng nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn chằm chằm hai người, lại như là đang thưởng thức hai người biểu diễn giống như. Đáng chết, có loại vùng ra cấm chế. Bát trưởng lão minh bạch, bọn hắn đây là bị khống trụ. Mà lại, muốn chạy đi, chỉ sợ là không thể nào. Thất trưởng lão thời khắc này nội tâm mười phần bối rối. Hắn nhìn thấy bát trưởng lão đã không còn trốn, mà là lựa chọn đối mặt Liễu Công Minh cùng Vương Loan, cũng ngừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Vấn Tiên Tông hai người, lại chưa từng ngôn ngữ. Làm sao, không chạy. Tiếp tục a. Liễu Công Minh vươn tay, làm ra để bọn hắn tiếp tục thủ thế, ra hiệu bọn hắn tùy ý, đừng để ý tới bọn hắn tồn tại. Bát trưởng lão mặt đen như mực. Thử, ta và các ngươi liều mạng. Bát trưởng lão đã thấy rõ, không xử lý trước mắt hai người này, bọn hắn căn bản không có khả năng ra ngoài. Thế nhưng là, bọn hắn không có thực lực này. Nha, động thủ, ta thích. Vương Hưng An hưng phấn mà xông lên phía trước, vừa bạn có một đoạn thời gian không có rèn luyện, liền lấy ngươi đến luyện tay một chút. Bành! Lập tức, Vương Hưng An nhận lấy Bát trưởng lão tiến công. Hai người trên không trung tìm. Liêu Công Minh nhìn về phía Thất trưởng lão, lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thất trưởng lão giật mình một cái, hắn lại không đốc. Hắn nhìn ra được, bọn hắn căn bản không phải Liêu Công Minh hoặc là Vương Hưng An đối thủ. Thậm chí, hai người liên hợp lại, cũng làm bất quá người ta một người. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tìm cơ hội chạy ra nơi này. Lão gia hỏa, xem ngươi ánh mắt đặc biệt không thành thật, ta giúp ngươi đốn nắn một chút. Liêu Công Minh gặp Thất trưởng lão trong mắt đổi tới đổi lui, rõ ràng chính là đang tự hỏi đường lui. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm, liền công đi qua. Thất trưởng lão kinh hãi, hắn cũng không cùng Liêu Công Minh đánh, ngược lại là quay người liền phi đột. Một chữ, trốn. Hắn không ngừng mà trốn, mà Liêu Công Minh thì là một đường truy sát. Tại Thất trưởng lão liều mạng trốn, Liêu Công Minh cố ý trượt lấy hắn chơi, hai người liền một chạy một đuổi, tại ngày này tròn địa phương trong thế giới, xoay lên vòng đến. Ngược lại là Vương Hưng An, bắt lấy Bát trưởng lão chính là đánh một trận. Phúc. Bát trưởng lão bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong miệng máu tươi, càng là phun ra mấy miệng. Cả người hắn bị Vương Hưng An đánh cho không thành nhân dạng. "Ngươi, ngươi!" Bát trưởng lão tràn đầy nộ khí, rồi ra ngón tay lấy Vương Hưng An. Vương Hưng An cấp tốc bắt hắn lại ngón tay, dùng sức bẻ lại. A một trận cuồng loạn tiếng hét thảm vang lên. Vừa lúc này Thất trưởng lão cũng bay đến kề bên này. Nhìn thấy hắn bộ dáng thê thảm kia, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sau đó, cả người giống mở ra tua bin tăng ép giống như, chạy càng là nhanh chóng. Liêu Công Minh đi vào lúc này, đã thấy Vương Hưng An dẫn theo hấp hối, giống con cá chết giống như bắt trưởng lão, nói nha, làm xong.
Đúng vậy, ngươi cũng mau mau.
Vương Hưng An nói ra.
Tốt.
Liêu Công Minh đột nhiên vươn tay, một đạo thủ lớn to lớn từ trên trời giáng xuống.
Và anh.
Lập tức, đang chạy trốn thất trưởng lão không có chú ý tới, bị trưởng ấn trực tiếp đập vào trên mặt đất, rơi vào Liêu Công Minh trước mặt. Chương 1788 điều tra địch tình, chương 1788 điều tra địch tình, Liêu Công Minh cùng Vương Hưng An đem hai vị này Minh Tiên Tông trưởng lão đều cho bắt đằng sau, đem bọn hắn tu vi cùng linh lực trong cơ thể đều cho phong ấn. Lúc này mới mang theo hai người bọn hắn giải trừ thiên viên địa phương. Lập tức, cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa mới. Bọn hắn đã xuất hiện tại Thiên Huy thành trên đường phố. Tiên tĩnh trên đường phố, không có mưa hay, chỉ có nơi xa truyền đến từng đợt tiếng chó sủa.
Hắc,
rốt cục thành công đem hai tên này bắt lấy. Vương Hưng An cao hứng dẫn theo bắt trưởng lão, nói ra:
"Ân."
Liêu Công Minh nhìn về phía một cái hướng khác. Mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Dương Chí Hỉ mang đến trợ giúp người.
"Như thế nào?"
Dương Chí Hỉ nhìn thấy bọn hắn, hỏi:
"Ở chỗ này đây?"
"Tốt." Dương Chí Hỉ nhìn thấy người, lập tức thở dài một hơi, không uổng công chúng ta làm ra bố trí. "Là các ngươi quá cẩn thận, lại để cho bố trí nhiều như vậy đạo chương trình, muốn ta nói, trực tiếp động thủ là được." Vương Hưng An xem thường địa đạo. Dương Chí Hỉ lại cười khổ nói: "Cái này khác biệt, đây chính là Minh Tiên Tông trưởng lão, bọn hắn khẳng định có chút thủ đoạn bảo mệnh. Còn nữa, các ngươi cũng được chứng kiến chúng ta trước đó trộm tới Minh Tiên Tông người, đều là khó đối phó. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ rất lớn xác suất sẽ xuất hiện vấn đề. Đây cũng là bọn hắn một mực chờ lấy nguyên nhân, chính là muốn chờ bọn hắn xuất thủ, hoàn toàn buông lòng cảnh giác, cũng là muốn chờ cơ hội, làm tốt chuẩn bị đầy đủ." Dương Chí Hỉ nhìn về phía Thần Hy Y quán phương hướng, hỏi: "Bên kia không có sao chứ?"
"Không có việc gì, bên trong mấy cái thủ vệ rất mạnh."
"Vậy là được." Dương Chí Hỉ tự nhiên biết mấy cái kia thủ vệ cường đại. Dù sao, cái này Thần Hy Y quán hắn cũng đã tới mấy lần, không thể không nói, cái kia Lâm Y Tiên năng lực quá cường đại, liền ngay cả tẩu hỏa nhập ma một loại này bệnh cũng có thể hóa giải. Đơn giản chính là một vị siêu cấp đại năng. Xem ra, lo lắng của chúng ta là dư thừa.
"Ân,
tốt, chúng ta cũng không phải giày bọn hắn, chúng ta đi thôi."
"Tốt."
Sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Bọn hắn vừa mới rời đi, lại có đại lượng binh sĩ hướng phía Thần Hy Y quán mà đến. Bất quá, đi tới nửa đường lúc, lại bị ngăn lại. Mà mang theo binh sĩ tới, chính là Lưu Tổng. Lưu Tổng cưỡi chiến mã, nhìn thấy phía trước cản đường ba người, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, liền từ lập tức đến ngay.
"Nguyên lai là ba vị tiên sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Lưu Tổng có chút không hiểu, hỏi.
Hắn biết được Thần Hy Y quán phương hướng xảy ra vấn đề, liền dẫn binh tới xem xét.
Kết quả, lại đụng phải Liễu Nguyệt ba người.
"Phía trước các ngươi không cần đi."
Liễu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói.
"Liêu tiên sư, phía trước chuyện gì xảy ra?"
Lưu Tổng hỏi.
"Lưu thống lĩnh, không sao, sự tình đã khống chế lại.
Mặt khác, bên kia trừ tiêu diệt một chút sát thủ, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong."
Liễu Nguyệt nói một cách đơn giản đạo.
Nàng vốn là đang vấn Tiên Tông bạn sự xử bên trong đợi, đột nhiên nhận được mệnh lệnh để nàng tới đây, ngăn cản thành vệ quân tới gần xảy ra chuyện khu vực. Cho nên, Liễu Nguyệt mới có thể tại Lưu Tổng đợi người tới thời điểm, đem bọn hắn cho ngăn lại.
"Là tu tiên giả?"
Lưu Tổng hỏi dò.
"Ân."
Liễu Nguyệt có chút gật gật đầu.
"Tốt, ta cầu các ngươi rồi, chúng ta lúc này đi."
Lưu Tổng nhìn thoáng qua Thần Hy Y quán phương hướng, từ Liễu Nguyệt nơi đó biết được bên kia không có việc gì đằng sau, hắn cũng yên lòng mang theo các binh sĩ rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Vấn Tiên Tông cũng lưu lại một số người viên ở đây giải quyết tốt hậu quả. Kỳ thật, cũng không có cái gì tốt làm. Hiện trường bị Thần Hy Y quán mấy cái thủ vệ xử lý. Bởi vậy, Vấn Tiên Tông đệ tử lúc đến nơi này đều là phí công một chuyến. Về phần Dương Chí Hỉ, Liễu Công Minh cùng Vương Hưng An, bọn hắn thì mang theo Minh Tiên Tông hai tên trưởng lão, nhanh chóng rời đi Thiên Huy thành, đem bọn hắn mang đi Vấn Tiên Tông. Mấy ngày sau, Vấn Tiên Tông cuối cùng từ hai vị này Minh Tiên Tông trưởng lão chỗ biết được Minh Tiên Tông trụ sở vị trí. Sau đó, Dương Chí Hỉ tướng quan tình báo đưa đến Triệu Kiệt Siêu chỗ. Triệu Kiệt Siêu trong thư phòng xem hết thẩm vấn kết quả đằng sau, hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Huyền Âm Sơn mạch lưu minh giản." Hắn quay người đối với Dương Hồng nói ra: "Dương trưởng lão, đối với việc này ngươi thấy thế nào?"
"Về tông chủ, ta cảm thấy việc này 89 phần 10 là thật."
"Ân."
Triệu Kiệt Siêu nghĩ nghĩ, lại nói: "Như vậy đi, các ngươi phái người đi điều tra một chút."
"Không, không được, về thời gian không còn kịp rồi."
Triệu Kiệt Siêu lại lập tức bắt bỏ, nói: "Chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động. Nếu không, bọn hắn biết được hai vị này trưởng lão bị chúng ta chỗ bắt, khẳng định sẽ chuyển di địa phương."
"Tông chủ, vậy chúng ta phải nhanh một chút xuất kích."
Dương Chí Hỉ hỏi dò.
"Không sai."
Triệu Kiệt Siêu buông xuống tình báo, nghiêm túc nói ra: "Tông môn chuyện bên này tạm thời giao cho ngươi xử lý."
"A, tông chủ, ngài muốn đích thân đi qua?"
"Không sai.
Nếu không, ta dẫn người đi thôi."
Dương Chí Hỉ cảm thấy, dạng này sẽ có chút mạo hiểm, lo lắng nói:
"Không, ta muốn đích thân đi, mặt khác, thông chi đại trưởng lão cũng cùng ta cùng đi."
"Tốt a."
Thấy vậy, Dương Chí Hỉ chỉ có thể buồn bực lưu lại. Đồng thời, cũng phải thông chi Dương Hồng. Về phần Long Vương thú bên kia, tình huống của nó đã ổn định lại, trên người mình rửa cũng bị hóa giải. Cho nên, cũng là không cần Dương Hồng đi xem lấy. Mà Triệu Kiệt Siêu quyết định ra đến đằng sau, liền triệu tập tất cả trưởng lão bọn họ nghị sự. Nghị sự kết thúc về sau, lại nhanh chóng điểm đủ nhân viên, mang theo một đám trưởng lão, lại xuất lĩnh lấy mấy ngàn tên đệ tử nội môn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Minh Tiên Tông vị trí mà đi. Mà đồng thời, cũng mang theo đại lượng vật tư. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn cũng sinh sản ra thích hợp bọn hắn tại Huyền Âm Sơn mạch sử dụng đan dược. Bởi vậy, cũng đúng lúc là xuất chinh thời kỳ. Sau đó, bọn hắn trùng trùng điệp điệp tiến về Huyền Âm Sơn Mạch. Mà tại Huyền Âm Sơn Mạch chỗ sâu, cũng chính là U Minh Giản vị trí. Bọn hắn cũng không biết U Minh Giản tình huống, Triệu Kiệt Siêu dẫn theo đông đảo đệ tử đến chỗ này lúc, phát hiện Minh Tiên Tông phái ra thám tử, tìm hiểu ngoại giới tin tức. Mà mấy cái này thám tử, không ngạc nhiên chút nào đất bị bọn hắn chỗ bắt. Tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, cái này mấy tên thám tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bàn giao hết thảy. Nói đi, các ngươi ra ngoài làm gì? Triệu Kiến Siêu lạnh lùng hỏi. Chúng ta đi ra tìm hiểu tin tức, một tên thám tử nói ra. Tìm hiểu tin tức gì? Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão rời đi thời gian lâu như vậy, theo lý thuyết đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không có trở về. Bởi vậy, chúng ta tông chủ phái chúng ta đi thăm dò nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, chúng ta vừa mới đi ra, liền bị các ngươi bắt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một tên khác thám tử cũng liền bận bịu phụ họa. Các ngươi nhận ra tiến vào U Minh giàn đường? Triệu Kiến Siêu lại hỏi. Nhớ kỹ. Xem ra những người này cũng không phải là hoàn toàn không dùng, nhưng Triệu Kiệt Siêu hay là lưu lại một cái tâm nhãn cho bọn hắn làm chú. Lập tức mấy người cũng cảm thấy không ổn, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trúng chiêu. Giờ phút này bọn hắn liền xem như muốn thoát đi cũng không có cơ hội, muốn sống sót chỉ có phối hợp đến cùng, cũng lập xuống đại công mới được. Chương 1789 tìm tới Minh Tiên Tông vị trí. Chương 1789 tìm tới Minh Tiên Tông vị trí. Tại mấy cái Minh Tiên Tông đệ tử dẫn đường phía dưới, bọn hắn lách qua những cái kia độc yêu thú lãnh địa. Nhưng ngay cả như vậy, trên đường đi hoàn cảnh vẫn mười phần ác liệt. Đều ăn vào chuẩn bị xong đan dược. Triệu Kiến Siêu phân phó nói, mặc dù tu vi của bọn hắn đều rất mạnh, nhưng ở một loại này địa phương, Triệu Kiến Siêu hay là cẩn thận lý do, an bài tất cả mọi người ăn vào đan dược. Trong lúc nhất thời, nhiều viên đan dược bị bọn hắn ăn vào. Giờ phút này, coi như bọn hắn không tiêu hao linh lực, cũng giống vậy có thể bảo trì an toàn của mình. Ngược lại là Minh Tiên Tông đệ tử, lại tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể ngăn cách đây hết thảy đối bọn hắn nguy hại. Xuất phát, đám người ăn vào đan dược đằng sau, Triệu Kiến Siêu ra lệnh. Sau đó, tại mấy tên Minh Tiên Tông đệ tử dẫn đường phía dưới, bọn hắn thuận lợi thông qua một chút địa phương an toàn, trên đường đi, hữu kinh vô hiểm đi tới U Minh Giản phụ cận. Và, nơi này cũng đủ ẩn nấp. Đúng vậy à, may mắn đụng phải mấy cái này quỷ xui xẻo, không phải vậy chúng ta muốn tìm đến nơi đây cũng khó khăn. Bọn hắn rất nhanh lại đi tới U Minh Giản lối vào, cái kia phía dưới lại là một mảnh vực sâu. Chỉ có một con đường, thông hướng phía dưới vực sâu. Mà nơi này chính là được xưng là U Minh Giản địa phương. Chính là từ nơi này xuống dưới một tên Minh Tiên Tông đệ tử, chỉ vào giao lộ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ân, ngươi đi dẫn đường. Triệu Kiến Siêu chỉ một tên Minh Tiên Tông đệ tử, còn lại thì bị hắn lưu lại để phòng vạn nhất. Tốt, tốt. Tên này bị điểm danh Minh Tiên Tông đệ tử, không dám phản bác, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường. Bởi vì hắn trên thân bị làm chú thuật, hắn cũng không dám làm loạn. Hắn ở phía trước dẫn đường, Triệu Kiến Siêu cũng phái một chi tiểu đội đi theo xuống dưới. Các người đi trước điều tra một chút, nhớ lấy, hết thảy coi chừng. Là, tông chủ. Những người khác cũng không có lập tức xuống dưới. Triệu Kiến Siêu vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là phái một chi tiểu đội đi trước trinh sát hoàn cảnh. Những người khác thì là ẩn nấp tại cửa vào bên ngoài, đều ẩn tăng tốt, chớ bị phát hiện. Là bởi vì bọn hắn tu tập che giấu khí tức công pháp, cùng am hiểu ẩn nấp tự thân, cho nên mấy ngàn người rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mảnh này trong rừng. Bọn hắn ẩn thân ở đây cũng sẽ không bị phát hiện. Không lâu sau đó, tiểu đội trinh sát mang theo tên kia Minh Tiên Tông đệ tử trở về. Tiểu đội trinh sát đội trưởng nói ra, tông chủ đã tìm tới Minh Tiên Tông vị trí. Tốt, chúng ta đi. Triệu Kiến Siêu vung tay lên, mấy ngàn tên Minh Tiên Tông đệ tử cũng bắt đầu có thứ tự hướng xuống phương đi đến. Trung trung điệp điệp đội ngũ, tại U Minh Giản bên trong xuyên qua, hoàn cảnh bốn phía cũng mười phần u ám, cũng may bọn hắn đều là tu tiên giả. U ám hoàn cảnh cũng không ảnh hưởng cảm giác của bọn hắn, rất là thuận lợi đi tới U Minh Giản dưới đáy. Tông chủ, nơi đó chính là, mặt khác, bên kia có không ít trạm gác ngầm, vì phòng ngừa bị phát hiện, chúng ta cũng chưa qua đi. Đội trinh sát trưởng chỉ một cái phương hướng. Triệu Kiến Siêu nhìn lại, phát hiện nơi đó có từng tòa kiến trúc màu đen. Ân. Triệu Kiến Siêu nghe được có trạm gác ngầm, lại đối bên người một vị trưởng lão, nói trước giải quyết hết những cái kia trạm gác ngầm. Là, tông chủ. Vị này trưởng lão lập tức dẫn theo một đội đệ tử ẩn nấp tiến lên. Bọn hắn tìm tới những cái kia trạm gác ngầm, đem bọn hắn gạt bỏ tại trong bóng tối, vì đại quân con đường đi tới, quét sạch thai hoàng ẩm. Đi. Đại quân cũng đi theo phía sau bọn họ, bảo trì một khoảng cách. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn đã đi tới Minh Tiên Tông trụ sở phụ cận. Trước mắt kiến trúc, càng là có thể thấy rõ ràng, càng có thể nhìn thấy cái kia từng người Minh Tiên Tông đệ tử ngay tại đóng giữ hoặc là tuần tra. Tông chủ, xung quanh hết thảy tình huống trinh sát hoàn tất, nơi này xác định là Minh Tiên Tông trụ sở. Mặt khác, bọn hắn trụ sở dựa vào U Minh Giản một bên, chỉ có thể hướng chúng ta bên này xuất hành. Chúng ta trực tiếp chính diện tiến công liền có thể. Vị trưởng lão này đem trinh sát đến tình báo, hồi báo cho Triệu Kiệt Siêu. Lúc trước, Triệu Kiệt Siêu cũng từ cái này mấy tên Minh Tiên Tông đệ tử trong miệng, biết được Minh Tiên Tông tình huống. Mặc dù Minh Tiên Tông cũng có hơn 10 vị độ kiếp cảnh cường giả, nhưng là, phương diện khác đệ tử thực lực đều yếu nhược. Mà lại, có thể xuất hiện tại U Minh Giản Minh Tiên Tông đệ tử cũng không nhiều. Toàn bộ Minh Tiên Tông đệ tử, không đủ ngàn người, ngược lại là có không ít nô lệ. Phương diện này có mấy ngàn người. Những nô lệ này cơ bản cũng là một chút bị bọn hắn trộm tới tán tu, sẽ trở thành luyện chế nguyên đan vật liệu. Trong đó quý báu nhất, tự nhiên là Vấn Tiên Tông đệ tử. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, chính là lúc đó thú triều thời điểm, thừa cơ trộm tới còn lại. Ân, thông chi một chút đi, lập tức triển khai công kích.
Triệu Kiến Siêu xác định đằng sau, lập tức ra lệnh. Là. Sau đó, mấy ngàn vấn tiên tông đệ tử đột nhiên khởi xướng công kích mãnh liệt.
Oeng.
Ầm ầm. Minh Tiên Tông là một chút phòng bị đều không có, bị đánh một trở tay không kịp, thậm chí dẫn đến ngay cả tông môn thủ hộ đại trận cũng không kịp mở ra.
Giết a.
Vấn Tiên Tông các đệ tử đã tràn vào Minh Tiên Tông. Lập tức, song phương bạo phát chiến đấu kịch liệt.
A.
Minh Tiên Tông đệ tử căn bản không phải Vấn Tiên Tông đệ tử đối thủ. Vừa rồi gặp mặt công phu, một cái tiếp một cái Minh Tiên Tông đệ tử liền bị Vấn Tiên Tông đệ tử miểu sát. Một đường dễ như trở bàn tay, nhanh chóng tiến lên, chết mất Minh Tiên Tông đệ tử vô số kể. Những nô lệ kia tán tu, thấy có người công kích Minh Tiên Tông, cũng tìm được cơ hội. Các minh đệ, chúng ta phản bọn hắn. Đối với, cùng bọn hắn liều mạng. Đám tán tu cũng mượn cái cơ hội này, phản công Minh Tiên Tông. Lập tức, Minh Tiên Tông loạn trong giặc ngoài, mà động tĩnh bên ngoài, cũng kinh động đến Minh Tiên Tông tông chủ và tất cả trưởng lão bọn họ. Giới tiên sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Những người này là từ đâu xuất hiện? Lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy vào, vội vàng hô, không xong, tông chủ, là Vấn Tiên Tông, bọn hắn giết tiến đến. Đám người nghe chút, đều là giật mình.
Cái gì?
Không có khả năng, Vấn Tiên Tông làm sao biết chúng ta?
Đúng a?
Những trưởng lão này nơi nào sẽ tin tưởng? Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm vào Vấn Tiên Tông, thông qua tình báo, bọn hắn biết Vấn Tiên Tông đối với Minh Tiên Tông hiểu rõ 10 phần có hạn. Coi như muốn phát hiện vị trí của bọn hắn, không có cái 10 năm 100 năm thời gian, cũng là mơ tưởng tìm tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sẽ đụng phải Lý Thái Hành học này cấp bậc tồn tại. Chính là Lý Thái Hành biến số này, dẫn đến Minh Tiên Tông tại căn cơ chưa ổn thời điểm, bị Vấn Tiên Tông phát hiện. Mà Triệu Kiệt Siêu cũng là một kẻ hung ác, trực tiếp trọng quyền xuất kích, đem Minh Tiên Tông cho hoàn toàn đánh cho hồ đồ. Vấn Tiên Tông tiến công, cũng làm cho giới tiên ý thức được không thích hợp. Đáng chết, bọn hắn đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ là cái kia thiên mệnh chi tử? Giới tiên hết sức rõ ràng, muốn ngăn cản hắn kế hoạch, chỉ có phương thế giới này thiên mệnh chi tử. Thế nhưng là, hắn hạ giới trước đó, liền đã cùng tiên đế thôi diễn qua, liền xem như thiên mệnh chi tử, cũng phải là tại 10 năm đằng sau. Đến lúc kia, hắn đã sớm bố trí tốt hết thảy, cho dù có thiên mệnh chi tử thì như thế nào? Nhưng hắn làm sao biết, Lý Thái Hành căn bản không phải thiên mệnh chi tử, mà là siêu nhiên hết thảy tồn tại. Chương 1790 giới tiên luôn cuống chương 1790 giới tiên luôn cuống giới tiên đối với tất cả trưởng lão bọn họ nói ra, bây giờ, chúng ta nơi này đã bại lộ, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không phải Vấn Tiên Tông đối thủ. Cho nên, bổ tông chủ dự định từ bỏ nơi này, các ngươi cảm thấy thế nào?
Tông chủ, chúng ta nghe ngài.
Giờ phút này, những trưởng lão này cũng minh bạch bên mình tình cảnh. Rất tốt, tập kết tất cả còn sót lại đệ tử, hợp lực giết ra ngoài, sau đó riêng phần mình chạy tứ tán. Giới tiên trong ánh mắt lóe ra không rõ quan mang. Tông chủ, vì sao muốn phân tán? Chỉ có phân tán chạy trốn, chúng ta mới có thể có càng lớn xác suất chạy ra bọn hắn truy sát.
Là, tông chủ.
Tất cả trưởng lão lập tức xuống dưới an bài, mà giới tiên nhìn thấy bọn hắn rời đi, nhưng trong lòng thì thầm hận. Đáng chết Vấn Tiên Tông, làm sao lại xuất hiện vào lúc này? Thật chẳng lẽ là bởi vì cái kia thiên mệnh chi tử? Lần này ra ngoài, nhất định phải giết cái kia đáng chết thiên mệnh chi tử. Giới tiên đã nhận định, Lý Thái Hành chính là vị kia thiên mệnh chi tử.
Thiên Huy Thành,
Thần Hy Y quán bên trong, đứng tại lầu hai bên cửa sổ, ngắm nhìn Minh Tiên Tông phương hướng Lý Thái Hành, cũng cảm giác được Vấn Tiên Tông hành động. Giờ phút này, bọn hắn đã đối với Minh Tiên Tông khởi xướng tiến công, cũng đánh vào trong đó. Minh Tiên Tông mặc dù tính sai, nhưng này giới tiên thực lực không kém. Nếu là hắn liều lĩnh, giải trừ phong ấn, chỉ sợ Vấn Tiên Tông sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Lâm Uyển Nhi cũng cảm nhận được U Minh Giản tình huống, đi vào Lý Thái Hành bên người, ung dung nói ra. Lý Thái Hành khẽ gật đầu, đã như vậy, liền khóa kín tình trạng của hắn đi. Kể từ đó, Vấn Tiên Tông sẽ không gì sánh được thuận lợi tiêu diệt Minh Tiên Tông, không còn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà không phải tại diệt đi Minh Tiên Tông đằng sau, cũng bỏ ra giá cao thảm trọng. Lý Thái Hành chỉ là một câu, liền tại giới tiên trên thân lên một đạo quy tắc công xiềng. Đương giới tiên cảm nhận được đạo quy tắc này thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà hạn chế ta giải phong thực lực, không phải là phương này thiên đạo dở trò quỷ đi? Chẳng lẽ thiên đạo phát giác đằng sau, tự mình động thủ với ta? Đối với, nhất định là như vậy. Giới tiên đem đây hết thảy trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến thiên đạo trên thân. Ngu xuẩn thiên đạo, ngươi sẽ vì này bỏ ra giá cao thảm trọng. Giới tiên trong lòng thầm hận. Tông chủ, chúng ta đều chuẩn bị xong. Lúc này, một vị trưởng lão lo lắng hỏi. Vấn Tiên Tông đã nhanh đánh tới nơi này. Một khi nơi này tất cả mọi người bị diệt, toàn bộ Minh Tiên Tông cũng sẽ triệt để biến mất. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người theo bổn tông chủ giết ra ngoài, chuẩn bị phá vây. Giới tiên dưới mắt cũng chỉ nghĩ đến biện pháp này, đặc biệt là tự thân bị hạn chế đằng sau, hắn lại không dám chủ quan.
Là.
Sau đó, giới tiên mang theo các trưởng lão, xuất lĩnh lấy còn sót lại mấy trăm tên đệ tử, giết ra ngoài. Triệu Kiến Siêu cùng Vấn Tiên Tông các trưởng lão cũng không có tự mình động thủ. Dưới mắt những này Minh Tiên Tông đệ tử đều không đợi bọn hắn động thủ, liền đã bị đệ tử của bọn hắn tiêu diệt. Tông chủ, phía trước chính là bọn hắn tổng điện. Căn cứ điều tra của chúng ta, có không ít Minh Tiên Tông đệ tử đã trốn hướng tổng điện, đoán chừng bọn hắn đều ở nơi đó.
Tốt,
vây quanh nơi đó, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cho chạy trốn.
Là.
Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn lên đi thời điểm, liền thấy đối diện bay tới đại lượng Minh Tiên Tông nhân viên. Triệu Kiến Siêu cũng cảm nhận được trong những người này có không ít cường đại thân ảnh. Xem ra bọn hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Triệu Kiến Siêu lúc này ra lệnh, lên cho ta, không cần lưu thủ, cũng đừng để bọn hắn trốn thoát. Đặc biệt là những cá lớn kia.
Là.
Lúc này, Vấn Tiên Tông các trưởng lão cũng hưng phấn lên. Rốt cục có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Song phương rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ. Bọn hắn dư âm chiến đấu, rất nhanh liền đem toàn bộ Minh Tiên Tông kiến trúc đánh sập vô số. Một chút không kịp tránh né đệ tử, càng là ham sâu trong đó, vận khí không tốt, trực tiếp bị song phương chiến đấu tác động đến mà chết. Mà Vấn Tiên Tông các đệ tử cũng thẳng hướng những cái kia còn sót lại Minh Tiên Tông đệ tử. Những tán tu kia cũng cùng nhau gia nhập trong chiến đấu. Song phương mỗi bên đều có thương vong, nhưng Vấn Tiên Tông bên này lại duy trì số không thương vong, chết đều là những tán tu kia. Tại song phương trong hỗn chiến, giới tiên cũng đang tìm kiếm thoát thân cơ hội, nhưng Triệu Kiệt Siêu đã sớm để mắt tới hắn. Tại hắn đánh lui hai vị Vấn Tiên Tông trưởng lão lúc, Triệu Kiệt Siêu cũng đột nhiên xuất thủ. Hỗn Tiên trưởng, một đạo trưởng ấn to lớn chụp về phía giới tiên. Giới tiên sắc mặt biến hóa, một chiêu này uy lực xa xa mạnh hơn trước đó chặn đường hắn hai vị trưởng lão. Hắn vội vàng né tránh. Ầm ầm, lập tức một tòa đại điện hóa thành cho tàn, trên mặt đất càng xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Đại điện xung quanh những kiến trúc khác càng là nhận lực lượng cường đại trùng kích, trực tiếp sụp đổ thành một vùng phế tích. Lực lượng kinh khủng cũng làm cho song phương nhân viên chiến đấu nhao nhao cách xa hai người. Giới tiên nhìn qua Triệu Kiệt Siêu, vẻ mặt nghiêm túc. Người cũng có thể phi thăng, vì sao không phi thăng? Giới tiên mười phần không hiểu. Ha ha, phi thăng. Triệu Kiệt Siêu cười lạnh nói, đi cho các ngươi tiên đế khi chất dinh dưỡng sao? Cái gì? Giới tiên có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Triệu Kiệt Siêu thế mà biết chuyện này. Không có khả năng, hắn làm sao có thể biết đến? Giới tiên nội tâm một trận bối rối. Nhưng là hắn hay là rất nhanh tỉnh táo lại, nói gử, ta không biết người đang nói cái gì. Ha ha. Triệu Kiệt Siêu cũng lười cùng hắn nói gì nhiều. Song phương lại một lần nữa giao phong, đánh lên. Ầm ầm. Hai vị đều là độ kiếp cảnh đỉnh phong, tới gần phi thăng đỉnh điểm, đánh nhau thời điểm, động tĩnh cực kỳ lớn, thậm chí phủ lên phía dưới xung đột song phương. Bọn hắn đều khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời chiến đấu. Cái này, đây chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong sao? Trời ạ, quá cường đại. Ta cũng là độ kiếp cảnh, nhưng ở trước mặt của bọn hắn, cảm giác mình chính là sâu kiến. Bọn hắn đều khủng hoảng mà nhìn xem không trung chiến đấu. Cái này cần may mắn là trên không trung, nếu là ở trên mặt đất hết thảy đã sớm bị san thành bình địa, trở nên mơ mô. Hai người đánh ra U Minh Giản, tại Huyền Âm Sơn mạch trên không đọ sức đứng lên. Mà Triệu Kiệt Siêu cũng chưa quên truyền âm cho tất cả trưởng lão bọn họ, để bọn hắn mượn cơ hội gấp rút thanh lý toàn bộ Minh Tiên Tông. Những trưởng lão kia tại trải qua nhắc nhở của hắn đằng sau, cũng kịp phản ứng. Bọn hắn nhanh chóng giết chóc, Minh Tiên Tông giờ phút này giống như địa ngục. Nhưng đó là đối với Minh Tiên Tông mà nói. Không lâu sau đó, toàn bộ Minh Tiên Tông, trừ giới tiên bên ngoài, những người khác toàn bộ bị tru sát. Cho dù có người đầu hàng, cũng bị cưỡng ép gạt bỏ. Sau đó, cứu ra những cái kia bị nhốt tán tu, cũng cứu ra hơn 10 vị nguyên vấn tiên tông đệ tử. Tại U Minh Giản bên trong chiến đấu kết thúc về sau, tất cả trưởng lão bọn họ thương nghị một phen. Chia binh hai đường. Một đường do thực lực cường đại trưởng lão tiến đến hiệp trợ tông chủ. Một đường khác thì là lưu lại, tiếp tục thanh lý cùng phá hủy Minh Tiên Tông bên trong hết thảy. Tỷ như, những cái kia tà ác nguyên đan luyện hóa ao loại hình, tương quan thư tịch chờ chút. Giới tiên, xem ra, ngươi khai sáng Minh Tiên Tông đã xong. Triệu Kiến Siêu nhìn thấy tới tiếp viện các trưởng lão, đối với giới tiên, cười lạnh nói, lập tức cũng làm cho giới tiên hoàn toàn luống cuống. Chương 1791 tiên khí dẫn tiên đạo, chương 1791 tiên khí dẫn tiên đạo, giới tiên biết, hắn nhất định phải thoát đi, nếu không, hắn chỉ có thể chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết. Hắn vẫn chưa hoàn thành tiên đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nguyên bản, nếu không có quy tắc hạn chế, hắn coi như giải quyết cấm chế, trực tiếp phi thăng cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ, có quy tắc hạn chế đằng sau, hắn căn bản là không có cách giải khai cấm chế. Hắn nhiều lắm là chính là một cái lợi hại độ kiếp cảnh cường giả. Nhưng là, cùng Triệu Kiệt Siêu so ra, căn bản không có bao nhiêu chênh lệch. Thậm chí, Triệu Kiệt Siêu công pháp cũng không yếu, trên người linh khí, pháp bảo cũng thập phần cường đại. Thật đánh nhau, chết khẳng định là hắn. Huống chi, còn có rất nhiều trưởng lão đến đây trợ giúp. Quang đột. Giới tiên lập tức xé rách một khe hở không gian, lách mình tiến vào, muốn trốn chạy. Thế nhưng là, Triệu Kiệt Siêu làm sao để hắn đạt được? Chỉ gặp Triệu Kiệt Siêu một kiếm chém xuống. Khai thiên kiếm. Giang giác. Lập tức giới tiên xé rách đi ra vết nứt không gian, bị chém thành hai đoạn. Lúc này, giới tiên xông đi lên, đó chính là đang tìm cái chết. Dọa đến hắn ngừng lại. Đáng chết. Giới tiên ánh mắt hung ác theo dõi hắn. Tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Những trưởng lão kia xông lại đằng sau, cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình công pháp, thẳng đến giới tiên. Giới tiên vội vàng chống đỡ đứng lên, lại có vẻ hết sức chật vật. Y phục trên người hắn, cũng bởi vì tấp nập lọt vào công kích, xuất hiện tổn hại. Đáng chết, cái này Vấn Tiên Tông làm sao có nhiều như vậy cực phẩm linh khí? Trên người của ta món này hộ thân pháp y liễu, chỉ sợ muốn không chống được bao lâu. Giới tiên không gì sánh được rung động. Hắn phát hiện, Vấn Tiên Tông cường đại, có chút quá phận, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù lúc trước bắt một chút Vấn Tiên Tông người, nhưng bọn hắn miệng đặc biệt cứng rắn, chính là cái gì cũng không nói. Giới tiên cũng nếm thử siêu hồn, nhưng không biết vì sao, mỗi một lần siêu hồn đều sẽ thất bại. Phản phất chính mình chạm đến lĩnh vực, không phải hắn có tư cách đi đụng vào. Mà sự thật cũng là như thế, Lý Thái Hành bố trí hết thảy, nho nhỏ giới tiên, căn bản là không có tư cách điều tra. Cho nên, bọn hắn nếu là dám siêu hồn, đó chính là đang tìm cái chết. Hạ giới này nhất định là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là linh khí khôi phục hay là nguyên đan sự kiện, đều để lộ ra một cố quỷ dị. Ta nhất định phải đem chuyện nơi đây nói cho tiên đế. Nguyên bản, tiên đế đã thôi diễn dưới mắt thế giới hết thảy. Cuối cùng, bọn chúng sẽ bị tiên đế luyện hóa thành bản nguyên, trợ tiên đế cảnh giới đột phá. Nhưng bây giờ, hết thảy đều phát sinh cải biến. Các ngươi coi là có thể vây khốn ta. Lúc này, tất cả trưởng lão bọn họ đã đem hắn bao vây lại, Triệu Kiệt Siêu càng là tại chỗ cao, tập trung vào vị trí của hắn, để hắn không chỗ trốn chạy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa phải không? Triệu Kiệt Siêu lạnh mặt nói. Ha ha. Giới tiên đột nhiên lấy ra một kiện tiên khí, cũng nói lúc đầu, ta không muốn dùng nó, nhưng là, hiện tại là các ngươi bức ta đó. Mặc dù thôi động tiên khí, hắn sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Khi Triệu Kiệt Siêu cùng tất cả trưởng lão nhìn thấy trong tay hắn tiên khí lúc, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cảm giác. Đây là một kiện bảo tháp loại hình tiên khí, phía trên ẩn chứa vô cùng cường đại tiên lực. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cả phương thiên địa vì vậy mà thất sắc. Ầm ầm, từng đợt lôi minh thanh âm đột nhiên vang lên. Trong bầu trời, quần quần mây đen bay tới, làm cả thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Tiên khí lâm thế, thiên địa biến sắc. Giang giác, từng đạo địa quang tại trong mây đen lóe ra, phảng phất muốn xé rách thương khung. Tiên khí phát ra tiên lực, cũng hướng về bốn phía quét tán, dẫn động quần quần tiên lôi hội tụ ở cùng một chỗ, nương tụ ra cường đại mà kinh khủng uy năng. Dị tượng như vậy, cũng kinh động đến Triệu Kiệt Siêu bọn người, sắc mặt của bọn hắn nhao nhao đại biến. Tại cảm nhận được một cỗ đến phảng phất từ ở thượng thiên tức giận đằng sau, Triệu Kiệt Siêu vội vàng nói, "Nhanh, rút lui." Triệu Kiệt Siêu thực lực mạnh nhất, cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Hắn biết, tại giới tiên móc ra tiên khí thời điểm, tiên khí đã bị vùng thiên địa này bài xích. Giờ phút này, thiên đạo lực lượng cũng đang ngưng tụ, ý muốn phá hủy cái này tiên khí. Nhưng tương tự, ở vào xung quanh hết thảy, cũng sẽ bị cùng một chỗ chôn bụi. Ha ha ha, muốn chạy. Đã chậm. Giới tiên điên cuồng nở nụ cười. Tiên khí vừa ra, chính hắn cũng muốn gặp nạn. Đặc biệt là chỗ hắn tại tiên khí trung ương nhất, nhưng cũng may đây là một kiện phòng ngự tính chất tiên khí. Coi như gặp nạn, cũng không trở thành sẽ chết mất. Nhưng ở phía ngoài Triệu Kiệt Siêu bọn người liền không giống với lúc trước. Lần này, hắn dẫn động thiên đạo chi lực, cũng không phải những cái kia cực phẩm linh khí cùng pháp bảo có thể ngăn cản. Xong. Triệu Kiệt Siêu bọn người muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện có một cỗ lực lượng kinh khủng uy áp đến trên người của bọn hắn, làm bọn hắn cảm giác như lâm vào trong vũng bùn, thậm chí khó mà động đậy một phần. Tại phía xa Thiên Huy Thành, thời khắc này mọi người cũng cảm nhận được trong bầu trời một cỗ khí tức ngột ngạt, cơ hồ làm cho người không thở nổi. Công tử, xem ra cần phải xuất thủ. Lâm Viễn Nhi nhìn thấy Thiên Đạo tức giận. Ở dưới loại tình huống này, chỉ sợ Triệu Kiệt Siêu bọn người cũng phải chết ở nơi đó. Ân, ngươi động thủ đi. Lý Thái Hành nói ra. Tốt. Lâm Viễn Nhi nhắm lại hai con ngươi, phát động ý niệm. Nguyên bản tụ lại thiên lôi, sắp hủy diệt một phương thế giới. Nhưng lại bởi vì không biết lực lượng tham gia, thiên lôi thế mà bị tập trung đến một chỗ, mà mục tiêu kia cũng thình lình chính là món kia tiên khí. Mà nguyên bản áp chế ở Triệu Kiệt Siêu bọn người trên thân uy áp, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mau bỏ đi. Nguyên bản tuyệt vọng Triệu Kiệt Siêu bọn người, thấy được hy vọng, nhanh chóng rút lui. Chuyện gì xảy ra? Giới tiên ngây ngẩn cả người, vốn cho là dẫn tới thiên lôi có thể thuận đường đem bọn hắn tiêu diệt. Kết quả, lại đột nhiên xuất hiện kịch này kịch tính một màn. Điều này làm hắn kinh ngạc, không hiểu đồng thời cũng không khỏi đến trong lòng hiện ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Không đối, đạo thiên lôi này lực lượng bị tập trung đến một chỗ, mà lại mục tiêu thình lình chính là tiên khí. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến. Nếu là tiên khí bị hủy, chỉ sợ ta cũng phải xong đời. Đang lúc hắn do dự muốn hay không vứt bỏ tiên khí, thoát đi nơi đây thời điểm, thiên lôi lại không có dấu hiệu nào đánh phía tiên khí. Giang giác, ầm ầm, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào tiên khí, cái kia bị ngưng tụ thiên lôi, uy lực càng là tạo thành chất biến, mạnh lên mấy cái cấp bậc. Phúc, chỉ là thiên lôi kích thứ nhất, cầm trong tay tiên khí giới tiên, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, đôn đốt, vang, a, kích thứ hai thời điểm, toàn bộ tiên khí bình chướng bắt đầu phá toái, xuất hiện chia năm xẻ bảy vết tích. Liên liên tại tiên khí thủ hộ phía dưới giới tiên, lúc này cũng nghiễm nhiên biến thành một cái đấm máu huyết nhân. Không, không. Giờ phút này, giới tiên muốn thu hồi tiên khí, kết thúc thiên đạo công kích. Nhưng hắn bị thiên đạo phản kích đằng sau, đã sớm vô cùng suy yếu. Cái này dẫn đến hắn không cách nào lại phòng ngự. Ầm ầm. Hắn trợn mắt nhìn lại một đạo thiên lôi đánh xuống. Ầm ầm. Giang giác. Tiên khí bên trên tiên lực lập tức còn thừa không có mấy, chủ yếu vẫn là Lâm Uyển Nhi thăm ra, dẫn đến uy lực của nó tăng lên gấp bội. Lần này, giới tiên là hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 1792 Tiên Đế vẫn diệt, chương 1792 Tiên Đế vẫn diệt, không, ta không thể chết. Giờ phút này, giới tiên liều lĩnh thôi động linh lực trong cơ thể, điên cuồng mà tràn vào trong bảo tháp. Thậm chí, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, kích hoạt bảo tháp tiềm năng, cho ta chống đi tới. Tùy theo, hắn đem bảo tháp ném trên không. Lập tức, bảo tháp quang mang nở rộ, phóng xạ ra từng đạo hào quang, chiếu rọi xung quanh ngàn vạn dặm khu vực. Mà toàn bộ bảo tháp cũng bắt đầu bành trướng, hóa thành cao trăm trượng lớn bảo tháp. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cái kia cao tới bách trượng tiên khí bảo tháp. Nhưng chỉ là để bảo tháp hơi rung nhẹ một chút. Giới tiên thấy cảnh này, mỉm cười, đây chính là tiên khí, há lại dễ dàng như vậy hủy đi. Khu khu, quả nhiên là nằm mơ. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ chọc giận thiên đạo. Ầm ầm. Lần này, thiên đạo bởi vì có Lâm Uyển Nhi âm thầm trợ giúp, bắt đầu ngưng tụ ra càng khủng bố hơn cựu huyền tiên lôi. Từ từ, đôn đốt. Lập tức, chín đạo các loại lôi đỉnh từ từng cái phương hướng oanh kích đến bách trượng trên bảo tháp, càng là vây quanh nó, nhấp nhô, đem bảo tháp năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Đây là cái gì? Giới tiên sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn đã cảm nhận được bảo tháp năng lượng cấp tốc trôi qua, mà lại ẩn ẩn có cảnh giới ngã xuống xu thế.
Không có khả năng. Giới tiên con ngươi co rụt lại, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị giống lớn một tiếng. Giang giác. Bảo tháp không thể thừa nhận cựu huyền tiên lôi tiếp tục tổn thương, phát ra hào quang, bắt đầu co vào, thẳng đến biến mất. Không, không cần. Nương theo lấy giới tiên lời này rơi xuống, bảo tháp thân tháp bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Vành. Bảo tháp trực tiếp bạo tạc, hoàn toàn tan vỡ. Mà ở bên trong giới tiên, thấy cảnh này thời điểm, con ngươi co rụt lại, mang theo nồng đậm không cam lòng, tiêu gạo, không a. Cuối cùng, giới tiên bị cựu huyền tiên lôi sống sờ sờ hóa thành phi hôi, mà bảo tháp cũng bị hoàn toàn chấn nát, mảnh vỡ hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, rơi xuống địa phương khác nhau. Những mảnh vỡ này cũng sẽ tại tương lai bị tập hợp đủ, sửa lại thành một kiện cường đại ngụy thiên khí, gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng đây đều là rất xa xưa niên đại sự tình. Giờ phút này, nương theo lấy tiên khí biến mất, bầu trời cũng khôi phục bình thường, trở nên vạn dặm sáng sủa, mây trắng đoá đoá. Kết thúc. Triệu Kiến Siêu bọn người ở tại nơi xa nhìn thấy tiên khí cùng giới tiên bị tiên lôi nát bấy một màn, tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Thật cường đại thiên uy. Bọn hắn nhịn không được một trận run rẩy. Tại đối mặt tiên khí lúc, bọn hắn có một loại sâu kiến cảm giác. Nhưng là, tại thiên đạo trước mặt, cái này tiên khí lại coi là cái gì? Triệu Kiến Siêu lần thứ nhất cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Chúng ta thắng. Tông chủ, chúng ta thắng. Ha ha ha. Tất cả trưởng lão bọn họ hoan hô lên, nguyên bản tại tiên khí xuất hiện thời khắc, bọn hắn đều cho là mình phải xong đời. Nào nghĩ phong hồi lộ chuyện, vậy mà nên đón như vậy biến hóa. Ân. Triệu Kiến Siêu cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bây giờ, Minh Tiên Tông đã diệt, tiên đế vọng tưởng luyện hóa thế giới chúng ta kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Sau đó, Triệu Kiến Siêu đem xử lý Minh Tiên Tông sự tình, giao cho tất cả trưởng lão, hắn thì là đi bế quan tu luyện. Mà đổi thành một bên, trong tiên giới. Khụ khụ. Tiên đế cảm giác được giới tiên vẫn lạc, cùng kế hoạch của mình không chỉ có thất bại, còn đã mất đi một kiện tiên khí. Lập tức giận tím mặt. Tốt tốt tốt, hạ giới có đúng không? Bản đế ngược lại muốn xem, đến cùng là cái nào thiên mệnh chi tử làm chuyện tốt. Tiên đế minh bạch, ở hạ giới có thể ngăn cản hắn kế hoạch, chỉ có thiên mệnh chi tử. Hắn ý đồ suy tính hết thảy, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, suy tính ra kết quả lại làm cho hắn càng là suy tính càng là mê mang. Kỳ quái, suy tính kết quả là hạ giới thiên mệnh chi tử cũng không trưởng thành. Vậy rốt cuộc là ai phá hủy bản đế kế hoạch? Tiên đế không gì sánh được không hiểu. Nếu như không phải thiên mệnh chi tử, thì là ai? Đáng chết. Hắn ngồi tại hoàng kim tiên ngọc chế tạo kim long vương chỗ ngồi, hai tay siết thật chặt chỗ ngồi nắm tay, trong mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm phía dưới trống rỗng đại điện, lộ ra dị thường phẫn nộ. Nơi này đã từng đứng đầy tiên giới văn thần, võ tướng, thậm chí có rất nhiều tiên binh. Bây giờ, lại có vẻ đặc biệt tịch liêu, đưa mắt tứ phương, đã là không có mơ ai. Bản đế tiên nguyên sắp tới, mặc dù thôn phệ tất cả văn thần võ tướng, còn có những cái kia yếu đuối tiên binh, y nguyên không cách nào bổ sung bản đế tiên nguyên. Tiên đế giơ tay lên, nhìn lấy mình bàn tay trắng loãng, tự mình lẩm bẩm. Thật lâu, hắn lại ngẩng đầu, đem chính mình tiên tức trải rộng toàn bộ tiên giới. Thế nhưng là, tiên giới đã không có bất luận cái gì một vị tiên nhân, thậm chí ngay cả tiên thú đều không có. Hắn tựa hồ đã trở thành tiên giới duy nhất tồn tại. Ha ha, bản đế không có khả năng cứ như vậy chết đi. Xem ra, bản đế hay là phải nghĩ biện pháp. Tiên đế nắm chặt nắm đấm, hắn không cam tâm giống như này thất bại. Thậm chí, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ không hiểu sát ý, hắn muốn tiếp tục đối phó hạ giới. Một phương thế giới này là bản đế cuối cùng thôn vệ một phương thế giới. Một khi thôn vệ nó, bản đế thần công tất nhiên đại thành, từ đó đột phá cảnh giới tiên nhân, bước vào thánh nhân chi cảnh. Tiên đế làm sao có thể bỏ qua hạ giới? Dù sao, luyện hóa hạ giới đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Việc quan hệ sinh tử cùng cảnh giới, hắn không thể không lại một lần nữa động thủ. Thế là, hắn bình tĩnh lại. Chỉ là bây giờ không có giới tiên, nếu như bản đế muốn hạ giới, đó là sự tình không có khả năng. Xem ra, bản tôn lại được luyện hóa một cái mới giới tiên đi ra. Thế là, hắn đứng dậy tiến về luyện hóa thất, bắt đầu luyện chế ra mới giới tiên. Hạ giới. Tại Minh Tiên Tông hủy diệt đằng sau, Vấn Tiên Tông cũng nên đón phát triển mới. Đặc biệt là theo linh khí khôi phục quyết tán, bọn hắn cũng bắt đầu đối với Ma Huyên thai hỏa ngầm này ra tay. Phái ra cường đại đệ tử, trấn áp Ma Huyên, đồng thời cũng tại lịch luyện đệ tử bọn họ. Thiên Huy Thành. Đoạn thời gian này đến nay, mười phần bình tĩnh, Lý Thái Hành y nguyên trải qua nhàn rỗi sinh hoạt. Thỉnh thoảng sẽ đến Vấn Tiên Tông bạn sự, hoặc là bọn hắn tìm đến Lý Thái Hành trò chuyện một số chuyện. Ngược lại là nha môn cùng phụ thành chủ bên kia, cơ bản không có sự tình để hắn đi xử lý. Dù sao, hiện tại Lý Thái Hành địa vị cao cả, làm thành chủ trấn phục, cũng là đối với hắn lễ kính có thừa, chỗ nào còn dám coi hắn là thành dưới tay mình đối đãi. Tương phản, ngược lại định nọt Lý Thái Hành. Mà cuối cùng, Thorsten cũng tự mình đến đi tìm Lý Thái Hành, muốn mời hắn rời núi, trợ giúp Tam hoàng tử đoạt được hoàng vị. Bởi vì hoàng tử khác lực lượng quá mức cường đại, Tam hoàng tử sẽ phải thất thế, nếu là Lý Thái Hành không tăng dự, bọn hắn khẳng định cho hết chứng. Lý Thái Hành nể tình Tam hoàng tử nhân phẩm không sai, còn có Thorsten phối hợp hắn công tác phân thượng, cho Thorsten mấy phần mấu chốt tình báo. Thorsten đạt được tình báo đằng sau, mừng rỡ rời đi. Không lâu sau đó, Tam hoàng tử lợi dụng những tin tình báo này, thuận lợi xử lý hoàng tử khác, đoạt được hoàng vị. Cuối cùng kế thừa hoàng vị, trở thành tân nhiệm hoàng đế. Trở thành hoàng đế đằng sau, Tam hoàng tử còn muốn chiêu mộ Lý Thái Hành là quốc sư, nhưng bị cự tuyệt. Thấy vậy, Tam hoàng tử cũng không có kiên trì, tương phản giữ vững cùng Lý Thái Hành ở giữa hữu hảo quan hệ. Mà Lý Thái Hành nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, thì là tìm một nơi, bắt đầu bế quan. Cảm thụ được đoạn thời gian này đến nay lịch luyện kết quả,
Tại một chỗ phong bế trong sân động, Lý Thái Hành xếp bằng ở một khối ngọc thạch phía trên, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được thể nội một cô nhân quả chi lực. Bọn chúng như là như sợi tơ, xuất hiện tại Lý Thái Hành trong thức hải, lại không thể bị rất tốt trải bớt, tương phản lộ ra rất hỗn loạn. Xem ra, lần này lịch luyện kết quả còn chưa đủ. Lý Thái Hành minh bạch, lần này lịch luyện còn chưa đến lớn nhất nhân quả, cho nên hắn còn chưa thành công. Bất quá, Lý Thái Hành cảm giác được, ở thế giới này nhân quả lập tức liền phải kết thúc. Mà hết thể này bên trong, lớn nhất ảnh hưởng hay là vị kia tiên đế. Tiên đế? Lý Thái Hành trong lòng hơi động, biết còn kém hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng thứ nguyên bình chướng, hạ xuống tiên đế chỗ. Giờ phút này, tiên đế ngay tại hắn luyện hóa trong phòng, rèn đúc một bộ hoàn toàn mới thân thể. Ngụy tiên khí. Lý Thái Hành một chút liền nhận ra cái này một bộ tân giới tiên thân thể. Thân thể phòng ngự đạt đến ngụy tiên khí cấp bậc, mà thực lực càng là đạt đến tán tiên cấp bậc. Thực lực như thế, ở hạ giới đã là vô địch tồn tại. Liền xem như toàn bộ Vấn Tiên Tông đều lên, cũng không có chút nào tác dụng. Lý Thái Hành nhìn ra được tiên đế muốn luyện hóa hạ giới quyết tâm. Nếu như không phải bản tôn xuất hiện tại phương thế giới này, vị tiên đế này nhất định có thể thành công. Bất quá, nếu cùng bản tôn kết nhân quả, tiên đế hẳn phải chết. Lý Thái Hành thân ảnh lóe lên, biến mất đang bế quan địa phương. Sau một khắc, hắn đã đi tới tiên đế luyện hóa giới tiên địa phương. Ai? Tiên đế nhìn thấy hắn luyện hóa thất bên trong, đột nhiên thêm ra một bóng người xa lạ, trong lòng căng thẳng, cẩn thận đánh giá người trước mắt. Ngươi là? Lý Thái Hành. Tiên đế phát ra một tiếng kinh hô. A. Lý Thái Hành hơi kinh ngạc, nói không nghĩ tới ngươi vậy mà biết bản tôn. Không có khả năng, ngươi không phải một võ giả sao? Tiên đế không dám tin tưởng lắc đầu, hắn là thông qua giới tiên sau khi chết, rút ra trí nhớ của hắn, biết được đây hết thảy. Cho nên, tiên đế tự nhiên đối với Lý Thái Hành có ấn tượng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lý Thái Hành thời điểm, vẫn là tương đối chấn kinh. Ngươi cảm thấy ta là võ giả? Lý Thái Hành nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tiên đế cẩn thận quan sát đến Lý Thái Hành, lại nhìn không ra Lý Thái Hành tu vi, càng xem càng là cảm thấy chột dạ. Khẳng định, ngươi căn bản không phải cái gì võ giả, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Còn có, ngươi vì sao muốn phá hư bản đế kế hoạch? Tiên đế đối với Lý Thái Hành hận thấu xương. Nếu không có hắn, căn bản không có khả năng có được hôm nay cục diện, sao là nhiều như vậy biến cố? Nói xong đi. Lý Thái Hành nhưng lại không trả lời vấn đề của hắn. Ngươi. Tiên đế hết sức tức giận. Lý Thái Hành lại nói xong cũng kết thúc đi. Tiên đế đang chuẩn bị muốn nói thứ gì, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không chỉ có nói không ra lời, mà lại, ngay cả mình thân thể cũng bắt đầu làm nhạt, chậm rãi hóa thành phi hôi. Tiên đế đến chết cũng vô pháp lý giải, chính hắn là như thế nào chết? Chẳng lẽ là bởi vì người ta một câu? Mà tại tiên đế chết đi, trong tiên giới một cỗ bị trấn áp khổng lồ khí vận hướng về bốn phía quyết tán. Nguyên bản bị phong ấn thăng tiên chi môn cũng lại một lần nữa mở ra, nên đón hạ giới tu tiên giả. Chương 1793 không biết cảnh giới, chương 1793 không biết cảnh giới. Thời gian đội vàng mà qua, Triệu Kiệt Siêu đem vị trí tông chủ chuyển cho Dương Chí Hỉ. Hắn cùng một ít trưởng lão cùng một chỗ phi thăng tới tiên giới. Sau đó, Triệu Kiệt Siêu thuận lợi trở thành tiên giới chi chủ, lần nữa khôi phục tiên giới trật tự. Chậm rãi, vô số năm sau, tiên giới cũng một lần nữa tạo nên, bắt đầu xuất hiện mới tiên nhân, tiên thú. Mà thai họa đây hết thảy tiên đế, nhưng cũng trở thành một cái xa xưa truyền thuyết, đùi bằng lịch sử. Lý Thái Hành cũng trong sơn động tu luyện, tiếp tục chặt đứt càng nhiều chuỗi nhân quả. Cuối cùng, hắn thành công. Nguyên bản như sợi tơ giống như chuỗi nhân quả, bắt đầu hóa thành trong thức hải một phần tử, tràn vào Lý Thái Hành thể nội. Sau đó, tại vô hạn tăng phúc trợ giúp phía dưới, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào cảnh giới toàn mới. Chỉ gặp hắn thân thể bắt đầu sinh ra dị biến, hóa thành hạt trạng thái, phân hóa đến vô số cái vũ trụ vị diện bên trong. Mà tại những vũ trụ này bên trong, lại tạo thành vô số cái cường đại mà vô địch hắn, hoặc là bất luận tồn tại gì hắn. Có thể là động vật, có thể là thực vật, hoặc là sông núi dòng nước, có thể là không khí nguyên tố, có thể là tinh không vũ trụ, có thể là toàn bộ vị diện. Không có cụ thể hình thái. Cuối cùng, thời gian, không gian, tuổi thọ tại hắn nơi này đã mất đi hết thể ý nghĩa, đi qua, hiện tại, tương lai đều tận trưởng với hắn trong tay. Khi hắn ý thức từ vô số vị diện trở về tới bản thể lúc, nguyên bản hạt hình thái thân thể bắt đầu ngưng tụ, tiến tới biến trở về lúc đầu hắn. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra, thế gian này vạn vật, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn có thể thoải mái hơn nhìn thấu hết thể bản chất. Lên tới tiên đạo tồn tại, xuống đến trong không khí linh lực, bọn chúng là như thế nào hình thành? Bọn chúng hết thể đi qua, hiện tại, tương lai các loại, thậm chí tùy tiện thay đổi nó bọn họ. Tỷ như, đem tiên đạo biến thành một con chó nhỏ, đem một giọt nước biến thành thiên đạo, đây hết thảy đều mười phần nhẹ nhõm. Đây chính là cảnh giới toàn mới sao? Vẹn vẹn tăng cường đối với hết thảy bản chất hiểu rõ mà thôi đi. Tựa hồ tại bản tôn không có bao nhiêu tác dụng. Không, không đối. Lý Thái Hành đột nhiên phát hiện, vô số cái vị diện bên trong chính mình, mặc dù đã quay lại đến bản thể, nhưng những vị diện này bên trong, thế mà bảo lưu lại hắn ấn ký. Dù là trong tương lai, hắn thật gặp được nhân vật không thể chiến thắng, hắn chết. Tại thời gian khác nhau đoạn chính mình, đều có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ không gian, lấy bất kỳ hình thái một lần nữa phục sinh. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, so với bất tử bất diệt còn cường đại hơn. Mình trước kia mặc dù có được bất tử bất diệt chi thân, nhưng bây giờ chính mình tương đương tại bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, chặt đứt hết thể nhân quả quan hệ, khắc tố tân sinh. Cái này đổi thành trước kia hắn là tuyệt đối làm không được. Mặc dù mình có thể bất tử bất diệt, nếu là mình thật bị giết chết, đây tuyệt đối là chân chính chết mất. cái gọi là bất tử bất diệt, bất quá là không có gặp được mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại mà thôi. Thế nhưng là, lần này khác biệt. Đổi thành trước kia hắn, chém giết bất tử bất diệt người 10 phần nhẹ nhõm. Chính là tước đoạt nó bất tử bất diệt thể chất hoặc là thiên phú, sau đó đem chú diệt. Đồng thời diệt đi nó đi qua, hiện tại cùng tương lai hết thể nhân quả liền có thể. Thế nhưng là, khi mục tiêu đổi thành hắn lúc, hắn bị tước đoạt bất tử bất diệt đặc tính đằng sau, lại bị chém chết hết thể nhân quả. Nhưng là, hắn lại có vô số cái không phải nhân quả quan hệ chính mình, cũng liền có thể lại sinh ra mới hắn. Trừ phi trên đời không còn gì khác sinh vật, vật thể, thậm chí không gian, thời gian, nguyên tố các loại tồn tại. Nếu không, hắn căn bản là chém bất diệt, giết không được. Thật mạnh. Lần này tấn thăng cảnh giới, làm cho Lý Thái Hành minh bạch, an toàn của mình nhiều một tầng bảo hộ. Tay hắn bung lên, trước mặt mình hiện ra một chút tin tức trọng yếu. Tính danh, Lý Thái Hành cảnh giới, không biết cảnh giới hệ thống, tiểu ái vô hạn tăng phúc hệ thống bạn lữ, Phương Hàn Nguyệt, Vương Huyền Vũ, Liêu Yên Nhiên tử tự, Lý Vân Long, Lý Thải Phượng, Lý Gia Âm, Lý Tư Hành sủng vật, Thái Hư Băng Long Diệp Lam Nhi, Thái Hư Ma Long Tiểu Hắc, Dực Hổ Tiểu Bạch thị nữ, Quỷ Tân Nương Lâm Uyển Nhi, vì sao cảnh giới này là không biết cảnh giới? Lý Thái Hành nghi hoặc. Lúc này, tiểu ái thanh âm đột nhiên vang lên. "Ca, đây là bởi vì ngươi đã đi tới chân chính không ai bằng cảnh giới." "Tiểu ái?" Lý Thái Hành hơi kinh ngạc, hỏi, "Ngươi làm sao liên hệ đến ta?" "Ca, cảnh giới của ngươi tấn thăng đằng sau, ta liền có thể liên hệ đến ngươi." "Là thế này phải không?" Đổi thành Di Vãng, tiểu ái là không có cách nào liên hệ đến đang tùy ý trong không gian Lý Thái Hành. Chứ này Lý Thái Hành đi tìm nàng. Xem ra, lần này tấn cấp đằng sau, thu hoạch thật đúng là không nhỏ, chỉ là, cái này không biết cảnh giới Lý Thái Hành có chút dở khóc dở cười. "Ca, có lẽ ngươi có thể cho cảnh giới này mệnh cái tên." Tính toán, trước mặt kệ nó. Bất quá, hắn cũng chú ý tới tiểu ái trong lời nói vấn đề. "Tiểu ái, ngươi nói ta hiện tại là không biết cảnh giới, chính là cảnh giới này không bị biết. Vậy ta trước tiên là quá tôn thánh thần cảnh, chẳng phải là có người đạt tới qua?" "Đúng vậy, có." Tiểu ái trả lời, làm cho Lý Thái Hành trong lòng giật mình. Chính là bởi vì này, Lý Thái Hành cảnh giới mới có thể bị hệ thống phân tích ra. Nhưng biết là ai? Tiểu ái lại lắc đầu, căn cứ điều tra của ta, từ đạt tới thái hư cảnh đằng sau, đã có rất ít loại cảnh giới này tồn tại. Bọn hắn tựa hồ cũng biến mất, hoặc là nói, vẫn luôn tồn tại, cũng không cách nào bị tìm kiếm được. Nhưng chủ nhân như là đã đến loại này cảnh giới toàn mới, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Tiểu ái lời nói nhắc nhở Lý Thái Hành. "Đúng a?" Lý Thái Hành tâm niệm vừa động. Trước đó, hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua hết thảy không gian. Vậy đại biểu nếu quá tôn thánh thần cảnh thật tồn tại, vậy đối phương cũng có thể là làm như vậy. Nói cách khác, đối phương khả năng tại bất luận cái gì trong không gian thứ nguyên. Lý Thái Hành lập tức tìm được phương hướng, biết như thế nào đi tìm che giấu quá tôn thánh thần cảnh tồn tại. Tìm được. Phải biết, Lý Thái Hành cảnh giới bây giờ, có thể đối với bất luận cái gì không gian thứ nguyên tiến hành cẩn thận thăm dò giống như dò xét. Lần này, hắn không chỉ có tìm được quá tôn thánh thần cảnh, còn tìm đến những cảnh giới khác thánh thần. Nhưng là, đến bọn hắn loại cảnh giới này thánh thần, đều cơ bản cảm giác không đến lẫn nhau tồn tại. Bởi vì bọn hắn đều đã nhảy ra bất luận cái gì hết thảy quy tắc cùng trật tự trói buộc, càng không có thời gian, không gian cùng sinh mệnh khái niệm. Cho nên, trừ phi là vừa lúc mặt đối mặt tiếp xúc, hoặc là giống Lý Thái Hành cảnh giới dạng này. Nếu không, căn bản phát hiện không đến sự tồn tại của đối phương. Quả nhiên sao? Lý Thái Hành một phen tìm kiếm đằng sau, vậy mà phát hiện mấy vạn tên thánh thần tồn tại, những này thánh thần giữa lẫn nhau, cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, tại bọn hắn cảnh giới này, còn có mặt khác đồng loại tồn tại. Tựa như Lý Thái Hành, cái này đặt ở lúc trước hắn căn bản liền không có phát hiện. Không nghĩ tới có như thế nhiều thánh thần, Lý Thái Hành nhưng lại có chút phấn khởi. Ý vị này, vợ con của mình bọn họ cũng có thể đột phá đến quá tôn thánh thần cảnh. Nhưng là, hắn tạm thời không có loại năng lực này, giao phó bọn hắn có được như thế thực lực. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, tiếp tục xuyên thẳng qua đến thích hợp vị trí, thu hoạch tương ứng kinh nghiệm, sau đó thông qua vô hạn tăng phúc năng lực, làm chính mình đạt tới cảnh giới toàn mới. Sau đó, sẽ giúp trợ Nguyệt Nhi bọn hắn tăng lên tới quá tôn thánh thần cảnh. Tại Lý Thái Hành cảm giác bên trong, chỉ có dạng này mới là an toàn nhất cảnh giới. Bất quá, hắn tăng lên đều là hắn trực hệ huyết mạch, khẳng định là có thể tín nhiệm tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào tăng lên trực hệ huyết mạch, còn có sủng vật của hắn. Thế nhưng là, hắn tiên tần binh sĩ thế nhưng là có được theo chủ nhân thực lực tăng lên đặc tính, cũng đạt tới quá tôn thánh thần cảnh. Phải biết, tiên tần số lượng binh lính là vô hạn. Vậy hắn chính là có được vô hạn quá tôn thánh thần cảnh tiên tần binh sĩ. Chính mình vợ con an nguy, hay là đến đặt ở chủ vị. Lý Thái Hành từ khi biết được có quá tôn thánh thần cảnh tồn tại đằng sau, quyết định phải tăng cường đối với mình vợ con bảo hộ. Tuy nói cái này mấy vạn thánh thần giải tại cái này vô số thứ nguyên vị diện bên trong, nhưng bạn nhất ngày nào đụng vào nhau đâu. Lý Thái Hành là người từng trải, tự nhiên minh bạch, nếu là đối phương phát hiện vợ con của mình, nhất định có thể phát hiện thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới. Nếu là những người này mưu đồ làm loạn, vậy thì phiền toái. Cũng may bọn hắn bây giờ còn không có phát hiện vợ con của mình. Lý Thái Hành nghĩ đến này, đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, hắn hối hận cũng không kịp. Không được, đến làm cho tiên tần binh sĩ âm thầm bảo vệ bọn hắn an toàn. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, những cái kia tiên tần binh sĩ bắt đầu âm thầm bảo hộ Lý Thái Hành vợ con. Có bọn hắn bảo hộ, hắn cũng yên lòng nhiều. Lý Thái Hành trở về Thiên Huy Thành Thần Hy Y Y quán, tìm được Lâm Uyển Nhi. "Công tử, ngài trở nên mạnh hơn." Đuổi trước đó, nàng bao nhiêu có thể biết Lý Thái Hành cảnh giới, nhưng bây giờ Lý Thái Hành thực lực mạnh đến mức quá mức, nàng đã nhìn không ra. "Ân, công tử, ngài thật lợi hại." Lâm Uyển Nhi 10 phần sùng bái. Trước đó, nàng bất quá là một cái cao cấp quỷ dị, chính là mượn Lý Thái Hành trợ giúp, lúc này mới trở thành bây giờ tồn tại. Ân, ta chuẩn bị trở về Thánh Thần Điện, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Có phải hay không muốn rời khỏi nơi này? Không tới.
Không sai.
Tốt, công tử. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, liền lưu lại một tên hộ thầy thuốc, những người khác thì tất cả đều để bọn hắn biến mất. Thậm chí cái kia mấy tên thủ vệ cũng theo đó bị Lâm Uyển Nhi xóa đi. Ngươi nếu sáng tạo ra bọn hắn, vì sao muốn xóa đi bọn hắn đâu? Lý Thái Hành đối đại thủ hạ đều tương đối rộng cho nên nhìn thấy Lâm Uyển Nhi tuyệt tình như thế, có chút không cao hứng.
Công tử, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành.
Lâm Uyển Nhi nao nao.
A.
Lý Thái Hành có chút im lặng, nói để bọn hắn đi thích hợp bọn hắn địa phương đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi, những thủ vệ này khẳng định cũng không thể lưu tại đây phương thế giới. Chủ yếu là bọn hắn quá cường đại. Thế là Lý Thái Hành đem bọn hắn mò trở về, cũng đưa bọn hắn đi mặt khác vị diện, trải qua bọn hắn tân sinh. Lâm Uyển Nhi trừng lớn hai con ngươi, không nghĩ tới bị nàng xóa đi hết thảy, Lý Thái Hành còn có thể một lần nữa phục hồi như cũ đi ra.
Công tử chính là lợi hại.
Sau đó hắn cho Trần Phục, La Tuyên, Lưu Tổng bọn người tất cả lưu lại một phong thư, liền rời đi vùng thế giới này, trở về Thánh Thần Điện. Đi tới Thánh Thần Điện, Lý Thái Hành chuyện làm thứ nhất chính là đem vợ con của mình bọn họ đều triệu tập lại. Chương 1794 lại đến Thánh Thần Điện, chương 1794 lại đến Thánh Thần Điện, năm tháng dài dằng dặc trôi qua. Nhưng ở Lý Thái Hành trên thân đã không tìm thấy dấu vết tháng năm. Giờ phút này, Lý Thái Hành đám người nhà cũng không hẹn mà cùng xuất hiện tại Thánh Thần Điện bên ngoài. Đám người bắt chuyện qua đằng sau, nhao nhao hàn huyên. Phu quân lần này nhanh như vậy liền trở lại. Liêu Yên Nhiên trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ kinh ngạc. Sẽ không lại đột phá đi. Vương Huyền Vũ điếu môi ra, nhìn như có chút không cam lòng. Đương nhiên, nội tâm của nàng lại là ngọt ngào. Dù sao, phu quân của mình cường đại như thế, để nàng quá có cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Chỉ là làm Lý Thái Hành sư tôn, dù sao cũng hơi ném đi mặt mũi. Mẹ, cha thật là lợi hại đâu. Lý Gia Âm lại cao hứng lôi kéo Vương Huyền Vũ tay, làm nũng nói. Nói, những người này cũng tới đến Thánh Thần Điện trước đại môn, ngừng lại. Thời khắc này Thánh Thần Điện, y nguyên ở vào trong hư không, bao phủ tại một tầng quang mang màu vàng bên trong, tản ra một cỗ đặc biệt uy nghiêm cùng bá khí. Nếu không có Thánh Thần Điện tán thành người, đều không thể tới gần nơi này. Bình thường, nơi này chỉ có Lý Thái Hành hai cái sủng vật cùng tiểu gái ở đây giữ nhà. Mà Lý Thái Hành người nhà càng ưa thích ra ngoài du đãng. Phương Hàn Nguyệt ưa thích làm nãi nãi, đợi tại Lý Vân Long cùng Lý Thải Phượng riêng phần mình khai sáng ra tới thế giới, chiếu cố cháu của bọn hắn hậu bối. Vương Huyền Vũ say mê tại tu luyện, một mực tại từng cái vị diện du tẩu, phiêu chiến khác biệt cao thủ. Đương nhiên, nàng lại áp chế thực lực bản thân, cùng giai chiến đấu. Liêu Yên Nhiên thỉnh thoảng sẽ trở lại thế giới của nàng, càng là nuôi dưỡng một gốc đại đạo chi thụ, dựng dục ra các loại đại đạo pháp tắc. Bất quá, mặc kệ các nàng đang bận cái gì, đạt được Lý Thái Hành triệu hoán đằng sau, bọn hắn liền sẽ tới tìm Lý Thái Hành. Bái kiến các vị chủ mẫu, thiếu chủ. Canh giữ ở Thánh Thần Điện chỗ cửa lớn tiên tân binh sĩ, nhìn thấy các nàng đằng sau, liền đội vàng hành lễ. A Phương Hàn Nguyệt bọn người rõ ràng phát giác được, những này tiên tần binh sĩ trở nên càng cường đại. Thậm chí, trên người của bọn hắn phát ra khí tức, cho các nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên, đây là các nàng cảm nhận được, mà không phải những này tiên tần binh sĩ cho các nàng địch ý bình thân đi. Phương Hàn Nguyệt giơ tay lên nói, "Là đại chủ mẹ." Bọn hắn đều đứng lên, cũng mở ra Thánh Thần Điện cửa lớn. Thánh Thần Điện trong chủ điện, khí tức thần bí trải rộng toàn bộ Thánh Thần Điện. Khi bọn hắn bước vào lúc, lại có một loại rối loạn thời gian cảm giác, làm bọn hắn thân thể đều xuất hiện khác biệt phản ứng. Lý Thái Hành phát giác được không thích hợp, cấp tốc thu liễm tự thân khí tức. Nếu không có Lý Thái Hành kịp thời xuất thủ, những người này chỉ sợ muốn lâm vào vực sâu vô tận bên trong, trung thân khó mà thoát ly. Một màn này, để những người này tất cả đều sợ ngây người. Mỗi một lần Lý Thái Hành triệu tập bọn hắn, đều mang ý nghĩa Lý Thái Hành trở nên càng cường đại. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là, lần này vậy mà như thế nguy hiểm. Phương Hàn Nguyệt nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, nếu không có biết người này là phu quân của nàng, chỉ sợ đều muốn không dám nhận nhau. Đây là muốn giết người diệt khẩu a. Phương Hàn Nguyệt đi vào chủ điện đằng sau, hỏi dò, "Phu quân, ngài đây là lại đột phá?"
"Ân."
Lý Thái Hành than khẽ thở ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ hình thành khí tràng, toàn như vậy khủng bố. Bất quá, cũng là hắn chủ quan, trở lại thánh thần cảnh thời điểm, không có thu liêm khí tức, muốn hào hào cảm thụ một phen. Lại không ngờ đến vợ con ở thời điểm này đến. Xem ra, về sau chính mình vô luận đi địa phương nào, đều được thu liêm khí tức. Chỉ là khí tức, đều có thể khiến cái này thánh thần trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hoặc là lâm vào vực sâu vô tận, không cách nào tỉnh lại. Cái này quá kinh khủng.
Thật nhanh a.
Liêu Yên Nhiên cũng từ biên giới tử vong trở về, không khỏi lại u oán nhìn Lý Thái Hành một chút. Lý Thái Hành có chút xấu hổ, sau khi từ biệt ánh mắt rơi xuống mấy đứa bé trên thân, phát hiện bọn hắn cũng giống vậy, từng cái sắc mặt trắng bệnh.
Ai?
Vương Huyền Vũ cũng mười phần bất đắc dĩ, xem ra chính mình đối với chiến đấu truy cầu còn phải để cao cấp bậc. Về sau chiến đấu muốn vượt cấp vô địch, không có khả năng lại tìm một loại này cùng giai vô địch chiến đấu. Vương Huyền Vũ thầm hạ quyết tâm, phu quân lần này tăng lên, đơn giản quá mức dọa người, bất quá lại giúp ta ngộ được một đạo, ngược lại là có thể cho đại đạo chi thụ nâng cao một bước. Đối với Liêu Yên Nhiên, thu hoạch của nàng còn không nhỏ.
Cha, ngài hiện tại là cảnh giới gì?
Lý Gia Âm chạy lên đi, vươn tay quấn đến Lý Thái Hành trên thân, hỏi. Nàng là nhất biết lấy Lý Thái Hành niềm vui, càng giống là thân mật áo bông nhỏ. Tương phản, Lý Thải Phượng thì là đại tỷ, bình thường nghiêm tại kiểm chế bản thân. Cùng Lý Vân Long vị này đại ca một dạng, tại Lý Thái Hành trước mặt càng là câu nệ, nào dám giống Lý Gia Âm cùng Lý Tư Hành một dạng. Lý Tư Hành nhìn thấy Lý Giai Âm đi lên, cũng nghĩ qua đi, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn được. Lý Thái Hành đảo qua những người này, tâm tư của bọn hắn đều không thể đảo thoát Lý Thái Hành bắt. Không biết cảnh giới. Lý Thái Hành hồi đáp. A, như thế nào không biết? Gặp bọn họ đều mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói cách khác, cảnh giới này trước mắt cũng không tồn tại. Nhưng là, ta lại đạt đến. Cảnh giới này cùng ngài trước đó cảnh giới có gì khác biệt sao? Vương Huyền Vũ kỳ quái mà hỏi thăm. Có, trước đó cảnh giới có người đã từng đạt tới qua. Nhưng ta hiện tại cảnh giới này, ta là duy nhất. Lý Thái Hành cười nói. Ngài là làm sao mà biết được? Vương Huyền Vũ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lý Thái Hành tiếp lấy liền đem nó hắn thánh thần tồn tại tin tức, nói cho bọn hắn. Bọn hắn sau khi nghe xong, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng cùng lúc, cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thánh thần. Đúng vậy a. Chỉ bất quá, bọn hắn không có đụng vào nhau mà thôi. Nghĩ đến còn có không ít thánh thần, thực lực tại bọn hắn phía trên, bọn hắn cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Đừng lo lắng, ta sẽ để cho tiên thần binh sĩ trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Nếu là những cái kia thánh thần dám ra tay với các ngươi, vậy bọn hắn chính là muốn chết. Nói đến Lý Thái Hành tiên thần binh sĩ, những người này đều tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc, bởi vì bọn hắn mạnh nhất, cũng bất quá cùng Lý Thái Hành kém một cảnh giới, thậm chí so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhưng là, mặc dù như vậy, chớ có quên, bọn chúng số lượng thế nhưng là vô hạn. Có bọn hắn bảo hộ các ngươi, ta cũng yên tâm chút. Lý Thái Hành nói ra. Tốt. Sau đó, Lý Thái Hành đem bọn hắn thực lực, tất cả đều tăng lên tới quá đạo cảnh. Đây là lúc trước hắn cảnh giới. Lý Thái Hành lại cùng người nhà chờ đợi một đoạn thời gian, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền để người nhà đều rời đi. Bọn hắn lưu luyến không rời cùng Lý Thái Hành tách ra. Tại thời điểm ra đi, hoặc sáng, hoặc chỗ tối, đều có đi theo một nhóm quá đạo cảnh tiên tần binh sĩ. Đồng thời, Lý Thái Hành cho bọn hắn tiên tần làm cho. Đây chính là có thể triệu hoán tiên tần binh sĩ lệnh bài. Tại gặp phải nguy hiểm, hoặc là cần trấn áp thời điểm, cũng có thể dùng nó đến triệu hoán tiên tần binh sĩ. Người nhà đều rời đi về sau, Lý Thái Hành đây mới gọi là tới Tiểu Hải. Tiểu Hải đi vào Lý Thái Hành bình thường nghỉ ngơi trong đại điện. "Ca, tìm ta có chuyện gì không?" Tiểu Hải đã suy đoán ra, Lý Thái Hành sợ là lại phải mặc cảm, tăng cao tu vi. "Ân, ta dự định muốn thăm dò cái này không biết cảnh giới, cho nó định vị cảnh giới tên." Lý Thái Hành nói ra. "Ca, đây chính là 10 phần chuyện thú vị, ngươi tính muốn làm sao thăm dò?" Tiểu Hải đối với chuyện này hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Trước kia cảnh giới đều là tiền nhân phân ra tới, nhưng bây giờ, để cho bọn hắn quy định xuống, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Thái Hành cũng không trả lời, hỏi ngược lại. "Ca, ngài lần này là thăm dò, không phải đột phá." Tiểu Hải suy tư một phen, nói ra, lấy ca di vãng đột phá phương thức, chính là tìm kiếm thích hợp thế giới, xuyên qua quá khứ. Sau đó thu hoạch được tương quan điểm kinh nghiệm, lại thông qua vô hạn tăng phúc, từ đó đột phá hiện nay cảnh giới. Có lẽ, có thể tiếp tục dựa vào một loại phương thức này. Lý Thái Hành cảnh giới tăng lên, hoàn toàn đều là đầu cơ trục lợi. Lại mượn nhờ Tiểu Hải vô hạn tăng phúc năng lực, mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lý Thái Hành cũng minh bạch điểm này, cho nên lần này, ý nghĩ của hắn cũng giống vậy. Chỉ là, trước đó là đột phá, lần này là thăm dò. Nhưng hắn còn chưa xác định muốn đi cái gì dạng thế giới. Vậy sẽ phải trước làm rõ ràng, cần tìm một cái dạng gì thế giới. Tiểu Hải nói ra. Điểm này ta tự nhiên biết, cái này đừng tới hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Tiểu Hải nghĩ nghĩ, nói ca, nếu cảnh giới là không biết, vậy không bằng ca đi mở sáng tạo một cái không biết tương lai, có lẽ có nhận thấy ngộ. Khai sáng tương lai. Lý Thái Hành trầm tư một chút, nói ra, cái này tựa hồ là một ý kiến hay. Nhưng là, Lý Thái Hành cũng minh bạch, muốn khai sáng một cái tương lai thế giới không biết, liền phải không có quy tắc có thể tra. Thế giới như vậy, sẽ là dạng gì thế giới? Thế giới này, nên là hư vô thế giới. Tiểu Hải nói ra. Sau đó, đưa nàng chính mình lối suy nghĩ, nói cho Lý Thái Hành. Nguyên lai, nàng là muốn cho Lý Thái Hành sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng cái này một cái thế giới hoàn toàn mới, không thể có bất kỳ sinh vật, cũng chính là không phải sinh vật thế giới. Chỉ có một loại này, mới có thể khai sáng ra không biết tương lai. Cái này cần cực kỳ dài dòng buồn chán quan sát thời gian. Lý Thái Hành sau khi nghe xong, lắc đầu bác bỏ. Cái này cùng quan sát vũ trụ nổ lớn đằng sau, sẽ có biến hóa như thế nào, trải qua vô số năm đằng sau, lại có biến hóa gì không có khác nhau. Lý Thái Hành đã thành thói quen nhanh chóng tăng lên phương thức, tự nhiên không thích một loại này buồn đẻ, nhàm chán thể nghiệm. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn cái nào đó có nhân loại thế giới vị diện đi. Bất quá, lần này ta cảm thấy, chủ yếu có thể lựa chọn quan sát nhiều người không biết tương lai. Có lẽ Tiểu Hải nói đến đây, Lý Thái Hành đã hiểu được. Ân, ta đã biết nên làm như thế nào. Nếu cảnh giới không biết, vậy liền để càng nhiều người đi thăm dò không biết tương lai, thông qua quan sát bọn hắn, hiểu rõ tương lai, nộ ra cảnh giới mới. Ca, ngươi tính muốn làm thế nào? Lý Thái Hành lại nghĩ đến những cái kia thánh thần, lập tức cười thần bí, nói tốt, ngươi lưu lại giữ nhà đi, ta rời đi trước. Tốt ta, ca, vậy chúc ca hết thảy thuận lợi. Tiểu Hải u hoán nhìn xem Lý Thái Hành, bất quá, cuộc sống của nàng cũng xem là tốt, nhàm chán thời điểm, liền nhìn xem từng cái vị diện sinh hoạt. Chỉ là không thể đi theo Lý Thái Hành bên người, làm nàng có chút tiếc nuối. Lần này, Lý Thái Hành cũng đem Dược Hổ Tiểu Bạch, Quỷ Tân Nương Lâm Uyển Nhi lưu lại, để bọn hắn bồi tiếp Tiểu Hắc, Diệp Lam Nhi, còn có Tiểu Hải. Cứ như vậy, Thánh Thần Điện cũng biến thành náo nhiệt không ít, thực cũng đã Tiểu Hải vui vẻ mấy phần. Chương 1795 thành lập Tiên Cơ Lâu, chương 1795 thành lập Tiên Cơ Lâu, Lý Thái Hành dự định thông qua tìm một chút thánh thần, quan sát hành vi của bọn hắn, nhìn phải chăng có thể thăm dò trước mắt cảnh giới. Cho nên, hắn bắt đầu lựa chọn mục tiêu của mình. Hắn vị thứ nhất là đạt tới quá đạo cảnh một vị thánh thần. Cảm giác được vị trí của đối phương đằng sau, Lý Thái Hành thuấn di đi tới hắn chỗ thế giới. Hắn phát hiện, vị này thánh thần cũng giống hắn đồng dạng, không thể chịu đựng được vô cùng tận tịch mịch, lại cảm thấy nhàm chán thánh thần. Giờ phút này, hắn tại cái này tu tiên bị diện, thành lập một cái tông môn. Nhưng tông môn này lại là một cái môn phái nhỏ. Đệ tử cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm tên. Có thể những đệ tử này thực lực lại cũng không kém, nhưng thụ tông chủ ảnh hưởng, bọn hắn bình thường cũng mười phần điệu thấp. Có thể luận tông môn chiến lực, có thể nói, một tông môn này nội tình, đủ để treo lên đánh trước mắt toàn bộ tu tiên giới. Mà tông môn này, tự xưng là Vạn Tướng Tông. Vạn Tướng Tông tại Thương Hải Đế quốc phương Bắc Vương cảnh nội, tọa lạc ở Không Tô trong dãy núi. Nơi đó vốn là một bên xác định cùng phương Bắc Man tộc đường biên giới. Nhưng ở thánh thần cải tạo phía dưới, linh khí hội tụ, cũng có bao nhiêu đầu che giấu linh mạch. Cho nên, Vạn Tướng Tông các đệ tử không lo tài nguyên tu luyện, bởi vì bọn hắn biết, tông chủ của mình mười phần giàu có. Lý Thái Hành đi vào Vạn Tướng Tông lúc, vừa vặn có một đám tu tiên giả từ Man tộc bên kia tới, cũng đi ngang qua Vạn Tướng Tông. Trưởng lão, nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái tông môn. Ân, tông môn này tựa hồ không kém. Trưởng lão, chúng ta muốn hay không bái phỏng một phen? Không cần để ý, lần này chúng ta tiến về Man tộc lãnh địa, chính là vì cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Bây giờ, giao dịch đã hoàn thành, chúng ta không cần lưu lại nơi này, miễn cho bị Thương Hải Đế quốc phát giác. Là, trưởng lão. Cái này một đám tu tiên giả đang chuẩn bị muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện mấy đầu che giấu linh mạch. Vị trưởng lão kia lại cẩn thận cảm giác một phen, khiếp sợ phát hiện nơi này linh khí mười phần nồng đậm. Lại là tu luyện thánh địa, vị trưởng lão kia lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là vội vàng mang theo các đệ tử rời đi nơi đây. Lý Thái Hành gặp bọn họ rời đi, cũng từ ẩn tàng địa phương xuất hiện. Hắn nhìn ra được, vị này Vạn Tướng Tông tông chủ cố ý đóng lại trận pháp, để cho người khác phát hiện Vạn Tướng Tông tồn tại. Tông chủ, mới vừa có một đám tu tiên giả, tựa hồ phát hiện tông ta linh mạch, chúng ta nên như thế nào? Linh mạch là toàn bộ Vạn Tướng Tông quý báu nhất tài nguyên. Các trưởng lão tự nhiên mười phần dụng tâm. Giờ phút này, nếu là tông chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra đệ tử tiến về chặn giết những người tu tiên kia. Không cần để ý, há biết vị này tông chủ nguyên bản là cố ý mà làm chi. Bởi vậy, hắn nhắm chặt hai mắt, làm bộ là đang tu luyện. Các trưởng lão thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống đi. Đồng thời, cũng vì sắp đến phiền phức, cảm thấy lo lắng. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là tông chủ của bọn hắn ý nguyện. Lý Thái Hành lại quan sát một chút trước mắt phương thế giới này. Vừa xem xét này, thật đúng là để hắn phát hiện không ít chuyện thú vị. Nguyên lai, vị này quá đạo cảnh thánh thần trừ thành lập cái này một cái Vạn Tướng Tông bên ngoài, còn nâng đỡ nhiều cái tông môn. Có thể nói, trên toàn bộ đại lục tông môn, tuyệt đại đa số tông môn, có thể là hắn đến đỡ, có thể là hắn một tay sáng tạo ra. Những tông môn này ở giữa, có là đồng minh, có là đối địch. Lý Thái Hành sau khi quan sát, cũng phát hiện toàn bộ thế giới này, phảng phất là một cái bàn cờ. Mà hắn, thì là vị kia người chấp cờ, mặc kệ là bạch tử, hay là hắc tử, đều vì chính hắn sở hạ. Trừ những tông môn này, còn có rất nhiều đế quốc sáng lập, cũng cùng hắn có quan hệ. Xem ra, gia hỏa này ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, đều chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Mà lại, lần này hắn hiển nhiên muốn lật đổ bàn cờ, tái tạo toàn bộ thế giới. Lý Thái Hành lập tức liền xem thấu tâm tư của đối phương. Toàn bộ tu tiên giới, thậm chí nhân gian đế quốc, cũng chắc chắn bởi vì vị này thánh thần tâm niệm, lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mà man tộc cũng sẽ mượn cái cơ hội này, giết vào quốc gia của nhân loại, cuối cùng song phương giao sát. Tại vị này thánh thần trong mắt, thắng bại khó liệu. Tại Lý Thái Hành xem ra, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Vị này thánh thần chỉ nếu không ảnh hưởng đến vợ con của ta, giữ lại hắn thì cũng thôi đi. Lý Thái Hành vốn định thông qua quan sát vị này thánh thần, đến thăm dò tự thân cảnh giới. Há biết, hắn đã nhìn thấu trước mắt thánh thần hết thảy, cảm giác không có cái gì hy vọng. Thế là, hắn chọn rời đi vị này thánh thần, lựa chọn một vị khác thánh thần sở đại thế giới. Lý Thái Hành liên tục tìm kiếm nhiều tên thánh thần. Nhưng mà, đáng tiếc là, không thu hoạch được gì, bởi vì hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những này thánh thần điểm cuối cùng. Xem ra, muốn mượn những này thánh thần, thăm dò cảnh giới của mình căn bản không thực tế. Có lẽ, chỉ có thể giống trước đó một dạng, lan lộn điểm thăm dò kinh nghiệm. Sau đó một bên mượn cơ hội thu hoạch được vô hạn tăng phúc năng lực. Có, nếu là thăm dò tương lai, không bằng đi quan sát người khác tương lai. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, quyết định tùy tiện xuyên thẳng qua đến một kẻ nhân loại trong thế giới. Thiên Nam Đế quốc, Đế đô. Đột nhiên tới một tên thần bí người giàu có. Hắn mười phần có tiền. Đi vào Đế đô đằng sau, mười phần hào sảng bỏ ra giá gấp 10 tiền, mua trời đều tiểu lâu. Sau đó, thuê đại lượng công nhân, nhìn trời đều tiểu lâu tiến hành cải tạo, cuối cùng đổi tên là Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu chỗ cửa lớn, có dán một bộ câu đối. Vế trên, cổ kim vạn tượng thu lấy mắt. Vế dưới, thiên địa huyền cơ nhập trong ngón tay. Huyền phi, Thiên Cơ đọc quản lý Thái Hành đối với mọi người vây xem, thi cái lễ. Chư vị, ta là Thiên Cơ lâu lâu chủ Lý Thái Hành, từ hôm nay, Thiên Cơ lâu khai trường. Là người hữu duyên, đo lường tính toán hắn muốn biết hết thảy. Đương nhiên, cũng không phải là miễn phí. Đại giới chính là ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật liền có thể. Thiên Cơ lâu, nói rất hay lợi hại dáng vẻ. Lão bản, ngươi thật có lợi hại như vậy sao? Đúng vậy a, ngươi chí ít chứng minh một chút cho chúng ta nhìn xem. Nhưng mà, Lý Thái Hành sau khi nói xong, nhưng không có để ý tới những người kia, mà là trực tiếp về tới Thiên Cơ lâu bên trong. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Đúng vậy a, còn trẻ tuổi như vậy, lại còn nói có thể đo lường tính toán hết thảy. Ai đi thử một chút, thu phí nhất định rất đắt đi. Giờ phút này, vây xem người đi đường nhìn thấy câu đối lúc, các loại kinh ngạc, xem thường, vẻ trào phúng, cái gì cần có đều có. Nhưng là, lại không ảnh hưởng Lý Thái Hành đối với Thiên Cơ Lâu khống chế. Tại Thiên Cơ Lâu cải tạo sau khi hoàn thành, nơi này cũng bị hắn bố trí lên cấm chế. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá hư Thiên Cơ Lâu hết thảy. Lý Thái Hành thì là ngồi tại Thiên Cơ Lâu bên trong, chờ người hữu duyên đến. Thiên Cơ Lâu xuất hiện, cũng gây nên rất nhiều người chú ý trong đó, một cặp nông gia ăn mặc vợ chồng, đang nghe Thiên Cơ Lâu lợi hại như vậy lúc, nông phụ đột nhiên ngừng lại. Lao đầu nhi, chúng ta tìm không thấy nhị hoa con, chúng ta không bằng đi cái này Thiên Cơ Lâu thử một chút. Nghe người khác nói, cái này Thiên Cơ Lâu tựa hồ là còi bói địa phương, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới nhị hoa con. Nhưng là, nông phu nhìn trước mắt trang trí trắng quan, đại khí Thiên Cơ Lâu, tối nuốt nước miếng một cái. Có thể hay không muốn rất nhiều tiền? Nhị hoa con trọng yếu, hay là tiền trọng yếu? Cái này, lúc này, có người vây xem nhìn thấy đôi vợ chồng này đang tìm hài tử. Thiên Cơ Lâu lâu chủ, nơi này có một đôi vợ chồng, bọn hắn đang tìm hài tử, ngươi cho bọn hắn tìm ra. Đúng à, nhanh, có sinh ý rồi, giúp bọn hắn tìm một cái hài tử, chứng minh sự lợi hại của ngươi. Đối với, chỉ cần ngươi có thể tìm tới hài tử, chúng ta liền tin tưởng năng lực của ngươi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều để mắt tới đôi vợ chồng này. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Lý Thái Hành đến cùng có thể làm được hay không. Nếu có thể làm được, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối cũng là một chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể Thiên Cơ Lâu chỗ, mò được chỗ tốt. Lý Thái Hành không để ý đến những cái kia kêu gào người. Muốn đo lường tính toán, liền chính mình tiến đến, bản lâu chủ sẽ không đi xin ngươi. Lý Thái Hành thanh âm, Thiên Cơ Lâu bên trong chuyển tới. Ta, chúng ta đi thôi, nông phu có chút sợ sệt. Nhiều người như vậy vây xem bọn hắn, để hắn có chút sợ sệt. Cho ăn, lao đầu, ngươi không phải đang tìm hài tử sao? Thiên Cơ Lâu lâu chủ đều để ngươi tiến bảo. Chính là, sợ cái gì, không tìm hài tử. Người chung quanh đều trào phúng mà nhìn xem đôi vợ chồng này. Nông phụ oán thán một tiếng, nói ngươi không đi, chính ta đi. Nông phụ cảm thấy nông phu thật sự là một cái thứ hèn nhát. Nàng tức giận phẫn xoay người liền đi hướng Tiên Cơ Các. Khi nàng bước vào Tiên Cơ Các thời điểm, toàn thân chấn động. Không biết vì sao, đột nhiên bực bội nội tâm, trong nháy mắt bị bình phục lại. Lúc này, Lý Thái Hành đang ngồi ở cách đó không xa bên bàn. Hoan nghênh ngươi, Lý Trương Thị, ngươi muốn tìm đến ngươi nhị hoa con, xin hỏi ngươi có thể bỏ ra cái gì đâu? Lý Thái Hành nhìn thấy người, liền chi kỳ sở cầu. Nông phụ kịp phản ứng, cả người cũng cung cung kính kính đi vào Lý Thái Hành bên người. Vị tiên sinh này, ta đúng là Lý Trương Thị, không biết ta có thể vì ngài làm những gì. Ta có thể bỏ ra tính mạng của ta, chỉ cần có thể tìm tới nhà ta nhị hoa con. Đây cũng không phải là nàng xúc động nói ra được. Lý Thái Hành tại nàng lúc tiến vào, đã sớm tạo trừ nội tâm của nàng bối rối, khẩn trương, thậm chí còn có đối với vị trí khủng hoảng. Nếu không, nàng không có khả năng như vậy ôn hòa nhã nhặn. Sinh mệnh của ngươi ta không muốn. Nhà ngươi nhị hoa con ta biết ở nơi nào, tìm tới hắn đằng sau, các ngươi người một nhà liền đến ta Thiên Cơ Lâu trước cửa, dập đầu ba cái đi. Lý Thái Hành nhìn ra nhà bọn hắn nghèo khó. Nếu như thu nông phụ mệnh, gia đình này càng không khả năng chống đỡ xuống dưới. Cho nên, đối với nàng mệnh, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao, tiền tài, bảo vật, tại Lý Thái Hành mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tạ ơn tiên sinh. Nông phụ cảm kích chảy ra nước mắt. Đi, nhà ngươi nhị hoa con hiện tại còn sống. Tại thành Tây thợ mổ heo trong nhà, ngoại trừ ngươi nhà nhị hoa con, còn có những người khác hải tử cũng ở đó. Người sau khi ra ngoài, trực tiếp đi tìm nha môn. Đừng nói tìm nhà ngươi nhị hoa con, bằng không bọn hắn sẽ không để ý đến ngươi. Liền nói ngươi tìm tới Vương đại nhân trong nhà mất tích tiểu công tử. Sau đó, dẫn bọn hắn đi thành Tây thợ mổ heo trong nhà. Ở tại hầm phía dưới, liền có thể tìm tới các ngươi nhị hoa con. Tạ ơn tiên sinh. Nông phụ lau nước mắt, trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì. Bọn hắn trước đó liền báo nha môn, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quản những chuyện này, nói cái gì hiện tại không có nhân thủ, bởi vì Vương đại nhân tiểu nhi tử cũng mất tích. Nhanh đi đi. Lý Thái Hành phất phất tay, nói ra. Tốt, tạ ơn tiên sinh. Nông phụ rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lao ra. Đối diện đụng phải do dự lấy muốn hay không tiến đến nông phụ. Nông phụ nhìn hắn một cái đằng sau, mắng một câu, phế vật. Sau đó, liền vội vàng chạy tới nha môn. Ai? Đàn bà túi, ngươi nói ai phế vật đâu? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta giải thích rõ ràng. Nông phu hết sức tức giận, cũng đổi tới. Chương 1796 mất tích tiểu hài, chương 1796 mất tích tiểu hài nha môn chỗ. Bộ khoái nhìn thấy đến đây nông phụ, gặp nàng vội vàng xông lên nha môn cửa lớn, liền vội vàng tiến lên, đưa nàng ngăn lại. Dừng lại, ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào nha môn? Một tên bộ khoái cao giọng quát lớn. Cúc ngay, ta tìm tới Vương đại nhân tiểu nhi tử, các ngươi nếu là không cúc ngay, nếu là hắn xảy ra sự tình, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Nông phụ cũng là bưu hãn, mắt thấy nhà mình nam nhân không đáng tin cậy, lại vì cứu mình hài tử, nữ nhân vi mâu tắc cường, nàng dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Nông phu vội vàng chạy đến, nghe thấy lời ấy, dọa đến kém chút liền mất đi. Cái này, bà nương này, làm hại ta a. Nhưng không thể không nói, nông phụ lời nói hay là có tác dụng. Các ngươi không muốn cút ngay cũng được, tranh thủ thời gian thông báo Vương đại nhân, nếu là chậm thêm nửa phần, Vương đại nhân tiểu nhi tử nếu là xảy ra chuyện, liền cùng ta không quan hệ. Nông phụ gặp mục đích đã đạt thành, không tốt sẽ cùng bọn hắn tranh đấu, liền cho bọn hắn lối thoát. Nghe thấy lời ấy, hai vị bộ khoái nào dám lại nhiều nói nửa câu. Ta đi báo cáo Vương đại nhân, ngươi tại bậc này lấy một tên bộ khoái vội và nói. Nhanh chóng đi. Nông phụ không kiên nhẫn phất phất tay, kỳ thực nội tâm sớm đã khẩn trương không thôi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ,
cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ai u, người bà nương này.
Lúc này, nông phu kịp phản ứng, càng là nghe được nông phụ lời nói, dọa đến hồn đều nhanh không có. Chúng ta ngay cả nhị hoa con đều không có tìm được, cái nào tìm tới vương đại nhân tiểu nhi tử. Nông phu một bên tức giận mắng to, một bên tiến lên đây, hướng về bộ khoái chịu nhận lỗi. Đại nhân, vừa mới là nhà ta bà nương vô lễ, nàng nói hiệu nói vượng. Tốt ngươi cái lao giả, lao nương lúc nào nói hiệu nói vượng. Nông phụ gặp nông phu thế mà đi lên phá, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng bộ khoái cũng không dám lãnh đạm, chỉ là lạnh lùng thốt, nếu là việc này là thật, vương đại nhân tự có trọng thưởng. Nếu là việc này là giả, các ngươi coi chừng chính mình đầu người trên cổ. A nông phu nghe chút, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại nhìn về phía nông phụ. Nhưng nông phụ nội tâm lại vô cùng kiên định. Ta tin tưởng thiên cơ lâu lâu chủ. Nông phụ nghĩ đến thiên cơ lâu chỗ thần kỳ, cùng Lý Thái Hành tại nhìn thấy hắn lúc, liền có thể nói ra nàng muốn tìm người, thậm chí chưa quá nhiều đặt câu hỏi. Huống chi, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nông phu gặp nàng chưa từ bỏ ý định, lòng sinh tức giận, nhấc tay muốn đánh. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Chính là Vương Thân Hải vội vàng từ trong đường chạy đến. Hắn cũng nghe bộ khoái nói, có người tìm tới hắn tiểu nhi tử, mà lại là một kẻ nông phụ. Vương Thân Hải hết sức rõ ràng, bình thường nông phụ không dám mạo hiểm lấy đắc tội hắn, tới tìm hắn nói đùa. Cho nên, việc này có thể là thật. Lúc này mới vội vàng mà đến, lại gặp nông phu muốn đánh nông phụ, tại chỗ quát lớn. Nông phu giật nảy mình, quay đầu liền nhìn thấy dẫn theo quan phục đội vàng đi ra Vương Thân Hải, dọa đến hắn phốc thông một tiếng, đội vàng quỳ lạy trên mặt đất, cùng sử dụng thanh âm run rẩy, nói thảo dân gặp qua Vương đại nhân. Dân nữ gặp qua Vương đại nhân, nông phụ cũng liền bận bịu quỳ xuống lại, nói ra: "Đi, tất cả đứng lên. Con ta ở nơi nào?" Vương Thân Hải cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Đại nhân, xin nhiều mang ít nhân thủ, đi theo ta nông phụ biết thợ mổ heo nhà ở nơi nào?" liền nói ra. Vương Thân Hải nghe chút, mắt lộ ra hàn mang: "Người tới?" "Tại." "Nhanh đi thông chi Lưu Bộ Đầu, Tôn Bộ Đầu, Lưu Bộ Đầu, để bọn hắn nhanh chóng dẫn người, đi theo ta." Vương Thân Hải lập tức liền điểm đủ bộ khoái: "Là, đại nhân." Bộ khoái vội vàng đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, Lưu Bộ Đầu, Tôn Bộ Đầu bỏ Nhật Bản bộ đầu mang theo mấy chục hào bộ khoái, vội vàng đi vào Vương Thân Hải trước mặt. "Có thể xa?" Vương Thân Hải hỏi. "Thành Tây." "A." Vương Thân Hải tức giận cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Dẫn đường." Hắn cũng không chuẩn bị xét hiệu, bởi vì bọn hắn nơi này chính là Thành Tây. "Xin mời đại nhân đi theo ta." Nông phụ vội vàng ở phía trước dẫn đường, còn hung tợn trừng mắt liếc nhà mình nam nhân. Nông phu gặp chuyện cho tới bây giờ, há to miệng, cũng chỉ có thể kinh hồn táng đảm đi theo. Hắn không muốn đi cũng không thành, bởi vì Vương Thân Hải cũng để mắt tới hắn. Hắn nếu dám chạy, dám gọi những bộ khoái kia trừng trị hắn một trận. Sau đó, Vương Thân Hải mang theo mấy chục tên bộ khoái, đi theo nông phụ sau lưng, vội vàng chạy hướng thợ mổ heo nhà. Vương Thân Hải gặp nông phụ một đường nhanh chóng chạy lại, tuyệt không trì hoãn, cũng sinh lòng hảo cảm, thầm nghĩ nếu là sau khi chuyện thành công, tất nhiên phải thật tốt báo đáp nông phụ. Nông phụ thì là lo sợ bất an đi theo phía sau của bọn hắn, thậm chí vài lần kém chút thoát ly đội ngũ. Nhưng ở bên cạnh hắn, có hai tên đeo đao bộ khoái, chính hung tận theo dõi hắn, dọa đến muốn thở một ngụm nông phụ, lại chỉ có thể kiên trì đi theo. Một bên khác, thợ mổ heo trong nhà. Đáng chết, những đứa bé này thật sự là càng ngày càng không ăn, xem ra cần phải giết chết mấy cái mới được. Bất quá, những đứa bé này muốn làm thành thịt heo bán, hay là đến xử lý một chút. Ngẫm lại xem, trước đối với cái nào ra tay đâu. Những đứa bé này, chính là thợ mổ heo ở bên ngoài vụ trộm chụp tới, hơi dùng thuốc, liền có thể mê choán bọn hắn. Trong đó còn có một số tuấn tiếu tiểu hài, hắn đều không nỡ lập tức giết chết. Về phần lo lắng bị phát hiện, đó là sự tình không có khả năng. Hắn thấy, hắn ra tay đoạn thời gian, hoặc là tại địa phương không người, hoặc là ở buổi tối. Dù sao không có khả năng bị phát hiện. Thế nhưng là, mấy ngày nay có một người dáng dấp rất không tệ, chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hải, cũng không ngừng khóc giống. Nếu không phải nuốt tại trong hầm ngầm, chỉ sợ đã sớm chuyển ra. Về sau, hắn dứt khoát liền cho tiểu nam hải kia lấp bố vào trong miệng, lúc này mới có thể sống yên ổn. Cái này đều mấy ngày không có ăn cái gì, tiểu tử này hẳn là không khí lực hô. Đợi chút nữa nhất định phải hào hào giáo huấn một phen, cho hắn biết nơi này ai mới là chủ nhân. Thợ mổ heo cũng không có đem tiểu nam hải xem như đồ ăn, dù sao người ta bề ngoài tốt, nói không chừng có thể bán cho kẻ buôn người, kiếm lấy đến tiền nhiều hơn tài. Cho nên, ánh mắt của hắn rơi xuống một tên khác bẩn thỉu tiểu hài trên thân. Mà hắn chính là Lý Trương Thị một mực tại tìm nhị hoa con. "Tiểu tử, liền từ ngươi bắt đầu đi." Hắn phải nhanh một chút xử lý sạch trước mắt nhị hoa con, bởi vì hắn sợ ngày thứ hai không kịp, dù sao hắn còn muốn đi thu thịt heo. Thế là, hắn dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm nhị hoa con. Nhị hoa con năm nay cũng mới 7 tuổi, cái nào nhìn thấy loại này trật trượng. Lại thêm thợ mổ heo cái kia hung ác ánh mắt, làm cho nhị hoa con lòng sinh ý sợ hãi. "Ô, không được qua đây." Nhị hoa con dọa đến khóc lên, chỉ là đoạn thời gian này không có ăn cơm, nhiều lắm là liền uống chút nước nguyên nhân, dẫn đến thân thể mười phần suy yếu. Bởi vậy, thanh âm của hắn cũng vô cùng nhỏ bé. "Hắc hắc, tiểu hoa nhi chớ dây rủa, đại thúc dưới một đao đi, bảo đảm đem ngươi trực tiếp đưa tiễn, tuyệt đối không để cho ngươi lưu lại nửa điểm vẻ thống khổ." Nhị hoa con cũng chú ý tới thợ mổ heo trước người tập rể, phía trên nhiễm lấy làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, cũng không biết là người hay là heo, nhìn qua đáng sợ dị thường. Hắn cũng dọa đến hai chân như nhũ ra, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất. "Ô, mẹ, cứu ta!" Nhị hoa con chỉ có thể bất lực hô lên. Đáng tiếc, thanh âm của hắn quá hư nhược, thậm chí ngay cả hầm đều truyền không đi ra.
Chương 1797 thợ mổ heo nhà, chương 1797 thợ mổ heo nhà đại nhân, đến, chính là chỗ này. Một bên khác, tại nông phụ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền sờ đến thợ mổ heo cửa nhà. Nông phụ vội vàng vươn tay, chỉ hướng thợ mổ heo nhà. Là nơi này. Lưu Bổ Đầu bọn người thở khẽ lấy khí, có chút kinh ngạc, đặc biệt là Lưu Bổ Đầu, càng là dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn qua nông phụ, nói nông phụ, ngươi nói tiểu công tử là ở chỗ này. Không sai, không sai, nông phụ liên tục gật đầu. Ngươi xác định không nhìn lầm? Lưu Bổ Đầu vẫn có chút không tin, hỏi. Đúng vậy, nông phụ gật gật đầu. Nông phụ đang muốn tiến lên nói cái gì, nhưng làm sao chạy quá lâu, mệt đến ngất ngư, còn không có chờ tới. Hắn chỉ có thể bị mách tưởng, thô thở phì phò, lại cái gì cũng nói không ra. Vương Thân Hải mắt thấy Lưu Bổ Đầu bộ này thần thái, nhíu mày, chất vấn, Lưu Bổ Đầu, ngươi đây là ý gì? Bẩm đại nhân. Lưu Bổ Đầu cung kính nói ra, nơi đây là thợ mổ heo nhà, chúng ta thành tây thịt heo, thêm ra nơi này nhà. Ân, sau đó thì sao? Vương Thân Hải mặt tâm trầm, nói ra. Thợ mổ heo người này khuôn mặt chất phác, trung thực, mà lại lấy giúp người làm niềm vui, nên không có khả năng làm việc này, còn xin đại nhân nghĩ lại. Vương Thân Hải lập tức giận dữ. Hừ, tốt ngươi cái Lưu Bổ Đầu, ngươi cho bổn đại nhân cút sang một bên, phải hay không phải, lục soát một chút không đã biết hiểu. Không nghĩ tới Lưu Bổ Đầu lúc này, còn muốn cho mình thêm phiền. Hắn mới mặc kệ cái khác người chất phác không chất phác, có thành thật hay không, dám can đảm bắt hắn tiểu nhi tử, hắn tình nguyện giết lầm, cũng tuyệt không dung tha. Tôn Bổ Đầu, ngươi dẫn người xông đi bảo. Vương Thân Hải phất tay, tức giận hạ lệnh, Lưu Bổ Đầu, ngươi dẫn người đem nơi này vây quanh, tuyệt đối không thể để cho người ở bên trong cho chạy trốn. Là. Tôn Bổ Đầu, Lưu Bổ Đầu dọa đến không dám hai lời, vội vàng lĩnh mệnh, cấp tốc xuất kích. Ngược lại là Lưu Bổ Đầu, bởi vì trợ giúp thợ mổ heo nói chuyện, trực tiếp bị Vương Thân Hải nhìn hằm hằm, về phần ngươi, cho bổn đại nhân lăn đến một bên mát mẹ đi. A Lưu Bổ Đầu há to miệng, lại nên đón Vương Thân Hải cái kia muốn ăn người giống như ánh mắt, dọa đến tranh thủ thời gian đi sang một bên tỉnh lại. Hắn hết sức rõ ràng, lần này hắn đã trúng thiết bản đi, trong lòng hối hận đồng thời, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thợ mổ heo đừng xảy ra chuyện. Không phải vậy, về sau hắn nơi nào còn có miễn phí thịt heo ăn. Nói trở lại, gần nhất thịt heo hương vị có chút lạ, nhưng là vẫn ăn thật ngon. Hắn cũng không có quản nhiều như vậy, chỉ có thể ở một bên đợi. Về phần hắn thủ hạ những bộ khoái kia, thì bị Vương Thân Hải điều đến bên cạnh mình, tùy thời chờ đợi hắn điều khiển. Lên cho ta. Tôn Bổ Đầu mang theo bọn bộ khoái đi vào thợ mổ heo cửa đại viện, lúc này vung tay lên, nói ra. Trong lòng của hắn minh bạch, Vương Thân Hải đặc biệt cưng chiều tiểu nhi từ này, bởi vậy, lúc này cũng là hắn biểu hiện thời điểm. Cho nên, hắn mới không chút do dự để bọn bộ khoái phá cửa mà vào, cũng không gõ cửa. Là, bọn bộ khoái phá tan cửa lớn, nhưng không có chú ý tới một đầu thật nhỏ sợi tơ tách ra. Mà đổi thành một bên, Lưu Bổ Đầu cũng không đốc, nhìn thấy Lưu Bổ Đầu hạ tràng đằng sau, kiên quyết thi hành Vương Thân Hải mệnh lệnh. Đem nơi này cho ta bắt đầu phong tỏa, một con rồi cũng không để cho chạy. Là, bọn bộ khoái liền đem toàn bộ thợ mổ heo nhà bao vây lại. Tại bộ đầu bọn họ mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn động tác cũng hết sức nhanh chóng, nhưng động tĩnh cũng rất lớn. Đinh đinh. Thợ mổ heo tại hầm ngầm bên trong, đột nhiên nghe được linh đang tiếng vang lên, lập tức minh bạch, có người xông vào. Hắn lập tức chạy ra hầm, lại đưa nó khóa kỹ, đóng cỏ dại, ngụy trang thành cỏ khô trồng. Vừa mới làm xong đây hết thảy, hắn liền nghe được tiền viện chuyển đến gọi khí âm thanh. Tìm kiếm cho ta, chỗ nào cũng không thể buông tha. Là, bọn bộ khoái xông tới đằng sau, bắt đầu xông vào thợ mổ heo tất cả gian phòng. Mà lúc này thợ mổ heo từ một nơi bí mật gần đó sau khi quan sát, phát hiện là bộ khoái, lập tức trong lòng giật mình. Làm sao đột nhiên có nhiều như vậy bộ khoái xuống tới? Sẽ không phải là bởi vì ta sự tình bại lộ đi? Cái này có thể đem thợ mổ heo dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, cũng may ra hỏa này đã sớm ma luyện tâm tính, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Không có khả năng, có thể là đang đuổi bắt đào phạm cái gì. Thế là, hắn cố giả bộ chấn định, làm bộ đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Thợ mổ heo dẫn theo đao mổ heo, căm tức nhìn xông tới bộ khoái. Nhưng mà, Tôn Bổ Đầu nhìn thấy đằng sau, nhưng không có coi là chuyện đáng kể, ngược lại vung tay lên, cho ta tiếp tục tìm kiếm, không cần phải để ý đến hắn. Là, bọn bộ khoái tiếp tục tìm đòi. Thợ mổ heo tức giận nói, các ngươi có chuyện gì không? Tại sao muốn tìm kiếm nhà ta? Các ngươi không cho ta một hợp lý lý do, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thử, ngươi tốt nhất chờ mong không có việc gì. Tôn Bổ Đầu lại lạnh như băng nhìn chằm chằm thợ mổ heo. Người sau chỉ cảm thấy một trận ý lạnh đánh tới. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn lật khắp toàn bộ thợ mổ heo nhà, nhưng không có phát hiện có bất kỳ đồ vật. Tôn Bổ Đầu, cái gì cũng không tìm được, một tên bộ khoái đi vào Lưu Bổ Đầu bên người, nói nhỏ. Mà lúc này, Vương Thân Hải đã sớm đã đợi không kịp. Vội vàng mang theo một đám bọn bộ khoái, tại bọn hắn bảo hộ phía dưới, xông vào thợ mổ heo trong nhà. Như thế nào? Vương Thân Hải đi vào Tôn Bổ Đầu bên người, lo lắng hỏi. Bẩm đại nhân, chúng ta đã tra xong nhà này, không có bất luận phát hiện gì. Tôn Bổ Đầu có chút tâm thần bất định, túi đầu, cũng không dám đi cùng Vương Thân Hải đối mặt. Không có khả năng. Vương Thân Hải có chút không vui, thật vất vả tìm tới hy vọng, cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Cho ta tiếp tục tìm. Đại nhân, nếu không hỏi một chút nông phụ. Tôn Bổ Đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đối với Vương Thân Hải kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía nông phụ, chỉ về phía nàng nói ra, mau nói, đây là có chuyện gì? Nông phụ biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy thợ mổ heo trên người lộn xộn vết tích, đột nhiên nói ra, các ngươi có phải hay không chỉ tìm kiếm nhà hắn, không có tìm kiếm nhà hắn hầm? Hầm? Không có. Bọn bộ khoái lắc đầu. Bọn hắn tại trong phòng, có thể tìm kiếm địa phương đều tìm đòi.
vậy liền đi tìm hầm. Nông phụ một bộ quả là thế, quả quyết nói. Mà thợ mổ heo nghe đến lời này, lập tức liền luống cuống. Cho ăn, các ngươi muốn làm gì? Nhà ta không có đất hầm, các ngươi chớ làm loạn à? Nếu là làm hỏng đồ của ta, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đồng thời, hắn gặp quỷ giống như nhìn xem nông phụ. Cái này đáng chết nông phụ, làm sao lại biết những chuyện này? Đại nhân, Tôn Bổ đầu nhìn về phía Vương Thân Hải, tìm kiếm. Vương Thân Hải lạnh như băng nói ra, là. Tôn Bổ đầu tuân lệnh đằng sau, lập tức hành động. Không, các ngươi không có khả năng tìm kiếm nhà ta, đây là nhà ta. Các ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tìm kiếm nơi này, nếu không, ta muốn cáo các ngươi. Thợ mổ heo giờ phút này rõ ràng là luống cuống. Cái này nếu để cho bọn hắn tìm kiếm dưới mặt đất, cái kia cỏ khô trồng khẳng định cũng chạy không được. Đến lúc đó, cái kia hầm cửa khẳng định sẽ bị phát hiện. Hừ, người tới. Vương Thân Hải nhìn thấy thợ mổ heo cái này một bộ dáng, lòng sinh hoài nghi, lại cảm thấy người này rất phiền, liền không nhịn được nói, người tới, đem hắn bắt lại, đừng để hắn cho chạy trốn. Là, đại nhân. Chương 1798 trong hầm ngầm bí mật. Chương 1798 trong hầm ngầm bí mật. Mấy tên bộ khoái xông đi lên, muốn đem thợ mổ heo cho chủ. Thợ mổ heo lại một bên né tránh, một bên lớn tiếng la hét, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn. Mấy tên bộ khoái tiến lên, muốn áp ở hắn. Nhưng làm sao khí lực của hắn cũng thật lớn, ngược lại để mấy tên bộ khoái lùi lại mấy bước. Ngu xuẩn, các ngươi nhanh lên, nhìn cái gì đấy? Vương Thân Hải càng thêm khẳng định cái này thợ mổ heo có vấn đề, dĩ nhiên như thế kịch liệt phản kháng, khẳng định là trong lòng có quỷ. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, lại xông lên một chút bộ khoái. Thấy thế, thợ mổ heo cũng gấp, lớn tiếng hô, người tới đây mau, làm quan muốn giết người. Khán lại hà căn bản không phải những bộ khoái này đối thủ, không chỉ có bị trói, bên cạnh Tôn Bổ đầu càng là tiến lên, trực tiếp nhét bố đến thợ mổ heo trong miệng, làm hắn không cách nào lại nói chuyện. Tìm kiếm cho ta. Tôn Bổ đầu làm xong đây hết thảy, hét lớn một tiếng, vung tay lên, mang theo bọn bộ khoái bắt đầu tìm tòi. Thợ mổ heo thì bị bắt giữ lấy một bên, cũng bị vững vàng trói lại. Trong miệng càng lấp bố, để hắn không cách nào nói chuyện, nhưng lại càng không ngừng phát ra từng đợt ồ ồ thanh âm. Mà trong ánh mắt của hắn, càng tràn đầy hoảng sợ cùng sầu lo. Lúc này, nông phụ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cũng tiến lên, hỗ trợ tìm tòi. Bởi vì Lý Thái Hành nói là hầm, nàng cái thứ nhất hoài nghi địa phương chính là tại gian phòng bên ngoài. Bởi vậy, nàng nhìn lướt qua tiền viện, nhưng cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Thế là, nàng chạy hướng hậu viện. Hậu viện này có phòng tạp vật, còn có cỏ khô trồng, cùng một chút chăn heo vòng. Chỉ là bên trong đã không có một con lợn. Nàng nhìn một hồi bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ vết tích. Cuối cùng, nàng phát hiện cỏ khô trồng phương hướng có một ít tạp nhạp vết tích. Nông phụ chạy tới. Lúc này, bọn bộ khoái cũng tại đầy sân bên trong tìm kiếm, bất kể là phía trước viện hay là hậu viện, đều có người tại tìm kiếm. Bọn hắn cũng nhìn thấy nông phụ, nhưng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Tôn Bổ đầu nhìn thấy chỗ dị thường, đó chính là này nông phụ cũng lộ ra mười phần lo lắng bộ dáng. Nàng tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Thế là, Tôn Bổ đầu tâm niệm khẽ động, quyết định cũng đuổi theo nông phụ. Bọn hắn đi tới cỏ khô trồng chỗ. Có thể có phát hiện gì? Tôn Bổ đầu hỏi nông phụ. Nông phụ quét mắt một chút tạp nhạp cỏ khô trồng, nói chúng ta tìm kiếm một chút nơi này. Toàn bộ hậu viện, cũng liền khối khu vực này có dị thường, nàng tự nhiên mười phần coi trọng. Mà lại, nàng nghĩ đến thợ mổ heo kia trên thân, còn dính có cỏ dại, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ân. Tôn Bổ đầu đội vàng gọi hai tên bộ khoái, cũng nói đem những này cỏ khô tất cả đều lấy đi. Là. Lập tức liền có bộ khoái đi lên xử lý, nông phụ cũng không chịu ngồi yên, nhanh lên đi hỗ trợ. Lúc này, nông phu cũng tới đến hậu viện, nhìn thấy nông phụ cùng mấy cái bộ khoái tại thanh lý cỏ khô, lập tức có chút tức giận. Sú bà nương, cái này cùng ngươi có chuyện gì? Nông phu cảm giác chính mình bà nương đây là điên rồi. Nhà mình hài tử không tìm đến cái gì vương đại nhân tiểu nhi tử. Còn nữa, bọn hắn ngay cả vương đại nhân tiểu nhi tử đều không có gặp qua, làm sao có thể nhận biết đối phương? Huống chi, bọn hắn lần này còn đắc tội thợ mổ heo, vậy bọn hắn về sau còn thế nào ăn thịt? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn liền có một cơn lửa giận, chỉ vào nông phụ liền bắt đầu mắng lên. Nông phụ cũng lười phản ứng hắn, chỉ là Tôn Bổ đầu có chút chán ghét nhìn xem nông phụ, nhìn xem hắn sẽ chỉ lý củn, tràn đầy xem thường. Bổ đầu, mau nhìn. Lúc này, một tên bộ khoái tại thu hồi một đống cỏ khô lúc, phát hiện trên mặt đất có một cái khung vuông vết rách. Điều này nói rõ là một cái lối đi. A, nhanh. Tôn Bổ đầu đội vàng lại gọi tới mấy tên bộ khoái, một khối hỗ trợ đem đồ vật bên trong dọn dẹp một chút. Rất nhanh, liền lộ ra một cái tấm tre. Quả nhiên có hầm. Bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra. Nhanh, vào xem. Tôn Bổ đầu vừa mới nói xong, nông phụ kia đã vượt lên trước đi vào bên trong. Tôn Bổ đầu thấy thế, hơi kinh ngạc. Không đến mức đi, khiến cho tựa như con của ngươi bị bắt cóc giống như. Tốt, chúng ta mau cùng bên trên. Tôn Bổ đầu mang người đi vào bên trong. Trong hầm ngầm, điểm ngọn đèn tuy có chút lờ mờ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy được rõ ràng. Sau khi đi vào, bọn hắn liền có thể ngửi được một trận hư thối, mùi máu tanh nồng nặc bay thẳng chán, khiến cái này bọn bộ khoái chỉ cảm thấy kém chút ngất đi. Mà lúc này, sớm nhất tiến vào bên trong nông phụ đã tìm được bị giam lên tiểu hải, đồng thời còn không chỉ một cái, tuổi tác phổ biến tại 30 tuổi ở giữa. Nhị hoa con, nông phụ tại những đứa bé này bên trong kêu lên. Mẹ. Lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng kêu vang lên. Nông phụ lại hỉ, nàng nhìn về phía thanh âm tới phương hướng, phát hiện chính mình nhị hoa con lại bị cột vào trên một cái bàn. Cái kia rõ ràng chính là đồ tể dùng cái bàn. Nhị hoa con,
đây chính là đem nông phụ làm cho sợ hãi, vội chạy tới.
Mẹ,
ô ô, nhị hoa con. Nông phụ liền vội vàng tiến lên, phá hủy băng, đem nhị hoa con từ phía trên cứu được. Lúc này nhị hoa con cũng lộ ra 10 phần suy yếu, có thể đem nàng làm cho sợ hãi. Nàng nhanh lên đem nhị hoa con ôm.
Mẹ, ta thật đói.
Nhị hoa giả dối yếu nói ra.
Tốt, mẹ biết, mẹ cái này có chút nước, ngươi uống trước chút nước, lại ăn lương khô.
Nông phụ từ trên thân móc ra một cái túi nước. Đây là nàng đang tìm hài tử thời điểm, liền đã chuẩn bị xong. Trong đó cũng còn có một số lương khô.
Tốt.
Nhị hoa con uống chút nước, khôi phục chút tinh thần. Tôn Bổ Đầu nhìn xem nông phụ tình huống, ngẩn người. Hắn lúc này còn có thể không rõ, nông phụ này thế mà lấy tìm Vương đại nhân tiểu nhi tử danh nghĩa, đến giúp nàng tìm hài tử. Cái này nếu là không tìm được Vương đại nhân tiểu nhi tử, nông phụ này sợ là muốn ném mạng. Tôn Bổ Đầu đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên, một tên bộ khoái kinh hô một tiếng, "Tôn Bổ Đầu, nơi này có mấy cái tiểu hài, Vương đại nhân tiểu nhi tử cũng ở nơi đây." Tôn Bổ Đầu nghe chút, lập tức lộ ra nét mừng.
"Mau mau, đem người cứu ra."
Là, không lâu sau đó, mấy cái tiểu hài đều được cứu ra ngoài. Lại có một tên bộ khoái phát hiện một ít gì đó.
Tôn Bổ Đầu, ngươi qua đây một chút."
Tên này bộ khoái trong thanh âm, rõ ràng mang theo run rẩy.
"Các ngươi trước dẫn bọn hắn ra ngoài."
Tôn Bổ Đầu nói ra.
Là,
mấy tên bộ khoái liền dẫn bọn hắn cùng rời đi hầm. Mà Tôn Bổ Đầu cũng tới đến hầm nơi hẻo lánh. Nơi này có mấy cái thùng lớn, có chút trong thùng để đó từng cái tiểu hài đầu người, có chút trong thùng trừ một chút thịt heo, bọn hắn còn phát hiện không ít thịt người. Khi Tôn Bổ Đầu thấy cảnh này thời điểm, doa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nghĩ tới những người này thịt bị thợ mổ heo trở thành thịt heo đi bán, Tôn Bổ Đầu chỉ cảm thấy một trận phạm buồn nôn.
"Mẹ, cái này đáng chết thợ mổ heo."
Tôn Bổ Đầu chửi bới nói, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian, hắn cũng không dám lại ăn thịt. Đồng thời, hắn hận không thể lập tức liền làm thịt thợ mổ heo.
"Nhanh, thông tri đại nhân, trong này có án tình trọng đại."
"Là."
Bộ khoái cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chạy tới báo cáo.
Tôn Bổ Đầu lại không dám một người lợi, tranh thủ thời gian dẫn người xa xa thối lui. Chương 1799 cứu ra bị nhốt tiểu hài, chương 1799 cứu ra bị nhốt tiểu hài tiền viện. Thợ mổ heo nhìn thấy được mang đi ra tiểu hài, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn hiểu được, hắn làm hết thể đã bại lộ. Mà lúc này, Vương Thân Hải nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử, cũng cao hứng xông đi lên.
"Lâm Nhi, ta Lâm Nhi a."
Cha Vương Thân Hải ôm lấy hư nhược Vương Lâm, kích động chảy ra nước mắt.
"Đại nhân, tiểu công tử hiện tại còn rất yếu ớt," một tên bộ khoái nhắc nhở.
"Ân, nhanh, dẫn hắn đi y quán."
"Là, đại nhân."
Vương Thân Hải lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy những đứa bé kia, không khỏi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Làm sao còn có mặt khác tiểu hài? Lúc này, lại có một tên bộ khoái, đem bọn hắn ở phía dưới vật phát hiện, đều nói cho Vương Thân Hải. Vương Thân Hải nghe xong lên cơn giận dữ. Hắn hung tợn trừng thợ mổ heo một chút, có thể tưởng tượng, phàm là hắn chế một chút, hắn tiểu nhi tử đều muốn bị phân thây, an nhập người khác trong bụng. "Đem hỗn đản này cho ta áp tải đi, giam lại. Mặt khác, để Tôn Bổ Đầu xử lý chuyện nơi đây, hảo hảo điều tra rõ ràng. Sau đó bản quan sẽ đích thân hỏi đến."
"Là, đại nhân." Bộ khoái đáp.
Sau đó, Vương Thân Hải mang theo con của mình, vội vàng rời đi. Tại hắn sau khi đi, nông phụ cũng nghĩ rời đi. Nhưng là, Tôn Bổ Đầu cảm thấy nông phụ có vấn đề, liền đưa nàng lưu lại.
"Thật có lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào biết nơi này phát sinh hết thảy?"
Tôn Bổ Đầu để cho thủ hạ bọn họ đi xử lý những đứa bé kia thi thể. Chính mình đơn độc cùng nông phụ một nhà ba người, Hàn Huyên, cũng lấy cớ ở bên ngoài thấu khẩu khí.
"Là Thiên Cơ lâu lâu chủ nói cho ta biết."
Nông phụ do dự một chút, cảm thấy Lý Thái Hành cũng không để ý nói ra.
"Thiên Cơ lâu?"
Tôn Bổ Đầu có chút ngập ngừng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói một chỗ như vậy.
"Đúng vậy,
Thiên Cơ lâu ở nơi nào?"
Tôn Bổ Đầu không có đầu mối, dứt khoát liền để nông phụ nói một chút.
Lúc này, nông phu lại vượt lên trước tiến lên, định mà nói, "Bổ Đầu đại nhân, cái kia Thiên Cơ lâu chính là coi bói, cũng tại chúng ta thành tây."
"Ngươi im miệng, không hỏi ngươi nói, không cho nói."
Tôn Bổ Đầu tuyệt không ưa thích nông phu, chỉ vào hắn quát lớn.
Nông phu giật nảy mình, mau ngậm miệng.
Sau đó, Tôn Bổ Đầu lại nhìn phía nông phụ. Nông phụ đội vàng trả lời, "Về Bổ Đầu đại nhân, cái kia Thiên Cơ lâu cũng tại thành tây. Lúc đó, ta tìm không được con ta, liền nghe phụ cận người nói Thiên Cơ lâu có thể đoán mệnh, có lẽ có thể tính ra con ta vị trí. Thế là, ta liền vào cái kia Thiên Cơ lâu, lâu chủ kia cũng là vô cùng thần kỳ nhân vật, dáng dấp cũng 10 phần đẹp trai, tuổi trẻ. Mà lại, hắn tính toán siêu chuẩn, ta cũng còn không có hỏi, hắn đã nói cho ta biết hết thảy. Cũng là hắn để cho ta đi tìm Vương đại nhân, mà lại, là hắn để cho ta lấy tìm tới Vương đại nhân tiểu nhi tử danh nghĩa, đi tìm Vương đại nhân. Lúc này mới có sự tình phía sau này, ngài cũng là biết."
Tôn Bổ Đầu sau khi nghe xong, 10 phần ngạc nhiên.
"Có ý tứ, thật có như thế có ý tứ địa phương."
"Đúng vậy, cái kia Thiên Cơ lâu vốn là giàu biển tiểu lâu.
Cái này giàu biển tiểu lâu ta biết, nghe nói cái nào đó phú thương lấy giá gấp 10 tiền, đem nó cho mua. Không nghĩ tới cải tạo đằng sau, vậy mà thành Thiên Cơ lâu, thú vị, đến lúc đó ta cũng đi đi một chuyến."
Tôn Bổ Đầu lập tức đối với Thiên Cơ lâu manh động hứng thú.
"Đại nhân, ta có thể đi rồi sao?"
Con ta nông phụ có chút sầu lo, nói ra.
"Bất quá, cũng may nhị hoa con không phải loại kia nuông chiều từ bé hậu đại. Bởi vậy, thân thể phương diện, ngược lại là so Vương Lâm muốn tốt chút.
Ân, chúng ta làm tiếp một phần ghi chép, ngươi liền có thể rời đi.
Mặt khác, Vương đại nhân cũng có khả năng sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Nếu là đến lúc đó thật có thưởng xuống tới, ta sẽ đích thân tới cửa,
tặng cho ban thưởng.
Đa tạ đại nhân,
đa tạ đại nhân.
Vừa nghe đến có ban thưởng, nông phu mừng rỡ. Mà ở một bên nông phụ thấy cảnh này, lại không hiểu cảm thấy một trận bi thương. Từ khi nhị hoa con làm mất đằng sau, căn bản là nàng một người đang tìm hắn hạ lạc. Mà nông phu tổng lấy bận bịu việc nhà nông làm lý do, hoặc là lười biếng, hoặc là đi đánh bạc. Nàng xem như đối với nam nhân của mình hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này nếu không có nàng kiên quyết muốn đi ra, chỉ sợ nông phu cũng chưa chắc sẽ cùng đến. Nàng đã thầm hạ quyết tâm, các loại thu xếp tốt hết thảy, nhất định phải cùng nam nhân này ly hôn. Mà Tôn Bổ Đầu đang làm xong ghi chép đằng sau, liền dẫn đội rời đi. Đồng thời, đem chuyện bên này tạm thời giao cho Lưu Bổ Đầu. Lưu Bổ Đầu biết được bên trong phát sinh sự tình đằng sau, mười phần chấn kinh. Bên cạnh Lưu Bổ Đầu, càng là trừng lớn hai mắt. Hắn bình thường cũng không có ít cầm thợ mổ heo thịt heo, lần này vì đó nói chuyện, tự nhiên cũng là vì qua đi, hướng thợ mổ heo đòi hỏi chỗ tốt. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới hắn ăn những cái kia thịt heo, có thể là tiểu hài thịt người đằng sau. Mẹ, hắn bị đại thụ, tại đại thụ dưới đáy nói lên nói xuống. Giờ phút này, hắn đem thợ mổ heo tổ tông 18 đời, tất cả đều thăm hỏi một lần. Tôn Bổ Đầu không để ý hắn, mà là cưỡi lên khoái mã, tiến đến y quán chỗ. Đi tới y quán lúc, Vương Lâm đã được cứu trị, xác định không có vấn đề đằng sau, Vương Thân Hải lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, gặp có người tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, chính là Tôn Bổ Đầu. Tôn Bổ Đầu, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Hắn rõ ràng bàn giao Tôn Bổ Đầu xử lý thợ mổ heo sự tình trong nhà. Bẩm đại nhân, lần này đến đây là có chuyện quan trọng phải hướng ngài báo cáo. Ta đã nắm như bộ đầu, còn có thủ hạ của ta trông giữ lấy thợ mổ heo nhà. Ân. Vương Thân Hải nghe được hắn đã an bài thỏa đáng, cũng không có sinh khí, ngược lại hỏi, nói đi, là chuyện gì? Tôn Bổ Đầu liền đem nông phụ sự tình nói ra. A. Vương Thân Hải trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn Bổ Đầu lo lắng Vương Thân Hải ghét hận nông phụ, vội vàng nói, đại nhân, nông phụ kia sự tình Tôn Bổ Đầu còn chưa nói xong, Vương Thân Hải liền vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp. Ngươi yên tâm, mặc dù nông phụ kia lợi dụng bản quan, nhưng nàng cũng cứu vớt con ta, xem như lấy công chuộc tội. Bất quá, xét thấy nàng đúng là đã cứu ta mà, công lớn hơn tội, lần này khen thưởng hay là đến cho nàng. Là, đại nhân. Tôn Bổ Đầu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể làm cho Vương Thân Hải làm ra nhượng bộ liền đã không dễ dàng, bây giờ lại có thể đạt được chỗ tốt, chỉ có thể nói nông phụ kia vận khí tốt. Đại nhân, cái kia Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu sự tình ngươi không cần để ý, bất quá bản quan sẽ đích thân đi gặp một phen. Vương Thân Hải cảm thấy nếu như đây hết thảy đều là thật nói, vậy cái này Thiên Cơ Lâu hoặc là có cường đại tổ chức tình báo, hoặc là xác thực có đặc thù bản lĩnh, có thể đo lường tính toán đi ra. Nhưng mặc kệ là điểm nào, hắn đều dự định muốn đi một chuyến Thiên Cơ Lâu. Dù sao nơi này là thành tây, là địa bàn của hắn. Đại nhân, tiểu công tử đã cơ bản không ngại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Lão phu nơi này cũng chuẩn bị một chút thuốc, ngài cùng nhau mang về đi. Lúc này, y quán bên trong lão lang trung mang theo dáng tươi cười, nói ra: "Tốt, làm phiền, người tới, đưa tiền." Là Vương Thân Hải mang theo con của mình trở về phủ đệ của mình, mà đổi thành một bên nông phụ thì là mang theo nhị hoa con cùng nông phu cùng đi Thiên Cơ Lâu. Chương 1800 nông phu cái chết. Chương 1800 nông phu cái chết. Thiên Cơ Lâu. Cửa ra bảo, nông phụ mang theo nhị hoa con, còn cố ý không cam lòng tình không muốn nông phu, cùng đi đến Thiên Cơ Lâu chỗ. Lâu chủ, ta tìm tới nhà ta nhị hoa con, đà tạ lâu chủ. Nông phụ nói xong, đột nhiên liền đối với Thiên Cơ Lâu cửa lớn quỳ xuống, cũng đứng đối diện với nhị hoa con nói ra: "Nhị hoa con, là lâu chủ cứu được ngươi, ngươi muốn cho lâu chủ dập đầu, cảm tạ lâu chủ ân cứu mạng." Nhị hoa con có chút mê mang, rõ ràng là mẹ của mình cứu mình, vì cái gì nói là cái gì lâu chủ? "Tốt, mẹ." Nhưng nhị hoa con nhất nghe nông phụ lời nói, nghe lời quỳ xuống. Nông phu thấy thế, nói: "Các ngươi quỳ cái gì quỳ? Hắn trợ giúp chúng ta không phải hẳn là sao? Chúng ta đều là người nghèo, chẳng lẽ hắn còn muốn thu chúng ta tiền phải không? Chúng ta cũng không có tiền a." Nông phu bất mãn hết sức. Người quỷ không quỷ nông phu tức giận nhìn chằm chằm nông phu, rất có một bộ không quỷ cùng hắn liều mạng tư thế. Doa đến nông phu một cái giật mình. Cái này đáng chết cái gì lâu chủ, lại đem ta bà nương trở nên đáng sợ như vậy. Nông phu ở trong lòng mắng thầm Lý Thái Hành. "Hừ, phải quỷ ngươi đi quỷ, lão tử không quỷ, lão tử còn muốn đi địa phương khác, dù sao nhị hoa con đã tìm được, lão tử đi về trước." Nông phu nói xong, quay người liền rời đi. Người trở về nông phu gấp, đồng thời nội tâm cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Nếu là nông phu không cùng lúc quỳ lại, vậy bọn hắn liền xem như trái với điều ước. Vậy nàng cùng nhị hoa con không sẽ xảy ra chuyện sao? Ngươi như là đã tìm tới nhị hoa con, liền muốn thực hiện ước định, nếu là trái với điều ước, hậu quả rất nghiêm trọng. Lại tại lúc này, một thanh âm từ Thiên Cơ Lâu bên trong truyền tới. "Lâu chủ, nông phu hoảng sợ nói ta ước thúc không được chồng của ta. Ngươi còn cần hắn sao?" Lý Thái Hành thanh âm truyền tới. Cái này nông phu do dự. Nàng hồi tưởng lại trong nhà hết thảy, mặc kệ là việc nhà hay là việc nhà nông, kỳ thật đều là nàng một người gánh chịu. Cũng bởi vì quá bận rộn, không để ý đến đối với nhị hoa con chiếu cố, đến mức hắn bị mất. Nhưng nông phu trừ ăn ra cùng ngủ, chính là tìm nàng đòi tiền đi đánh bạc. Bây giờ, trong nhà vật có giá trị đã sớm bị bán sạch sành sanh. Nếu không có đồ còn dư lại không đáng tiền, còn có khế nhà, điền khế bị nàng giấu đi, chỉ sợ hai cái này cũng đều bị bán. Lần này, nam nhân cũng là chịu uy hiếp của nàng, mới nguyện ý đi ra. Đổi thành bình thường, căn bản liền mặc kệ nhị hoa con chết sống. "Đi, bản lâu chủ đã biết đáp án." Lý Thái Hành tại nàng thời điểm do dự, đã minh bạch trong nhà nàng phát sinh hết thảy. Mà lại,
Hắn nhìn ra nông phụ là một cái có ơn tất báo thiện lương, đàng hoàng nữ nhân, nhân tiện nói, các ngươi đập xong ba cái khấu đầu, liền rời đi thôi.
Là, ta ơn lâu chủ.
Nông phụ cũng không biết vì cái gì, nội tâm của nàng có một loại khẩn trương cảm giác. Nhưng là, vẫn là nghe lời dập đầu.
Ta ơn lâu chủ, ta ơn lâu chủ. Nông phụ một bên dập đầu, một bên cảm kích nói.
Đập xong lại đối bên cạnh nhị hoa con nói ra, nhị hoa con, còn không mau nói tạ ơn.
Tạ ơn, tạ ơn lâu chủ.
Nhị hoa con nghe lời nói. Mặc dù hắn vẫn còn có chút không hiểu, nhưng là cảm thấy mẹ nói tới lâu chủ, tựa hồ rất lợi hại.
Ân, thối lui đi.
Là, tạ ơn lâu chủ. Nông phụ đứng lên, lôi kéo nhị hoa con đội vàng rời đi.
Mà người chung quanh thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phụ nhân kia quả thật tìm tới nhà mình hải tử.
Đúng vậy a,
cái này thiên cơ lâu làm sao làm được? Chẳng lẽ thiên cơ lâu thật có thể dự đoán hết thảy?
Những người đi đường đều đang lặng lẽ nghị luận lên, cũng có một số người đi lên hỏi thăm nông phụ.
Nông phụ cũng kiên nhẫn giảng hết thảy, nhưng đều là nói một cách đơn giản.
Nàng biết, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói.
Lúc có người hỏi nàng lúc, nàng chỉ nói là thiên cơ lâu lâu chủ tính tới con trai của nàng vị trí, nàng liền tìm đi qua, quả nhiên tìm được.
Về phần cụ thể hơn, cũng không có nói ra đến.
Dù sao, dính đến Vương Thân Hải sự tình, nàng không thể nói ra được.
Tự nhiên, chuyện này cũng liền có người tin, cũng có người hoài nghi.
Mà đổi thành một bên,
nông phu từ thiên cơ lâu chỗ rời đi về sau, thế mà trực tiếp liền chạy tới nha môn bên ngoài ngồi chờ đứng lên.
Hắc hắc, lần này cứu ra Vương đại nhân tiểu nhi tử, phần thưởng kia khẳng định cũng nhỏ.
Đến lúc đó, nói không chừng cũng đủ ta đi Xuân Hoa lâu tiêu xài một lần.
Nông phu nghĩ đến Xuân Hoa lâu mỹ nữ lúc, nhịn không được chảy ra chảy nước miếng.
Cái này nhưng so sánh nhà hắn bà nương muốn thủy nộn không biết bao nhiêu lần.
Trên thực tế, nông phu trừ lười, cực, còn có sát.
Hắn sở dĩ cực, kỳ thật cũng là nghĩ đi kiếm tiền Xuân Hoa lâu tiêu xài.
Hôm nay, Tôn Bổ đầu lời nói, tự nhiên bị hắn nhớ ở trong lòng.
Bởi vậy, hắn nhìn chằm chằm vào nơi này, chính là vì cầm tới bút kia khen thưởng.
Về phần cho nông phu, chuyện không thể nào.
Nông phu cứ như vậy ở một bên mỹ hảo tưởng tượng lấy, một bên lo lắng lại đang mong đợi Tôn Bổ đầu xuất hiện, tốt tiệt hồ ban thưởng.
Nhưng mà, không kéo chính là, có người phát hiện nông phu, mà người kia đúng lúc là nông phu chủ nợ.
Đại cầu, là ngươi chủ nợ. Nhìn thấy hắn đằng sau, lộ ra nét mừng.
Được gọi là đại cầu, chính là nông phu.
Nông phu nghe được thanh âm này lúc, giật mình một cái, lập tức ý thức được không ổn.
Không tốt, là Vương Bái Bỉ.
Nông phu vô ý thức xoay người chạy, hướng phía bên cạnh cái hẻm nhỏ chạy tới.
Muốn chạy,
đuổi theo cho ta.
Nông phu nghe được đằng sau, dọa đến tăng nhanh tốc độ.
Mà ở phía sau hắn, chủ nợ mang theo một đám thủ hạ, ở phía sau đuổi theo.
Không, không nên ta.
Lúc này, tại chạy trốn nông phu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới hối hận, vừa mới chính mình rõ ràng tại nha môn trước.
Lúc đó liền không nên chạy, lấy nhà bọn hắn giúp Vương Thân Hải tìm tới tiểu nhi tử sự tình, những cái kia nha môn bộ khoái nhất định sẽ giúp trợ hắn.
Nhưng bây giờ, hắn hối hận cũng vô dụng.
Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện hẻm nhỏ cuối cùng không có đường, lập tức mới phản ứng được, muốn trở về chạy.
Nhưng là, chủ nợ đã dẫn người chặn tới.
Hắc hắc, thoáng một cái nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu.
Ngoan ngoãn giao ra phòng của ngươi khế hòa điện khế, hoặc là giao ra thiếu tiền của chúng ta.
Ta không có.
Không có.
Thử, hôm nay, vậy ta liền phải cho ngươi một bài học.
Đừng đánh ta nói cho các ngươi biết một tin tức.
Tin tức gì?
Nhà ta bà nương giúp Vương đại nhân tìm tới bọn hắn tiểu nhi tử, chỉ cần ngươi chịu thả ta, nhà ta bà nương sẽ có được Vương đại nhân ban thưởng, đến lúc đó liền trả lại cho các ngươi.
Ha ha ha.
Tốt ngươi cái đại cầu, loại thời điểm này còn dám lừa gạt ta, chủ nợ căn bản cũng không tin nông phu.
Bởi vì nông phu đã lừa gạt qua hắn nhiều lần.
Ta nói chính là thật.
Ngươi mẹ nó, lần nào không phải nói như vậy.
Sau đó đâu, ngươi không chỉ có chạy, còn đem hết thảy đều giao cho nhà ngươi nương môn.
Lão tử mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng khinh thường khi dễ nữ nhân.
Cho lão tử hung hăng đánh chết hôn đàn này.
Là
sau đó chủ nợ sau lưng những thủ hạ kia cùng nhau tiến lên, vươn nắm đấm hoặc là dùng chân hung hăng đá đến trên người hắn.
A,
lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.
Chương 1801 Vương Thân Hải bái phòng thiên cơ lâu. Chương 1801 Vương Thân Hải bái phòng thiên cơ lâu. Ngày thứ hai, nông phu bị phát hiện chết tại hẻm nhỏ chỗ sâu,
nhưng là không có ai đi là nông phu kêu an.
Liền ngay cả nông phu nhìn thấy Tôn Bổ đầu đưa tới thi thể cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua.
Đáng đời,
nông phu thầm mắng một tiếng, lại đối Tôn Bổ đầu biểu thị ra cảm tạ.
Việc này là hắn chủ nợ cách làm, nếu như ngươi nhớ tới tố đối phương, chúng ta có thể giúp ngươi.
Không cần.
Nông phụ không muốn vì một cái nàng đã hết hy vọng nam nhân đi giày vò.
Được chưa?
Tôn Bổ đầu điều tra qua việc này trải qua, biết nông phu này lừa gạt chủ nợ nhiều lần, thậm chí thiếu không ít tiền.
Lúc này mới làm cho chủ nợ giận dữ, đem hắn giết đi.
Hiện tại, chủ nợ cũng 10 phần sợ hãi, đã đầu án tự thú.
Nông phụ lựa chọn tha thứ chủ nợ.
Nông phụ cũng đã nhận được Tôn Bổ đầu mang tới khen thưởng.
Hôm sau, chủ nợ bị phạt một chút tiền đằng sau, cũng bị phóng ra.
Hắn hướng nông phụ biểu thị ra cảm tạ, song phương cũng ước định người chết nợ tiêu, chủ nợ cũng không còn khó xử nông phụ.
Mà nông phụ một nhà phát sinh sự tình, cũng tại đế đô phạm vi nhỏ truyền ra đến,
đặc biệt là tại thiên cơ lâu phụ cận.
Mọi người nói là bởi vì nông phụ không thực hiện cùng thiên cơ lâu quyết định ước định, từ đó làm cho bị đánh chết.
Thiên cơ lâu cũng bị lại một lần nữa tuyên truyền đứng lên, càng truyền càng thần bí, càng truyền càng mơ hồ.
Tin tức truyền đến Vương Thân Hải chỗ.
Vương Thân Hải lúc này mới nhớ tới tự mình xử lý thợ mổ heo vụ án đằng sau, vừa vặn không có việc gì, quyết định mang theo Tôn Bổ đầu bọn người
cùng đi bái phòng một chút cái này Thiên Cơ Lâu. Hắn ngồi xe ngựa, tại Tôn Bổ đầu các loại bộ khoái bảo hộ phía dưới, rất nhanh liền đi tới Thiên Cơ Lâu bên ngoài. "Đại nhân, Thiên Cơ Lâu đến." Tôn Bổ đầu tại cửa sổ xe ngựa bên ngoài, thấp giọng chào lấy bên trong nói ra. Ngay tại chợp mắt Vương Thân Hải nghe được thanh âm, mở hai mắt ra, nói tốt. Sau đó, hắn xuống xe ngựa, ngẩng đầu quan sát đến Thiên Cơ Lâu, phát hiện toàn bộ Thiên Cơ Lâu nhìn mười phần khí phái, phi phàm. Vậy mà cho người ta một loại ngưỡng mộ cảm giác, đặc biệt là Thiên Cơ Lâu ba chữ to, cho hắn một loại phảng phất một loại nào đó huyền ảo trạng thái. Hắn đem tầm mắt rơi xuống cửa lớn hai bên câu đối bên trên. Cổ kim vạn tượng thu đáy mắt, thiên địa huyền cơ nhập trong ngón tay, thiên cơ độc quẩn. Vương Thân Hải đọc xong câu đối, chậc chậc nói, có chút ý tứ, bản quan ngược lại muốn xem, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Đi. Là, đại nhân. Bọn hắn cùng đi hướng Thiên Cơ Lâu cửa lớn, nhưng mà, tại tới gần thời điểm, một thanh âm truyền ra. Nhân viên không quan hệ, cấm chỉ đi vào. Vương Thân Hải sửng sốt một chút. Tôn Bổ đầu mấy người cũng dừng bước lại. Những người này nguyên bản đều muốn đi vào trung kiến thức một phen. Nếu như bản quan kiên trì dẫn người đi vào đâu? Vương Thân Hải mở miệng hỏi. Tự gánh lấy hậu quả. Lý Thái Hành thanh âm bình tĩnh, nhưng hết sức tự tin. Ha ha ha, tốt. Vương Thân Hải cười lớn một tiếng, hắn nghĩ nghĩ, nói các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy. Đại nhân Tôn Bổ đầu có chút bận tâm, đề nghị, nếu không ta đi vào trước. Không cần. Vương Thân Hải chừng Tôn Bổ đầu một chút, hắn cũng không phải cái gì đồ hèn nhát. Huống chi, trước mặt nông phụ cũng dám đi vào. Hắn cái này một cái làm quan cũng không dám tiến, cái này nếu là chuyển đi, há không bị đồng liêu chết cười. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, nói ra, các ngươi đều ở bên ngoài chờ lấy. Là, Tôn Bổ đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo thủ hạ bọn họ, ở bên ngoài chờ lấy. Vương Thân Hải nhấc lên quan phục, dẫm lên bậc thang tiến nhập Thiên Cơ Lâu. Đại hắn tiến vào Thiên Cơ Lâu đằng sau, hắn phát hiện trong này sửa sang hết sức đơn giản, riêng lớn trong đại sảnh, chỉ có trung ương chỗ có một cái bàn tròn. Mà Lý Thái Hành đang ngồi ở bàn tròn chỗ, hắn hết sức tò mò, Lý Thái Hành thanh âm là thế nào truyền đi. Lý Thái Hành ngồi tại bên bàn tròn, vươn tay, nói Vương đại nhân, mời ngồi. Vương Thân Hải gặp Lý Thái Hành không đứng dậy đón lấy, không khỏi nhíu mày. Dân gặp quan không hành lễ, đây chính là vi phạm. Vương đại nhân, tại bản lâu chủ nơi này, ngươi chính là hoàng đế cũng giống vậy đãi ngộ. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng. Vương Thân Hải gặp Lý Thái Hành có thể thấy rõ hắn tâm tư, cũng là trong lòng giật mình. Vương Thân Hải đi tới, ngồi xuống. Lâu chủ nhận biết bản quan. Tới liền nhận biết. A. Lâu chủ, có biết vừa mới lời nói, chính là đại nghịch nói như vậy, nếu để cho bệ hạ biết, chỉ sợ ngươi cái này Thiên Cơ Lâu đều muốn bị san thành bình địa. Ha ha. Lý Thái Hành bình tĩnh cười một tiếng, rót một chén trà nước, đẩy đi qua. Nước trà dừng ở Vương Thân Hải trước mặt. Vương Thân Hải nhìn qua vàng nóng nước trà, phía trên tản ra say lòng người hương trà, làm hắn không nhịn được muốn uống một ngụm. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. Vương đại nhân, ngươi lần này đến đây là muốn dò xét bản lâu chủ đấy đi. Không sai. Vương Thân Hải nhíu mắt, không nghĩ tới Lý Thái Hành vậy mà biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi liền có thể. Toàn bộ Thiên Cơ Lâu, liền ngươi một người. Vương Thân Hải cũng không có đem Lý Thái Hành lời nói để ở trong lòng. Nói lời này, ngươi đến xuất ra thực lực, người khác mới tin phục. Ha ha. Lý Thái Hành cười cười, Thiên Cơ Lâu người sẽ ở có cần thời điểm xuất hiện. Về phần sẽ xuất hiện bao nhiêu người, cũng không nhọc đến Vương đại nhân quan tâm. Có đúng không? Vương Thân Hải cảm giác được ra, người trước mắt hết sức tự tin, cũng mười phần cuồng vọng. Nhưng là, Vương Thân Hải cũng minh bạch loại người này, hoặc là có chân tài thực học, hoặc là chính là chỉ có bề ngoài. Đến cùng là loại nào? Nếu Thiên Cơ Lâu có thể thấy rõ hết thảy, vậy xin hỏi, ngươi nhưng nhìn đạt được bản quan tương lai? Lý Thái Hành nói ra, nếu là Vương đại nhân muốn biết tương lai, cần đáp ứng bản lâu chủ, đi làm một việc đến trao đổi. Chuyện gì? Bản lâu chủ không có thèm tài vật gì, bảo vật loại hình, cho nên, nếu là Vương đại nhân muốn biết tương lai, xin đem thành Tây Hắc Hổ Bang tiêu diệt liền có thể. Hắc Hổ Bang, người Vương Thân Hải nghe được Hắc Hổ Bang, vụt đứng lên, trừng lớn hai mắt, rỗi ra ngón tay lấy Lý Thái Hành. Làm sao? Có vấn đề. Lý Thái Hành nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Vương Thân Hải. Ngươi biết thợ mổ heo? Vương Thân Hải nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Đương nhiên. Lý Thái Hành bình tĩnh uống một ngụm trà, nói ra. Vương Thân Hải ngồi xuống, chán nản nói ra, thợ mổ heo chính là Hắc Hổ Bang sử dụng, mới có thể đi này chôn vùi nhân tính hung tàn tiến hành. Bản quan nghĩ ngươi Thiên Cơ Lâu cũng hẳn là biết, Hắc Hổ Bang cường đại, cùng bối cảnh của nó, căn bản không phải bản quan có thể đắc tội nổi. Vương Thân Hải nói xong, mày nhíu lại đến càng sâu. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không muốn động thủ, cũng biết những năm gần đây, Hắc Hổ Bang hành động đã nghiêm trọng chạm đến luật pháp ranh giới cuối cùng. Nhưng làm sao, người ta hậu trường cứng rắn, hắn cũng không dám động thủ. Vương đại nhân, tương lai của ngươi ngay tại trong tay của ngươi. Lý Thái Hành y nguyên bình tĩnh nói, nếu là ngươi dám làm, tương lai quan minh, nếu là ngươi không dám làm, tương lai đau khổ, chỉ có thể bị lưu đày tới đất nghèo khi một tiểu quan. Tốt, Vương đại nhân tự làm quyết định đi. Xin mời Lý Thái Hành để Vương Thân Hải rời đi. Vương Thân Hải lại nghĩ đến Lý Thái Hành lời nói, có chút ngơ ngơ ngác ngác ra Thiên Cơ Lâu, hắn thậm chí cũng không biết khi nào ra Thiên Cơ Lâu, thẳng đến Tôn Bổ đầu đánh thức hắn. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Chương 1802 tứ đại tài tử, chương 1802 tứ đại tài tử, đại nhân, ngài đây là. Tôn Bổ đầu có chút bận tâm nhìn xem Vương Thân Hải. Thời khắc này Vương Thân Hải trạng thái có chút không đúng, đi vào thời điểm, mặt mũi tràn đầy nạo khí. Làm sao lúc đi ra, cùng mất hồn giống như. Vương Thân Hải nghe được Tôn Bổ đầu thanh âm, lúc này mới ý thức được chính mình ra Thiên Cơ Lâu. Hắn quay đầu nhìn một cái Thiên Cơ Lâu, há to miệng, nhưng không có lên tiếng.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói hồi phủ. Vương Thân Hải kỳ thật hết sức rõ ràng Lý Thái Hành lời nói, nhưng hắn minh bạch, chuyện này không phải hắn muốn tranh liền có thể đi tranh, bởi vì hậu quả mười phần nghiêm trọng, trừ phi hắn làm tốt bỏ ra bất cứ giá nào chuẩn bị, nếu không, một khi chạm đến, cũng chắc chắn rơi vào cái bỏ mình mệnh vong hạ trạng. Vương Thân Hải tâm cảnh bị Lý Thái Hành hoàn toàn làm phá phòng, hắn không có mặt lại lưu lại. Nói xong, quay người đi hướng xe ngựa, tiến vào trong xe ngựa. Đi. Sa Phu nghe được trong xe ngựa truyền tới thanh âm, vung gậy lập tức roi. Giá. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động, rời đi Tiên Cơ lâu. Đuổi theo sát. Tôn Bổ Đầu bọn người tuy nói nghi hoặc, nhưng cũng tranh thủ thời gian đi theo. Tại sao khi bọn hắn rời đi, tại Tiên Cơ lâu đám người bên ngoài lại hết sức tò mò hàn huyên. Vừa mới Vương đại nhân tiến vào, làm sao lúc đi ra trở nên ngơ ngơ ngắc ngác? Chẳng lẽ Tiên Cơ lâu lâu chủ nói cái gì khó nghe tin tức? Ân, rất có thể. Bất quá, thật kỳ quái, nếu là Tiên Cơ lâu nói cái gì chuyện xấu, chúng ta Vương đại nhân vậy mà không có báo nổi. Cái này không thể không nói, cái này Tiên Cơ lâu thần bí. Mà theo Vương Thân Hải tiến vào Thiên Cơ lâu đằng sau tin tức truyền ra, Thiên Cơ lâu cũng hấp dẫn càng nhiều người chú ý trước con Đông phụ tìm mà tìm tới Thiên Cơ lâu, tìm tới con của mình. Hiện hữu Vương đại nhân bên trên Thiên Cơ lâu, không biết yêu cầu chuyện gì, lúc đi ra cùng mất hồn giống như. Có ít người đã sớm kìm nén không được, cũng muốn đi vào điều tra một phen. Đặc biệt là tại Thiên Cơ lâu phụ cận, có một gian quán trà. Quán trà lầu 2. Vương Minh, cái này Thiên Cơ lâu ngược lại là thần bí, chúng ta mấy người đi thử xem. Tại một chỗ quán bia hẻ chỗ, có mấy cái thư sinh, bọn hắn cũng nghe đến liên quan tới Thiên Cơ lâu tin tức. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Cơ lâu, càng phát cảm thấy hứng thú. Có thể a, Triệu Minh, các ngươi đi sao? Tốt, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Bốn người này chính là đế đô nổi danh tứ đại tài tử, phân biệt gọi Vương Chi Thư, Lý Đăng Nhiên, Triệu Quẩn, La Định Minh. Bọn hắn hạ quyết tâm đằng sau, cùng đi đến Thiên Cơ lâu. Lập tức đưa tới ăn dưa dân chúng kinh hô. Hoa tắc, lần này là đế đô nổi danh tứ đại tài tử. Hắc hắc, có ý tứ, các ngươi nói, bọn hắn đi vào hỏi cái gì? Có lẽ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng có thể là xin mời lâu chủ định đoạt, bọn hắn ai mới là đệ nhất tài tử? Ha ha ha, có khả năng. Rất nhiều người đều biết, tứ đại tài tử tự phụ tài hoa nổi danh, không ai phục ai, suốt ngày liền muốn so sánh cái cao thấp. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ thời điểm, tứ đại tài tử đã đến Thiên Cơ lâu trước cửa. Bọn hắn nhìn thoáng qua Thiên Cơ lâu câu đối, cực kỳ cuồng vọng câu đối. Nếu dám ra đối này liền, tất nhiên có bản lĩnh người. Ha ha, vậy chúng ta liền đi kiến thức một phen. Đi. Thế là, bọn hắn tiến lên mấy bước, đi tới trước bậc thang. Tiểu sinh Vương Chi Thư mang theo hảo hữu Lý Đặng Nhiên, Triệu Quần, La Định Minh đến đây bái phỏng. Xin hỏi lâu chủ có thể để cho chúng ta đi vào? Vương Chi Thư hướng phía Thiên Cơ lâu cửa lớn hành lễ, nói ra: "Tất cả vào đi." Lý Thái Hành thanh âm truyền tới: "Đa tạ." Tứ đại tài tử lúc này mới cùng đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn cũng dẫn đầu quan sát một chút Thiên Cơ lâu đại sảnh. Phát hiện bên trong sửa sang, làm cho người hai mắt tỏa sáng, cũng mười phần trang nhã, nhưng lại cho người ta một loại khoáng đạt, đại khí cảm giác. "Mời ngồi." Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu nói. Tứ đại tài tử lúc này mới chú ý tới Lý Thái Hành, nhao nhao thi lễ, sau đó tại Lý Thái Hành đối diện ngồi xuống. Lý Thái Hành quét mấy người một chút, nói: "Mấy người các ngươi có chuyện gì, nói đi." Trước mắt mấy người kia cũng không phải là có việc gấp tiến đến, mà là ôm thuận theo tự nhiên, muốn thăm dò Lý Thái Hành tâm thái mà đến. Lý Thái Hành tự nhiên lười đi phỏng đoán tâm tư của bọn hắn. Bọn hắn thấy vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái. Lý Đạt Niên trước tiên mở miệng, hắn bóc dáng là trong mấy người lùn nhất. Tướng mạo hơi có vẻ mập mạp, mặt cũng có chút tròn vo, so sánh mấy cái khác, nhiều lộ ra một chút đáng yêu. Nhưng là, đây chính là một cái táo bạo gia hỏa, chỉ là thiên vị mỹ thực và văn hóa. Cũng bởi vậy, trở thành tài tử bên trong nhất là hiếm thấy tồn tại. "Cái kia, lâu chủ, chúng ta muốn hỏi một chút, ngài nơi này cái gì đều có thể tính sao?" Vương Chi Thư hỏi dò. Lý Thái Hành ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Đầu tiên, tuyên bố một chút, ta chỗ này cũng không phải là coi bói địa phương, tự nhiên cũng không cần các ngươi ngày sinh tháng để loại hình. Thứ yếu, ta có thể suy tính ra quá khứ của các ngươi, hiện tại cùng tương lai. Điều kiện tiên quyết là các ngươi giao nổi đại giới kia. Vậy chúng ta mấy cái muốn tính một chút, không biết như thế nào thu phí." Vương Chi Thư nhẹ nhàng lắc lư trong tay quạt xếp, trên đó viết một cái đạo chữ, mang trên mặt dáng tươi cười, cho người ta một loại như một xuân quang cảm giác. Hắn cũng là tứ đại tài tử bên trong đẹp trai nhất một vị. Thu phí không giống nhau, bởi vì các ngươi mong muốn, cũng bởi vì các ngươi bối cảnh. Lý Thái Hành thản nhiên nói. La Định Minh ánh mắt lóe ra tinh minh quan mang, nói ra: "Bởi vì lương của chúng ta cảnh." "Ân, nói như vậy ngài cũng biết thân phận của chúng ta bối cảnh?" La Định Minh hơi kinh ngạc. "Tự nhiên." "Ha ha." La Định Minh nhìn phía Triệu Quần, gia hỏa này tại bọn hắn tứ đại tài tử bên trong bề ngoài xấu xí, cũng là tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng là thần bí nhất một vị. Hắn đã sớm hiếu kỳ Triệu Quần thân phận, cảm giác lần này có lẽ là một cái cơ hội tốt. Mà Siêu Quần kỳ thật đối với tứ đại tài tử đứng đầu cũng không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt tứ đại tài tử đứng đầu. Chỉ là kỳ tài hoa đã được đến mặt khác ba vị tán thành, bởi vậy mới đưa hắn cũng coi như trong đó, không phải muốn phân ra cái cao thấp đến. Mà La Định Minh cũng là tứ đại tài tử bên trong nhất biết tính toán, cũng là nhất tinh minh một cái. Nếu như không có những vấn đề khác, các ngươi liền bắt đầu đi. Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu nói ra. Ân. Bọn hắn cũng không có cái gì tốt hỏi, lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Các người ai tới trước? Vương Chi Thư nhẹ lay động lấy quạt xếp, hỏi. Người tới trước đi.
Lý Đạt Nhiên nói ra.
Không được, các ngươi tới trước.
Vương Chi Thư lắc đầu, bác bỏ đạo.
Hiển nhiên, bọn hắn đều không có nghĩ kỹ muốn hỏi thứ gì, cho nên đều muốn làm cho đối phương trước xuất kích. Nhưng Lý Thái Hành cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, thản nhiên nói, trong mười hơi, nếu các ngươi không cách nào làm ra lựa chọn, vậy liền xin mời rời đi Thiên Cơ Lâu. Gặp Lý Thái Hành đã tỏ thái độ, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái. 10, 9, 8 mắt thấy Lý Thái Hành từng cái mấy nơi giảm lấy, bọn hắn cũng có áp lực. Bà ta tới trước đi. Mắt thấy Lý Thái Hành đếm tới 3 thời điểm, Lý Đạt Niên cũng không nhịn được. Hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua ba người khác, ta cũng không giống như mặt khác ba cái như vậy không có gan. Chương 1803 Tuyệt Hậu Nguyên Nhân, chương 1803 Tuyệt Hậu Nguyên Nhân hử. Gặp Lý Đạt Niên đứng ra, bọn hắn ba người khác mặc dù bị trào phúng, trong lòng có chút bất mãn, bất quá, cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Kém chút, bọn hắn liền bị xua đuổi. Nói đi. Lý Thái Hành gặp Lý Đạt Niên nguyện ý làm cái mở đầu, ra hiệu hắn đặt câu hỏi. Lý Đạt Niên nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng không có cái gì tốt hỏi, ta liền muốn hỏi một chút, ta tương lai có mấy cái hài tử. Mấy người bọn họ nghe chút, trừng lớn hai mắt. Ta đi, tiểu tử ngươi có độc đi. Vậy mà hỏi vấn đề này. La Định Minh lập tức cảm nhận được không còn gì để nói. Chính là, đáng chết, sớm biết làm như vậy là được, ta cũng tới a. Vương Chi Thư cũng đùng một tiếng, thu quả xếp, có vẻ hơi bất mãn. Dù sao, vừa mới thế nhưng là bị Lý Đạt Niên cho khinh bỉ. Ha ha, hối hận, đã chậm. Lý Đạt Niên đắc ý nói. Muốn biết có thể, trước giao 1.200. Lý Đạt Niên trừng lớn hai mắt, cái gì, muốn thu 1.200? Ân, ngươi tại sao không đi đoạn? Lý Đạt Niên tức giận nói ra. Cái này 1.000 lượng, đối với hắn thân gia tới nói, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ. Ngươi có thể không cho. Lý Thái Hành thản nhiên nói, nhưng ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Được, ta giúp ngươi ra. Lúc này, Vương Chi Thư móc ra một tấm 1.000 lượng ngân phiếu, đang chuẩn bị muốn giao cho Lý Thái Hành. Nhưng Lý Đạt Nhi hệ sắc lập tức ngăn cản, thử, không cần ngươi cho. Lý Đạt Niên mặc dù cảm thấy quý, nhưng nếu là để Vương Chi Thư giao nói, gia hỏa này nói không chừng sẽ đem hắn hẹp hỏi nói, cho truyền ra ngoài. Hắn cũng không muốn rơi xuống một loại này mực cớ. Cho nên, hắn khẽ cắn môi, giao tiền. Sau đó, hắn gặp Lý Thái Hành thu hắn giao ra ngân phiếu, cắn răng nói, lâu chủ, có thể nói cho ta biết đáp án sao? Ngươi không có hậu đại. Lý Đạt Niên nghe được đằng sau, cứ thế tại nguyên chỗ. Mặt khác ba vị tài tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này ý gì? Lý Đạt Niên mặt mũi tràn đầy ngộng, chỉ mình nói ra, ngươi là tại nguyền rủa ta tuyệt hậu sao? Lúc này, bọn hắn cũng kịp phản ứng. Đúng vậy à, lâu chủ, lời này của ngươi liền quá mức, tại sao muốn nói Lý Đạt Niên không có hậu đại? La Định Minh cau mày nói ra. Chính là, ngươi là cái gì Thiên Cơ Lâu lâu chủ, ta cảm thấy ngươi chính là một cái lừa gạt. Hừ. Lý Đạt Niên nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị mặt khác ba vị tài tử ngăn cản. Đừng đừng đừng, Lý Minh, đừng kích động a. Vương Chi Thư liền vội vàng kéo Lý Đạt Niên. Chính là, La Định Minh cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, ngăn trở đường đi của hắn. Nói đùa, bọn hắn chính ăn dưa vui vẻ, tại sao có thể để Lý Đạt Niên trốn thoát nữa nha? Tuy nói Lý Thái Hành lời nói có chút quá phận, nhưng việc không liên quan đến mình a. Chớ đi, nói không chừng hữu duyên do. Triệu Quân cũng mở miệng nói. Đúng vậy a, ngươi tiền đều giao, ngươi nếu là đi, vạn nhất một câu thành sấm làm sao bây giờ? La Định Minh thừa cơ lại bổ sung. Tốt. Lý Đạt Niên lườm bọn họ một cái, mấy người các ngươi, vô sỉ. Ta xem như thấy rõ ràng các ngươi. Lý Đạt Niên vươn tay, cở trách lên trước mắt mấy người, nhưng bọn hắn mắt điếc hay ngơ. Lý Đạt Niên cũng chỉ có thể thở phì phò trở lại trên vị trí của mình. Gặp Lý Đạt Niên ngồi xuống về sau, bọn hắn lúc này mới nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi, nói đi, lâu chủ, vì cái gì nói hắn không có hậu đại? 3 ngày sau đó, hắn sẽ chết. Lý Đạt Niên tức giận đến lại đứng lên, quay người muốn đi. Đừng xúc động. Vương Chi Thư, La Định Minh, Triệu Quân ba người không hẹn mà cùng một chỗ vươn tay, đem hắn lại đè xuống. Lý Đạt Niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Xin hỏi lâu chủ, vì cái gì nói hắn 3 ngày sau đó sẽ chết? La Định Minh mau đuổi theo hỏi. Lý Thái Hành uống một hớp nước trà, để Lý Đạt Niên đến hỏi phụ thân của hắn làm chuyện gì. Nếu là phụ thân hắn không đi thỉnh tội, 3 ngày sau đó, không chỉ có Lý Đạt Niên sẽ chết, bọn hắn cả nhà đều sẽ chết. Bọn hắn đều đã chết, cái kia Lý Đạt Niên ở đâu ra hậu đại đâu? A, tứ đại tài tử đều là sương sở, cũng nhao nhao hiểu được. Nguyên lai là bởi vì cái này. Đi thôi, thừa dịp hiện tại ngươi còn có thời gian. Lý Thái Hành đặt chén trà xuống, nói ra. Ba người khác nghe chút, nhất thời cũng không có lại dò xét đi xuống dục vọng. Bọn hắn đều hiếu kỳ, Lý Đạt Niên phụ thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dẫn đến bọn hắn cả nhà đều sẽ bị diệt. Thế nhưng là, nghĩ đến muốn bị diệt môn, bọn hắn không khỏi cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lý Minh, lần này ngươi không cần thiết xúc động. Lần này đã không phải quan hệ đến cá nhân ngươi, mà là quan hệ đến ngươi toàn cả gia tộc, ngươi hẳn là tỉnh táo. Vương Chi Thư hảo luôn quyết bảo. Không sai, nhanh, đi tìm phụ thân ngươi, hỏi một chút hắn làm cái gì, nhanh đi bổ cứu. Triệu Quân cũng khuyên bảo đạo. Lý Đạt Niên mặc dù vẫn cảm thấy có chút tức giận, nhưng hắn cười lạnh nói, "Tốt, lâu chủ, nếu là ngươi nói không thật, nhìn ta không đập ngươi cái này Thiên Cơ Lâu." "Ân, nếu là thực, phiền phức lại đưa trước 100.000 công lượng." Lý Đạt Niên trừng lớn hai mắt, "Không phải đã giao rồi sao? Đối với ngươi bất kính xử phạt." Lý Thái Hành lại nói giao 200.000 công lượng. "Ngươi còn dám cố tình nâng giá? 500.000 công lượng, thiếu 1-2, các ngươi Lý gia vẫn muốn bị diệt môn." "Ngươi..." Ngô Lý Đạt Niên đang chuẩn bị muốn mắng lên, đột nhiên bị Vương Chi Thư cho bưng kín.
500,000 lượng mặc dù là khoản tiền lớn, nhưng bọn hắn Lý gia hay là giao cho ra. Chỉ là có chút đau lòng thôi. Nếu là nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ muốn giao càng nhiều. Mà lại, bọn hắn cũng muốn biết vị này lâu chủ nói thật hay giả. Nếu là giả thì cũng thôi đi. Bọn hắn đến lúc đó không chỉ có không giao, sẽ còn để Thiên Cơ lâu bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu là thật sự, vậy bọn hắn liền phải hào hào tỉnh lại một chút tự thân thái độ. Lý Minh, tỉnh táo, ngẫm lại hậu quả, như đây hết thảy để lâu chủ nói chúng, ngươi cũng đã biết lâu chủ năng lực khủng bố đến mức nào. Nếu là không cách nào nói chúng, vậy ngươi liền dựa theo ngươi suy nghĩ, lại đến thu thập Thiên Cơ lâu cũng không muộn. Đúng vậy a, Lý Minh, chúng ta đi thôi. La Định Minh cũng lôi kéo Lý Đạt Niên, mau chóng rời đi. Bọn hắn đem Lý Đạt Niên túm ra Thiên Cơ lâu, mà ra Thiên Cơ lâu đằng sau, Lý Đạt Niên vẫn hết sức bất mãn. Chỉ là, lúc này đã tại trên đường phố, xung quanh lui tới không ít người đi đường, nếu là ở trên đường phố nào đứng lên, với hắn thanh danh mà nói cũng không tốt. Cho nên, hắn chỉ có thể tức giận mọc lên một ngạn, sau đó, tại Vương Chi Thư mấy người khuyên nhủ phía dưới, trước tiên phản hồi trong nhà. Trước mắt cần gấp nhất là làm rõ ràng phụ thân đến cùng làm chuyện gì. Nếu là lâu chủ kia nói hiệu nói vượng, ta tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Dù sao, hắn nhưng là ra 1000 lượng, cũng không muốn không công không có. Tốt, ba người các ngươi đều trở về đi, ta hiện tại liền về nhà. Nghĩ rõ ràng hết thảy đằng sau, Lý Đạt Niên liền muốn cùng Vương Chi Thư bọn hắn tách ra. Ân, hy vọng Lý huynh hết thảy thuận lợi. Vương Chi Thư chắp tay nói ra. Ân. Lý Đạt Niên thì là quăng một chút cánh tay, trở về nhà của mình. Các ngươi cảm thấy, cái này Thiên Cơ lâu nói là sự thật sao? La Định Minh hỏi. Có phải thật vậy hay không? Ba ngày sau đó, tự nhiên là thấy rõ ràng. Vương Chi Thư ba một tiếng, mở ra hắn quạt xếp, nhẹ nhàng quạt đứng lên. Cũng là. Triệu Quân, La Định Minh có chút gật gật đầu. Chương 1804 bị xe ngựa đụng người, chương 1804 bị xe ngựa đụng người Lý phủ. Lý Viêm Bình vừa mới trở lại trong phủ, trong lòng từ đầu đến cuối có chút tâm thần bất định. Hôm nay xe ngựa đụng phải một người đi đường, nhưng là bọn hắn không có đi để ý tới đối phương. Sau đó, Lý Viêm Bình nghĩ đến vùng kia đều là quan lại quyền quý chỗ ở, lập tức cũng có chút lo lắng. Thế là, phái quản gia sắp xếp nhân viên đi điều tra. Lúc này, điều tra kết quả cũng đi ra, thủ hạ đem tình báo giao cho quản gia. Quản gia sau khi xem xong, cũng tới đến Lý Viêm Bình chỗ thư phòng. Lao ra, ngài để cho ta tra sự tình, đã có kết quả. Quản gia tiến vào thư phòng đằng sau, nhẹ giọng nói ra. Như thế nào? Lý Viêm Bình buông xuống bút lông, ngẩng đầu nhìn về phía quản gia hỏi. Về Lao gia, chúng ta đụng vào người, bất quá là một cái dân đen mà thôi, không cần lo lắng. Xác định là dân đen. Lý Viêm Bình nhíu mày, vẫn là có chút không yên lòng. Đúng vậy, hắn không có cái gì bối cảnh, mà lại người của chúng ta nhìn hắn tiến vào một cái phá ốc bên trong đi. Quản gia tiếp tục nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lý Viêm Bình thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong phủ người hầu đến báo. Lao gia, công tử trở về. Lý Viêm Bình nghe được người hầu báo cáo, lập tức vui mừng, nói tốt, nhanh để cho con của ta thư đến phòng. Lý Đạt Niên là Lý Viêm Bình tiêu ngạo. Bọn hắn là nhà thương nhân, nhưng bởi vì ra Lý Đạt Niên như thế một vị tài tử, bây giờ bọn hắn Lý gia địa vị cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu là tương lai Lý Đạt Niên có thể chức vị, vậy bọn hắn Lý gia liền muốn vinh quang cửa nhà. Là Lao gia. Người hầu vừa mới đi không bao lâu, Lý Đạt Niên cũng đã đi tới thư phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn đến quản gia, há to miệng lại nói, quản gia, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng phụ thân ta nói ra suy nghĩ của mình. Quản gia nhìn về phía Lý Viêm Bình. Lý Viêm Bình gật gật đầu, ra ngoài đi. Là Lao gia. Quản gia đi ra ngoài, cũng đem cửa thư phòng cũng cho mang lên. Nam à, ngươi hôm nay là thế nào? Nhìn qua 10 phần không cao hứng dáng vẻ, Lý Viêm Bình kỳ quái mà hỏi thăm. Ai, phụ thân, gần nhất chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Lý Đạt Niên là không tin Lý Thái Hành lời nói, thế nhưng là sau khi trở về, hắn trong lúc vô tình nghe được bọn người hầu đang đàm luận, Lao ra xe ngựa đụng vào người. Hắn lập tức giật mình, lại thêm lại tố tiền, không muốn uổng phí lãng phí. Thế là dứt khoát liền đến tìm Lý Viêm Bình. Không có việc gì a? Lý Viêm Bình hơi nghi hoặc một chút, nói ra. Nhưng Lý Đạt Niên nghĩ đến Lý Thái Hành lời nói, lại tiếp tục truy vấn, nói, phụ thân, ngài cần phải suy nghĩ thật kỹ, cái này gần nhất ngài nhưng đắc tội ai? Nam à, ngươi đây là có chuyện gì? Lý Viêm Bình cảm thấy không thích hợp, hỏi. Nói đi, có hay không đắc tội ai? Lý Đạt Niên có chút bất mãn nói. Lý Viêm Bình nhíu mày, ta cũng không đắc tội ai vậy, muốn nói có, cũng chính là hôm nay đụng một người thôi. Đụng vào người. Lý Đạt Niên hai mắt trợn lên, cảm giác hẳn là chuyện này. Không sai. Lý Viêm Bình nhìn thấy Lý Đạt Niên phản ứng như thế, càng hơi kinh ngạc, làm sao, có vấn đề sao? Lý Đạt Niên nghĩ đến Lý Thái Hành lời nói, lẩm bẩm, vậy người này, ngài làm sao đối với hắn? Không chút đối với hắn, ta để quản gia phái người đi thăm dò qua, hắn chính là một cái dân đen, không cần để ý tới hắn. Lý Viêm Bình khinh thường nói. Đồng thời, bưng lên bàn đọc sách bên cạnh chén trà, uống trà nước. Thế nhưng là, Lý Đạt Niên mày nhíu lại đến sâu hơn, đây càng thêm nghiệm chứng Lý Thái Hành lời nói. Chẳng lẽ, lâu chủ nói là sự thật? Lý Đạt Niên nói thầm lấy. Nam à, ngươi đang nói cái gì đâu? Lý Viêm Bình đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lý Đạt Niên, cảm giác hắn hôm nay cũng quá kỳ quái. Phụ thân Lý Đạt Niên đột nhiên trở nên nghiêm túc, cái này khiến Lý Viêm Bình cũng giật mình một cái. Hắn lập tức đoan chính tư thế ngồi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sao, thế nào? Lý Đạt Niên đem hắn tại Thiên Cơ lâu đụng phải hết thảy, nói cho Lý Viêm Bình nghe. Đồng thời, cũng đem chính mình đối với Thiên Cơ lâu hiểu rõ, cũng nói cho Lý Viêm Bình. Không, không thể nào.
Lý Viêm Bình sau khi nghe xong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình vừa mới đụng người không lâu, liền để người khác cho tính ra tới. Vậy cái này Thiên Cơ Lâu lâu chủ cũng quá đáng sợ. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng là cảm thấy một trận sợ sệt, lẩm bẩm nói, nếu thật như lâu chủ kia nói tới, chúng ta Lý ra 3 ngày sau, chẳng phải là thật muốn xong đời. Có thể điều này có thể sao? Cái kia bất quá một cái dân đen Lý Đạt Niên lúc này đánh gây hắn, phụ thân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bất kể là phải hay không, chúng ta đi trước nhìn người nọ một chút đi. Còn có, đem chúng ta thái độ cất kỹ chút, mang lên chút quà tặng, tốt nhất tìm tốt đại phu. Hảo hảo, đều nghe năm mà. Lý Viêm Bình yêu thích nhất Lý Đạt Niên cái này hảo nhi tử. Cho nên, hắn nói cái gì, Lý Viêm Bình cũng sẽ nghe. Lúc này, cũng không lo được suy nghĩ nhiều lắm. Quản gia. Lý Viêm Bình gọi quản gia, để hắn đi chuẩn bị thăm hỏi quà tặng, đồng thời, phái người đi tìm một vị bị thương đại phu. Lao ra, chúng ta đây là muốn làm gì, quản gia hơi nghi hoặc một chút. Đi xem hôm nay bị đụng vào tiện. À không, bị chúng ta không cẩn thận đụng vào người. Lý Viêm Bình vội vàng đổi giọng. Tốt. Quản gia hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó, bọn hắn chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa, một cỗ cho Lý Viêm Bình cùng Lý Đạt Niên, cùng vừa tới đại phu ngồi, một chiếc khác thì là chứa đại lượng quà tặng, còn đặc biệt dẫn 2 tên thận trọng, sẽ chiếu cố người thị nữ. Sau đó, tại quản gia dẫn đường phía dưới, bỏ ra một đoạn thời gian, đi vào một gian phá ốc chỗ. Lao ra, đến, nơi này chính là người kia chỗ ở. Quản gia ở bên ngoài cửa sổ xe bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Tốt. Lý Viêm Bình, Lý Đạt Niên mang theo đại phu, cùng một chỗ từ trong xe ngựa đi tới. Đi tới cửa ra vào, Lý Viêm Bình hướng phía quản gia gật gật đầu. Quản gia nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai vậy? Lúc này, bên trong truyền ra một giọng nói nam, chỉ là đạo này giọng nam, có vẻ hơi suy yếu. Ngươi tốt, ta là sớm đi thời điểm, xe ngựa của ta không cẩn thận đụng vào người của ngài. Không có ý tứ, thủ hạ của ta nói cho ta biết, ngài ở chỗ này, đặc biệt tới buổi lễ nói xin lỗi. Lý Viêm Bình tâm bình khí hòa nói ra. Bên trong một trận trầm mặc, một lát sau, vừa rồi trả lời, không cần. Cái kia, ta mang đến đại phu, để đại phu xem một chút đi, nếu không ta băn khoăn, trong lòng bất an a, ta vừa mới là có việc gấp, cho nên mới vội vàng rời đi, nhưng cũng làm cho thủ hạ tìm tới ngài nơi ở lúc này có rảnh đến xem ngài. Xin mời cho cái cơ hội đi. Có lẽ là Lý Viêm Bình thái độ thành khẩn, người ở bên trong rốt cục mở cửa. Đã thấy là một cái hơn 50 lão hán con, thân thể ngược lại là cứng rắn, chỉ là hắn một cái chân bị đục gãy, giờ phút này chống một cây quả trượng. Nhanh, đại phu, cho vị huynh đệ kia nhìn một chút. Lý Viêm Bình nhìn thấy đối phương thô ráp băng bó phương thức, tranh thủ thời gian đối với đại phu nói đạo. Các ngươi cũng đi qua hỗ trợ, chiếu khán điểm. Lý Đạt Niên đối với 2 tên thị nữ nói ra. Tốt, công tử. 2 tên thị nữ cũng không chê bẩn, đi qua hỗ trợ vị lao hán con. Lao hán con ngửi được một trận làn gió thơm đánh tới, cái nào gặp qua xinh đẹp như vậy thị nữ, mặt đỏ dần đứng lên, doa đến vội và nói, không, không cần các ngươi nữa.